Chương 1491, cái này lại cũng là loạn phi phong chủ y pháp. Chương 1491, cái này lại cũng là loạn phi phong chủ y pháp. Chỉ gặp hắn tâm tùy ý động, quanh thân trong nháy mắt giấy lên ngập trời liệt diễm. Ngọn lửa kia nóng bỏng vô cùng, thiêu nướng đại địa, qua trong giây lát, không khí chung quanh đều bị bóp méo đến biến hình. Đám người vội vàng thi triển ra riêng phần mình phòng hộ pháp thuật, phương dám mở mắt thăm dò ngọn lửa kia chi uy. Chỉ gặp tại cái kia liệt diễm bên trong, vô số chân quý vật liệu luyện khí bắt đầu hòa tan, dần dần ngưng tụ thành một đoàn nóng bỏng chất lỏng. Mà tại cái kia chất lỏng chung quanh, một cái sinh động như thật chu tức hư ảnh bay lượn xoay quanh, thần dị phi phàm. Đây chính là Lý Trường Sinh nắm giữ chu tức thần hỏa quyết. Đám người thấy thế, đều sắc mặt đại biến, rung động chi tình lộ rõ trên mặt, đó là vật gì? Tựa hồ là một cái cự điểu. Đột nhiên, có người nghẹn ngào kêu lên, ta biết được, cái kia cự điểu chính là chu tước, từng tại nào đó bản trong cổ tịch gặp qua hắn miêu tả. Truyền thuyết chu tước nắm giữ lấy chi cao vô thượng hỏa diễm chi lực, không nghĩ tới Tang Bưu tiền bối có thể khống chế như vậy thần lực. Chu tước chi biêm. Tức khắc, trong đám người một vị nữ tử đại mi nhíu chặt. Nàng nhìn chăm chú hỏa diễm bên trong chu tước, lòng bàn tay bỗng nhiên tách ra xích hồng hào quang. Túi đầu nhìn kỹ, nhưng gặp hắn lòng bàn tay giới ra, hình như có vô số liệt diễm chất chứa, dục dịch. Theo hắn tay cầm một nắm, lòng bàn tay liệt diễm bỗng nhiên biến mất, hóa thành vô hình. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, thi triển ra tuyệt học của hắn, Trích Tinh Thủ. Trong chốc lát, tay phải của hắn trở nên che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. Cùng lúc đó, hỏa diễm dần dần thu liễm, cái kia hỏa tan chất lỏng cũng bắt đầu ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái to lớn viên cầu. Viên kia bóng mang theo không có gì sánh kịp khí thế, ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Viên cầu phía trên, nhiệt lượng vừa chưa tiêu, vẫn như cũ thiêu nướng quanh mình không khí, khiến cho vặn bẹo biến hình. Nó lướt qua chỗ, nương theo lấy chói tai âm thanh phá không, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhấc lên trận trận sóng to, hướng bốn phía mãnh liệt bạo tán. Đám người chỉ cảm thấy nóng hổi gió mạnh đập vào mặt, từng cái thần sắc kinh ngạc, thật cường hãn lực lượng. Chưa bắt đầu luyện chế, vẹn vẹn những tài liệu này nóng chảy sau trạng thái, liền cho thấy uy thế như vậy, nếu như thật luyện thành pháp bảo, uy lực của nó định đem khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy con chi, Tang Bưu tiền bối tại con đường luyện khí thật có độc đáo kiến giải. Bất quá, không biết hắn phải chăng có thể thắng được Từ Khoáng, dù sao Từ Khoáng thế nhưng là danh xưng thiết huyết thần rèn luyện khí tông sư. Mấy năm trước, ta may mắn mắt thấy Từ Khoáng đại sư luyện chế pháp bảo, khi đó hắn tạo thành chính là một bộ áo giáp. Bộ kia áo giáp đến nay vẫn chân tàng tại Linh Khí Tông trong bảo khố, chính là một kiện chuyển thế chi bảo, tiên gia phòng ngự lợi khí. Cho nên, Từ Khoáng đại sư tại luyện chế tiên bảo phương diện, hoàn toàn chính xác lòng tin tràn đầy. Nhưng mà Tang Bưu đại sư mặc dù chiến lược vô song, hỏa diễm chi lực cũng thuộc hiếm thấy, nhưng ở luyện khí phương diện, ta lại cầm giữ nguyên ý kiến. Luyện chế pháp bảo, không những cần dùng thượng thừa vật liệu luyện khí, càng cần đặc biệt luyện khí kỹ pháp phụ tá. Từ Khoáng đại sư lấy Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp là thuật luyện khí, chỉ là không biết Tang Bưu tiền bối đem thi triển loại nào thần thông. Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp, danh chấn hoàn vũ, chính là đương thời công nhận thứ nhất luyện khí tuyệt học. Quả thật, từ xưa đến nay, xem thỏa thích của thư, cũng chưa thấy sẽ vượt qua Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp kỹ thuật rèn nghệ. Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp cố nhiên uy lực vô tận, nhưng hắn thi triển sẽ mang đến khiêu chiến thật lớn. Mỗi thi triển một lần, uy lực tăng gấp bội đồng thời, người thi pháp cũng nhất định phải tiếp nhận gấp bội lực phản chấn. Như nhục thân cường độ không đủ để tiếp nhận, chỉ có bị lực phản chấn phá hủy một đường. Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp hoàn chỉnh thi triển cần 81 truy, tạo thành pháp bảo, trải qua 9981 nạn mới có thể thành tựu vô thượng uy năng. Cho dù là Tư Khoáng, cũng chỉ có thể vung truy 71 kích, còn lại 10 kích lại khó đột phá. Ta cũng nghe nói, cuối cùng 10 truy cần dẫn động tiên địa chi uy, xuyên vào người chế tạo trong cơ thể, rót vào một tia bản mệnh tinh khí, dùng cái này đạt thành tùy tâm sở dục điều khiển pháp bảo chi cảnh. Như lời nói đó không hề giả dối, cho dù không khí linh, pháp bảo cũng có thể điều khiển như cánh tay. Đối với cái này, cũng có người nghi ngờ, đây là nghe đồn hay, từ xưa đến nay, không thấy điển tịch ghi chép, cũng không người tận mắt nhìn thấy. Huống hồ việc này quá mơ hồ, ta thậm chí hoài nghi, Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp là có hay không có người có thể huy động 81 truy. Đám người nghị luận ở giữa, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Từ Khoáng, giờ phút này hắn đã liên tục huy động lay trời truy 50 kích. Hắn bung truy tốc độ, từ ban sơ tàn ảnh bay tán loạn, đến bây giờ động tác có thể thấy rõ ràng. Với lại, trán của hắn đã ẩn hiện mồ hôi, thô trọng tiếng thở dốc cũng có thể nghe rõ ràng. Hiển nhiên, trận này rèn đúc đối với hắn tiêu hao vô cùng to lớn. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh gảy nhẹ ngón tay, một đạo lực vô hình trong nháy mắt đem trước mặt kim loại viên cầu nắm bắt đầu. Thần sắc hắn tự nhiên, tâm tùy ý chuyển, Trích Tinh Thủ cự trưởng hư ảnh đột nhiên thu nạp, cầm thật chặt viên cầu. Ngay sau đó, hắn lấy quyền thay mặt truy, đột nhiên hướng đám chất lỏng kia đập tới. Phanh! Quyền thứ nhất rơi xuống, kim loại viên cầu trong nháy mắt bằng thẳng, cường đại sóng xung kích như gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Người tu vi thấp cùng có chủ tâm chủ quan người, tất cả đều bị hất tung ở mặt đất. Mặt đất gieo trồng lục thực, bị trực tiếp nổ tận gốc, tràn diện lập tức trở nên hỗn loạn. Lúc trước đám người bày ra phòng hộ bình chướng, lại như cùng giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị xung phá. Theo sát phía sau, lại là một tiếng vang thật lớn, quyền thứ hai ầm vang mà tới. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất thiên băng địa liệt. Lâm vào cảnh giới vong ngã Từ Khoáng, tựa hồ cũng có cảm ứng, ánh mắt có chút chớp động. Nhưng là động tác trong tay của hắn vẫn không có dừng lại, hiển nhiên vẫn còn mình rèn đúc thế giới bên trong. Nhưng vào lúc này, lại là hai tiếng nổ mạnh vang lên. Thứ ba truy, đệ tử truy. Lý Trường Sinh động tác càng lúc càng nhanh, từng đạo tàn ảnh đan dệt ra hiện. Nhưng mà những này tàn ảnh thoáng qua tức thì, sau một khắc lại hòa làm một thể, làm cho người ảo giác Lý Trường Sinh tựa hồ đứng im bất động. Nhưng này liên miên bất tuyệt, rung động tâm linh từng đánh, lại không ngừng nhắc nhở lấy mọi người tại đây, hắn chính không ngừng địa chui luyện trong tay viên cầu. Người vây quanh thấy thế, đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh thán không thôi, đây là cỡ nào tốc độ. Tàn ảnh xen lẫn, dường như đứng im tại thời không bên trong. Lấy như thế nhanh chóng chi của nhanh, Tam Bưu tiền bối thân thể có thể an nhiên tiếp nhận, hắn nhục thân mạnh, thật là khiến người khó có thể tin. Nếu là cùng người đối địch, thi triển ra bực này tốc độ, chỉ sợ còn chưa chờ địch nhân phản ứng, cũng đã đem vành thành bã vụn. Vốn cho rằng chúng ta lúc trước thấy tiền bối xuất thủ, tiền bối đã dùng ra toàn lực. Nhưng hiện tại xem ra, lúc trước tiền bối đối ba hợp tộc trưởng vẫn là hạ thủ lưu tình. Ba hợp, ba long phụ tử, giờ phút này cũng âm thầm kinh hãi, nguy hiểm thở. Nếu là mới vừa xuất thủ, chết chính là chúng ta. Đối phó người này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hai người cực kỳ may mắn, không có nói trước vận dụng linh tín thần kính chi lực ra tay với Lý Trường Sinh. Nếu không xúc tích lực lượng không đủ, tùy tiện vận dụng, không thể thi triển ra toàn lực, hiện tại hậu quả không cách nào tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một đạo nghi hoặc thanh âm, Tang Bưu tiền bối uy danh, không cần lắm lời, nhưng chư vị phải chăng phát giác, hắn thi triển rèn đúc chi thuật, cùng Từ Khoáng đại sư Loạn Phi Phong chủ y pháp rất có chỗ tương tự. Nghe vậy, mọi người đều lộ hoang mang chi sắc, ngược lại là thật có mấy phần tương tự. Nhưng mà so sánh với nhau, Tang Bưu tiền bối chỗ hiện ra uy năng, tựa hồ còn thắng Từ Khoáng đại sư một bậc. Có lẽ, cái này căn bản là hai loại hoàn toàn khác biệt rèn đúc pháp môn. Ngay tại thời khắc này, đám chìm trong cảnh giới vong ngã Từ Khoáng, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn đột nhiên dương mắt, nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, cái này lại cũng là Loạn Phi Phong chủ y pháp. Chương 1492, thiên tài cùng thiên tài khác biệt. Chương 1492, thiên tài cùng thiên tài khác biệt. Nguyên bản trong lòng mọi người vẫn còn tồn tại lo nghĩ, mà giờ khắc này nghe nói Từ Khoáng chính miệng nói tới, lập tức hiện trường tiếng nghị luận giống như thủy triều mãnh liệt mà lên, cái gì? Lại là trong truyền thuyết Loạn Phi Phong chủ y pháp. Thế nhưng là phóng nhãn thiên hạ hôm nay, có thể khống chế như thế truy pháp, chỉ có Từ Khoáng đại sư một người a. Đám người mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, nhưng mắt thấy Lý Trường Sinh lấy quyền thay mặt truy, múa ở giữa phong thanh uy vũ, nhưng lại không thể không tin phục. Tang Bưu tiền bối đến tột cùng là như thế nào lĩnh ngộ phương pháp này? Chẳng lẽ lại là lâm thời thôi diễn mà thành sao? Đám người nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Từ Khoáng trên thân. Chỉ gặp giờ phút này hắn cũng là lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, Loạn Phi Phong chủ y pháp, nguồn gốc từ Lây Trời Truy. Hắn tự lẩm bẩm, trong tay động tác dần dần chậm chạp. Hắn nhìn chăm chú trong tay Lây Trời Truy, chỉ thấy hết mang lóe lên, lít nha lít nhít văn tự lập tức hiện hiện trong đó. Những văn tự này phảng phất chỉ có hắn có thể trông thấy, người bên ngoài không có chút nào phát giác. Mà những cái kia văn tự chố ghi lại, chính là Loạn Phi Phong chủ y pháp huyền bí. Từ Khoáng sở dĩ như thế hoang mang, chính là bởi vì cái này Loạn Phi Phong chủ y pháp, chỉ có hắn một người tu luyện qua. Lại những năm gần đây, hắn cũng chưa từng hướng người ngoài lộ ra nửa phần. Theo lẽ thường mà nói, Lý Trường Sinh nhất định không khả năng nắm giữ phương pháp này. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt, lại để cho hắn không thể không tin, Lý Trường Sinh thi triển, chính là cái kia Loạn Phi Phong chủ y pháp. Với lại so với chính hắn thi triển, lực lượng càng thêm mạnh bạc, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Loạn Phi Phong chủ y pháp, giảng cứu chính là lấy tốc độ tăng lên, đổi lấy lực lượng tăng gấp bội. Muốn thi triển ra bực này truy pháp, không chỉ có tự thân nhục thân chi lực cần cực kỳ cường hãn, tốc độ cũng cần đạt tới cực hạn mới có thể thành hàng. Mà mỗi một lần gõ truy, không chỉ là cái búa uy lực càng lớn, tự thân tiếp nhận tổn thương cũng đem càng lớn. Những ngày tuế nguyệt đến nay, Từ Khoáng dốc hết toàn lực, mới đem Loạn Phi Phong chủ y pháp tu luyện đến 71 truy chi cảnh. Mà cái này còn là hắn trạng thái cường thịnh thời điểm, mới có thể thi triển ra cảnh giới. Nếu như trạng thái hơi kém, hơn phân nửa chỉ có thể ở 70 truy phía dưới bồi hồi. Nhưng mà từ hắn phát giác Lý Trường Sinh thi triển truy pháp cùng Loạn Phi Phong chủ y pháp cực kỳ tương tự thời khắc, liền bắt đầu dưới đáy lòng yên lặng tính toán. Đến nay, Lý Trường Sinh chí ít đã huy động 50 truy, mà cái này 50 truy bất quá là tại thoáng qua ở giữa hoàn thành. Từ Khoáng trên mặt lập tức hiện ra đắng chát chi sắc, ta cả đời này tu hành, năm đó tu luyện tới có thể vùng vẩy ra 50 truy, hao phí mấy trăm năm thời gian, mà vùng vẩy đủ 50 truy, chỗ hao tổn thời điểm cũng viễn siêu Tang Bưu tiền bối. Nhưng mà Tang Bưu tiền bối gần như chỉ ở trong chốc lát, liền đem 50 truy vùng vẩy mà ra. Lại coi giờ phút này thái độ, hô hấp vẫn như cũ bình ổn, cái chán cũng không mảy may mồ hôi. Như thế biểu hiện, chỉ có hắn chưa đem hết toàn lực, xa chưa chạm đến đỉnh phong chi cảnh. Nghĩ đến đây, Từ Khoáng nội tâm tỏa ra kinh đảo hải lãng. Tâm thần khuấy động phía dưới, động tác trong tay cũng hơi có vẻ bặm mẻo. Tiếp theo nháy mắt, cái kia Lây Trời truy ẩm vang đánh tới hướng mặt đất. Kinh khủng truy ảnh, tựa như một đầu thôn vệ thiên địa cự thú, chưa chạm đến mặt đất liền đã vỡ ra vô số dữ tợn khe hở. Lý Trường Sinh trong nháy mắt liền có điều cảm giác, hai con người bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang. Thoáng qua ở giữa, quang mang kia hóa thành thuần túy lực lượng, đem Lây Trời truy nâng lên, lần nữa vững vàng rơi vào Từ Khoáng trước mặt tài liệu luyện chế phía trên. Từ Khoáng kinh hồn hơi định, ánh mắt chuyển hướng Lý Trường Sinh, luôn miệng nói tạ, đa tạ tiền bối biệt thủ. Lý Trường Sinh mỉm cười gật đầu, không cần nói cảm ơn. Trong ngôn ngữ, hắn ánh mắt rời về phía Từ Khoáng trước mặt tài liệu luyện chế, chậm rãi nói, xem ngươi giờ phút này thái độ, tựa hồ đã có thể lấy tay đối pháp bảo tiến hành tạo hình đi. Luyện chế thần binh, thủ bước chính là dung hợp tài liệu luyện chế. Lần bước là rèn luyện, đem vật liệu bên trong tạp chất loại bỏ, cũng làm các loại vật liệu đầy đủ giao hòa. Bước thứ ba thì là đem suy nghĩ trong lòng pháp bảo ngoại hình tạo nên mà ra. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ba bước, còn có cái khác trình tự, bưng nhìn người luyện chế tâm cảnh mà định ra. Như tại pháp bảo phía trên khắc họa trận pháp, phù ma, ngâm độc các loại. Rất nhiều trình tự bên trong, mấu chốt nhất chính là bước thứ hai. Này bước cùng luyện khí sư tự thân tạo nghệ cùng một nhịp thở. chính như dưới mắt Từ Khoáng, hiển nhiên đã gần như cực hạn. Từ Khoáng cười khổ một tiếng, khẽ bước cằm, 65 truy, bây giờ đã là vãn bối cực hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh giơ cao nắm đấm, nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài đã mất truy bao nhiêu? Mới Từ Khoáng mặc dù trong lòng là Lý Trường Sinh tính toán, cũng không dám vững tin hắn chuẩn xác không sai. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lý Trường Sinh lại một truy rơi xuống, trong miệng nói ra, ứng làm cùng ngươi không khác nhau lắm, cũng là 65 nện cho. Tiếng nói phủ lạc, lại là một truy vung lên. Từ Khoáng gặp Lý Trường Sinh động tác nhẹ nhàng như thường, không khỏi trợn mắt hốt mồm, 65 truy. Nếu không có ta nhớ lầm, tiền bối so ta chậm chút thời điểm bắt đầu luyện chế, bất ngờ không ngờ đổi ngang ta gõ truy số lượng. Cuối cùng cần cỡ nào kinh người tốc độ độ mới có thể đạt thành. Hắn thân thể khẽ run, lại lần nữa nhìn về phía Lý Trường Sinh, trầm giọng hỏi, tiền bối, ngài thi triển truy pháp, hẳn là chính là loạn phi phong chủ y pháp. Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, gật đầu đáp, chính là. Ngươi cái này truy pháp thật có chỗ độc đáo, mới bản tọa lòng có sở ngộ, cho nên lâm thời mô phỏng một hai. Không ngờ hiệu quả không tồi. Nghe vậy, Từ Khoáng chỉ cảm thấy trong đầu hoành minh trận trận, quả là thế, đây cũng là thiên tài cùng thiên tài ở giữa trên lệch a. Cùng tiền bối so sánh, ta xem như cái gì thiên tài. Vây xem đám người cũng nhao nhao hít vào khí lạnh, tê. 65 truy, không hổ là Tang Bưu đại sư. Không đúng, bây giờ đã là 75 nện cho. Theo đám người nghị luận, Lý Trường Sinh trong tay tàn ảnh liên miên bất tuyệt, thoáng qua liền đã đạt tới 75 truy. Mà trước mặt hắn tài liệu luyện chế cũng bắt đầu tản mát ra trận trận kim sắc phát sáng. Chương 1493, 81 truy, cũng không phải là cực hạn. Chương 1493, 81 truy, cũng không phải là cực hạn. Đám người mắt thấy cảnh này, đều lên tiếng kinh hô, đây là cỡ nào kỳ cảnh. Từ Khoáng ánh mắt lộ ra kinh dị chi mang, hưng phấn mà mở miệng nói, đây là đánh cường độ đạt tới cảnh giới nhất định về sau, tài liệu luyện chế phát sinh bản chất thủy biến. Muốn đạt tới trình độ này, không chỉ cần phải cường đại đánh cường độ, càng là cần đạt tới đầy đủ số lần mới được. Từ Khoáng nhìn về phía Lý Trường Sinh trước mặt gen đúc vật liệu, trong mắt lóe lên màu nhiệt huyết, lấy cỡ này tài liệu luyện chế đúc thành thần binh, phẩm chất nhất định phi phàm, vô cùng có khả năng đạt đến tiên bảo định phong chi cảnh. Trong ngôn ngữ, trong mắt mọi người đều là chờ mong, chư vị, các ngươi nói tiền bối có thể hay không vung ra hoàn chỉnh 81 truy. Nghe đồn cuối cùng 10 truy, mỗi một vung đều là như lên tiên chi khó. Nhưng tiền bối giờ phút này đã vung ra 76 truy. Từ Khoáng từng nói, nếu có thể hoàn chỉnh vung ra 81 truy, người luyện chế có thể dẫn động thiên địa chi lực, đem tự thân bản mệnh tinh khí luyện vào pháp bảo bên trong, đạt tới tùy tâm sở dụng điều khiển chi cảnh. Đám người nghe ngóng, đồng loạt nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong lòng yên lặng vì hắn tính toán, 77, 78, 79, 8. Đến 80 truy về sau, trong mắt mọi người nhao nhao bắn ra hưng phấn chi mang. Mà Lý Trường Sinh cũng tại lúc này, cảm nhận được rõ ràng lực cản. Toàn bộ thân thể phảng phất lâm vào trong vũng bùn, mỗi một tấc di động đều gian nan dị thường. Đám người thấy thế, nhao nhao lộ ra hoang mang chi sắc, chẳng lẽ 80 chính là tiền bối mức cực hạn sao? Tiền bối có thể thi triển ra 79 truy, đã có thể xứng người tiên. Cái này thứ 80 truy không cách nào vung ra, cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ, loạn phi phong chủ y pháp, vốn là không người có thể đều thi triển. Giờ phút này, Lý Trường Sinh vung truy đến nửa đường, lại giống như lâm vào bình cảnh, lại khó tiến mảy may. Hắn sát mặt thong dong, không hiện vội vàng sao động, ngược lại lần nữa ngưng thần tụ lực, 80. Đám người gặp đây, trong mắt lập tức lóe lên hy vọng chi quang, bọn hắn cũng cùng kêu lên hò hét, là Lý Trường Sinh cổ động, 80. 80. Lý Trường Sinh cảm thụ được đám người nhiệt tình, lập tức hít sâu một cái lăng lệ chi khí, thiết quyền nắm chặt, khớp xương kéo kẹt rung động. Theo một tiếng rung động thiên địa gầm thét, cái kia giơ cao nắm đấm giống như lôi đỉnh và quân, đột nhiên rơi đập. Nhưng mà, cùng lúc trước huy quyền tự nhiên tình hình khác lạ, giờ phút này nắm đấm của hắn lại giống như lâm vào vũng bùn, khó mà tiến lên mảy may, phảng phất có một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại, gắt gao chế trụ Lý Trường Sinh cánh tay. Lý Trường Sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong miệng quát chói tai như sấm, cho ta, cút ngay. Theo tiếng giống giận này, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run rẩy bắt đầu. Cái kia quấn quanh ở trên cánh tay của hắn lực lượng, tựa hồ đối với Lý Trường Sinh uy áp cảm thấy sợ hãi, bắt đầu dần dần tiêu tán. Trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cánh tay bắt đầu chậm rãi di động. Trong chốc lát, chỉ nghe răng rắc thanh âm liên miên bất tuyệt. Cánh tay của hắn những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, gợn sóng nhộn nhạo lên. Theo cánh tay tốc độ tăng tốc, không gian đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, từng đạo nhỏ xíu tiếng răng rắc liên tiếp. Lý Trường Sinh khí thế như hồng, lực lượng không giảm chút nào, nhất cổ tác khí phía dưới, thứ 81 truy theo sát phía sau, thừa thế ầm vang mà rơi. Trong chốc lát, chân trời sấm chớp, giống như Lý Trường Sinh xúc động một loại nào đó thần bí cấm kỵ, khơi dậy thiên địa tức giận, thanh thế to lớn, rung động lòng người. Từ Khoáng trước hết nhất lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời dị tượng, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây là không gian vỡ vụn. Đây cũng là thứ 81 truy uy năng sao? Lại có thể vỡ nát không gian. Chung quanh người xem giờ phút này cũng toàn đều câm như hến. Không phải bọn hắn không muốn ngôn ngữ, mà là những cái kia trong cái khe, đột nhiên dâng trào ra đại lượng lực lượng thần bí. Cố lực lượng kia tản ra làm người sợ hãi uy áp, để đám người liền hô hấp đều trở nên dị thường cẩn thận. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh nằm đấm, như là thiên băng địa liệt, hướng về phía dưới đột nhiên rơi đập. Cùng lúc đó, trôi nổi tại Lý Trường Sinh trước mặt tài liệu luyện chế, phản phất cũng cảm nhận được giữa thiên địa một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang. Bọn chúng chậm rãi bốc lên, giống như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn, hướng phía Lý Trường Sinh cái kia thế không thể đỡ nắm đấm lướt tới. tựa như những tài liệu này mệnh trung chú định muốn trợ Lý Trường Sinh hoàn thành cái này 81 truy trùng cực thuế biến. Cả hai tương hướng mà đi, tốc độ nhanh chóng, bất quá trong khoảnh khắc liền đã tới đỉnh phong. Trong chớp mắt, cả hai liền đã đụng vào nhau. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, đáng sợ rung động giống như gợn sóng thông qua không khí, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra. Cái kia lực lượng vô tận, phảng phất muốn hủy diệt thế gian vạn vật, phàm là bị hắn chạm đến chi vật, không một không bị tùy ý phá hủy. Mộ Hoa Niên thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không tốt. Từ khoáng, mau lui lại. Lý Trường Sinh nghe vậy, cũng lập tức đã nhận ra lần này động tĩnh không tầm thường. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, vẫy tay một cái, liền tại mình quanh thân phóng xuất ra một cái kim sắc hơi mở lồng ánh sáng. Đồng thời cũng đem từ khoáng đơn độc bao phủ trong đó, để phòng hắn nhận tổn thương chút nào. Tại tầng này lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ dưới, đám người rốt cục có thể thở dốc, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngắm nhìn bốn phía gặp hủy diệt tính phá hư, bọn hắn như cũ lòng còn sợ hãi, vẹn vẹn cái kia trùng kích chi lực, liền cơ hồ đem chọn cái ba gia san thành bình địa. Nếu không có Tang Bưu tiền bối kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ở đây chư vị, chí ít cũng phải có một nửa thụ thương. Tiền bối thật sự là đã cứu chúng ta một mạng a. Chỉ là không biết, cái này 81 truy rơi xuống, đến tột cùng đúc thành cỡ nào thần binh lợi khí. Đám người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Lý Trường Sinh trên thân. Chỉ gặp thời khắc này Lý Trường Sinh, trong mắt lóe lên một vòng rõ ràng vẻ kinh dị. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cỗ cường đại lực lượng phun trào, liên tục không ngừng địa rót vào trước mắt tài liệu luyện chế bên trong. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, cỗ lực lượng này đúng là nguồn gốc từ hắn tiên cốt. Mọi người đều biết, luyện chế tiên bảo cần lấy tiên linh chi khí đổ vào mới có thể thành hình. Nếu không có tiên linh chi khí, cũng có thể như từ khoáng như vậy, lấy tiên nhân tinh huyết thay thế. Nhưng mà Lý Trường Sinh bởi vì toàn thân xương cốt đã tấn thăng làm tiên cốt, tự nhiên không cần mượn nhờ người khác tiên linh chi khí. Bởi vì hắn tiên cốt bên trong liền ẩn chứa là tinh thuần nhất tiên linh chi khí. Theo tiên cốt chi lực rót vào, còn có cái kia từ nơi sâu xa, đến từ bốn phương tám hướng tiên địa chi lực cùng nhau tụ đến. Theo cỗ lực lượng này không ngừng chuyển vận, tài liệu luyện chế quang mang dần dần thu liễm. Phản phất là tại đem thế gian tất cả lực lượng hoàn toàn dung hợp tiến trong cơ thể của mình đồng dạng. Lý Trường Sinh thấy thế, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hưng phấn, cái này Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp, quả thật là một môn tuyệt thế luyện khí pháp môn a. Hay lắm, không biết lần này luyện chế pháp bảo, đến tuột cùng sẽ đạt tới cỡ nào phẩm giai. Lý Trường Sinh vừa dứt lời, cái kia tài liệu luyện chế liền bắt đầu chậm rãi núp ních bắt đầu. Đám người thấy thế, đều nín hơi nhìn chăm chú, trong lòng âm thầm kinh hãi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiền bối đang tại đối pháp bảo tiến hành tạo hình? Từ khoáng thì là trừng lớn hai mắt, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây không phải tạo hình. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, đây quả thật là không phải tạo hình. Từ khoáng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, đội vang mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, ngước đầu nhìn lên bầu trời cái kia to lớn hư ảnh, chậm rãi mở miệng nói, bởi vì Loạn Phi Phong Chủ Y Pháp chưa hoàn tất. Từ khoáng nghe vậy, lập tức thân thể chấn động, cái gì? Thế nhưng là tiền bối đã thi triển xong 9981 truy a. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, sắp thực thi triển 81 truy, nhưng bản tọa trong lòng có loại dự cảm. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, nắm đấm giơ lên cao cao, trầm giọng nói ra, 81 truy cũng không phải là cực hạn. Chương 1494, ngươi có thể nguyện nhận thua. Chương 1494, ngươi có thể nguyện nhận thua. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh không chần chờ nữa, trong nháy mắt, thứ 82 truy ầm vang đệ xuống. Một truy này chi uy, hơn xa tại trước, phản phất giữa cả thiên địa lực lượng đều bị hắn dẫn dắt mà đi. Chỉ gặp tại Lý Trường Sinh quanh thân, một đoàn kinh thiên vòng xoáy quay chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện. Cái kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phản phất tận thế, mọi người thấy, đều cảm giác hãi hùng kinh vía. Mà theo cái kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đám người chỉ cảm thấy quanh thân chi lực, thậm chí trong cơ thể thâm tàng tiềm năng, không một không bị rút ra. Mà cỗ lực lượng này đầu nguồn, chính là Lý Trường Sinh cái kia thần bí thôn thiên chi thể. Theo lực lượng không ngừng thôn vệ, cái kia từ trích tinh thủ hóa thành cự quyền, như là cuồng long ra biển, điên cuồng tăng gọn. Thoáng qua ở giữa, liền che đậy nửa phía bầu trời. Đám người thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, một quyền này như lạc, toàn bộ ba gia, thậm chí tất cả chúng ta, chỉ sợ đều đem khó thoát một kiếp. Lý Trường Sinh tự nhiên biết rõ quyền này chi uy, tâm niệm vừa động, mang theo tài liệu luyện chế, thân hình như điện, trực trùng bất tiêu. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, thoáng qua tức thì. Tiếp theo nháy mắt, hắn đã đưa thân vào thâm thúy tinh không bên trong. Ba gia đám người không chỉ có đối với hắn tốc độ cảm thấy chấn kinh, càng là đối với hắn sắp luyện chế pháp bảo tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng mà, khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn chỉ có thể bằng vào thần thức quan sát từ xa. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, thứ 82 truy rốt cục rơi xuống. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, vô hình sóng âm hướng bốn phía quét tán. Toàn bộ tinh không đều đang rung dậy, xa xa tinh thần tại cỗ này trùng kích phía dưới nhao nhao vỡ vụn. Bọn chúng hóa thành sáng chói mưa sa băng, bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Cái này một cái chớp mắt, trên trời cao, đầy sao như mộng, phản phất ngàn vạn tinh thần từ cửu thiên chút xuống. Mọi người đều kinh, bị cái này bao la hùng vĩ chi cảnh thâm sâu rung động, nghẹn họng nhìn chân trối, nửa ngày không ngậm miệng được. Nhưng mà chốc lát ở giữa, bọn hắn liền lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đội vàng la lên, nhanh. Lưu tinh một khi rơi xuống, này phương tiên địa chắc chắn biến thành phế tích. Ngăn lại bọn chúng. Đám người đồng loạt nhìn về phía Mộ Hoa Niên, khẩn cầu, Mộ đại sư, khẩn cầu ngài xuất thủ, bố trí xuống pháp trận phòng ngự, chống cự trận này lưu tinh kết nạn. Mộ Hoa Niên thấy thế, mặc dù đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, vẫn dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị đứng dậy bày trận. Ba Nhược Hi khinh khinh cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mộ Hoa Niên, nhẹ giọng nói ra, muội muội không cần sầu lo. Có phu quân ở đây, những này lưu tinh đoạn sẽ không chạm đến mặt đất. Nghe vậy, Mộ Hoa Niên đôi mi thanh tú cao lại, nàng ngước đầu nhìn lên cái kia đầy trời sáng chói mưa sao băng, trong lòng thầm nghĩ, trận này mưa sao băng tác động đến rất rộng, hắn coi là thật có thể ngăn cản sao? Ba hợp cùng ba long phụ tử, giờ phút này mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, gầm thét chấn thiên, đáng giận tăng ưu. Ba Khai, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo con rể, lại muốn làm cho chúng ta ba ra vào chỗ chết. Em vợ cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, biết được tỷ phu của ta thủ đoạn đi, thức thời liền kẹp chặt cái đuôi là người, nếu không đợi ta tỷ phu giáng lâm, định đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Ba Hợp nghe nói lời ấy, trên mặt không khỏi lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, quả quyết hạ lệnh, khởi động gia tộc pháp trận. Ba Long thì là một mặt nghiêm trọng, phụ thân, như thế dày đặc mưa sao băng, gia tộc pháp trận thật có thể ngăn cản được sao? Ba Hợp lắc đầu thở dài, khó nói. Ánh mắt của hắn lướt qua cách đó không xa ba Nhược Hy đám người, trầm giọng nói ra, Ba Khai một mạch còn tại nơi đây, Tang Bưu ứng làm sẽ không dễ dàng để những cái kia lưu tinh giáng lâm. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa nâng quyền, thứ 83 truy lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Giờ phút này, vô tận hấp lực hướng bốn phía quyết tán. Những cái kia tản mát lưu tinh, tinh quang chi lực bị Lý Trường Sinh toàn bộ thôn vệ, dung nhập cái này 83 truy bên trong. Bất quá hô hấp ở giữa, nguyên bản lóng lánh quang mang, mang theo thật dài vệt đuôi mưa sao băng, đột nhiên ở giữa hóa thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh một quyền bung ra, thứ 83 truy ầm vang giáng lâm. Sau đó, Lý Trường Sinh động tác càng nhanh chóng, tựa như tia chớp làm cho người không kịp nhìn. Đám người thậm chí không còn dám dùng thần thức nhìn trộm, bởi vì cho dù là cái kia vô hình vô chất thần thức, cũng bị cố lực lượng kia chấn động đến não hải kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn nổ bể ra đến. Bọn hắn rơi vào đường cùng, đành phải thu hồi thần thức. Nhưng mà, cái kia từng tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, như cũng liên miên bất tuyệt địa ở bên thai quanh quẩn. Đám người bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán, 83, 84, 99, 100. Theo thứ 100 truy rơi xuống, toàn bộ bầu trời phảng phất lâm vào tĩnh mịch bình tĩnh. Sau một khắc, một vòng to lớn vật thể chậm rãi lên không, giống như một viên sáng chói mặt trời. Nguyên bản đêm đen như mực không, giờ phút này bị chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Đám người còn chưa tới kịp sợ hãi thán phục, liền kinh ngạc phát hiện, cái kia mặt trời bên trong, vậy mà hiện ra một bóng người. Thân ảnh kia chính là Lý Trường Sinh. Theo Lý Trường Sinh hiện, cái kia mặt trời quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm, thể tích cũng từ từ nhỏ dần. Cuối cùng, nó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, phản phất là bị Lý Trường Sinh thu nhập trong lòng bàn tay. Lý Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía ba gia phương hướng, nhẹ nhàng nâng lên bước chân. Lập tức, xung quanh những cái kia bị chấn nát tinh thần bắt đầu ở dưới chân hắn ngưng tụ, hóa thành một tòa tinh quang sáng chói cầu đối. Cầu kia lương tản ra trận trận tinh quang, tựa như một đầu ngân hà ngang qua chân trời. Nó từ phía trên bên cạnh rủ xuống, một mực kéo dài đến ba gia sân nhỏ. Lý Trường Sinh nhẹ bước bước chân, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, dọc theo đầu này ngân hà, chậm rãi hướng ba gia đi tới. Vô số tu sĩ ngưỡng vọng cái kia sáng chói như dệt ngân hà nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, nội tâm khuấy động lên vô tận gợn sóng, đây là không phải là khống chế tinh thần chi lực thần kỳ thủ đoạn. Cái kia luyện chế mà ra pháp bảo, đến tột cùng là bực nào thần vật? Đám người nín hơi ngưng thần, đồng loạt nhìn về phía Từ Khoáng, vội vàng hỏi thăm, "Từ Khoáng đại sư, ngài có thể từng nhìn ra mánh khỏe?" Từ Huyền đồng dạng trừng lớn hai con ngươi, trong tay rèn đúc pháp bảo cũng tạm thời gác lại. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khổ sở, "Ta thực sự nhìn không ra, nhưng có thể khẳng định là Tam Ưu tiền bối luyện pháp bảo đã siêu việt tiên bảo phạm chủ." Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, như là hỏa sơn bộc phát, khơi dậy đinh thai nhức góc tiếng nghị luận, "Cái gì? Siêu việt tiên bảo? Chẳng lẽ nói, cái này đúng là trong truyền thuyết? Thần bảo, thần bảo, thần bảo coi là thật tồn tại ở thế gian?" Từ Khoáng đại sư đã nói như vậy, cho dù không phải thần bảo, cũng nhất định là tiên bảo chi đỉnh. T. Vô luận là loại nào phẩm cấp, đều không phải chúng ta phàm nhân có khả năng phỏng đoán tồn tại. Quả thật, cho dù là tiên bảo đỉnh phong, cũng đủ để đứng ngạo nghệ thế gian. Ba Hợp cùng ba Long phụ tử nghe đám người nghị luận, trong lòng tràn đầy ghen ghét chi tình, thử. Liền xem như tiên bảo đỉnh phong thì phải làm thế nào đây? Tâm niệm đến đây, Ba Hợp ánh mắt nhìn về phía Linh Tín thần kính, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, có Linh Tín thần kính nơi tay, dù cho là thần bảo, cuối cùng cũng đem về ta tất cả. Trong ngay mắt, Ba Hợp muốn diệt sát Lý Trường Sinh suy nghĩ, chẳng những chưa từng suy yếu, ngược lại càng kiên định, người này mặc dù chiến lược kinh người, nhưng hắn bảo vật trong tay cũng là thế gian hiếm thấy. Nếu có thể đem chém giết, cho dù là dốc hết toàn bộ ba gia chi lực, cũng sẽ không tiếc. Giờ phút này, Lý Trường Sinh đã dọc theo ngân hà chi cầu, đặt chân tại đại địa phía trên. Hắn lăng không bay xuống, sau lưng ngân hà chi cầu tùy theo dần dần trừ khử ở vô hình. Lý Trường Sinh quay người mặt hướng Từ Khoáng, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, "Từ Khoáng, ngươi có thể nguyện nhận thua." Chương 1495, chiếc nhẫn màu vàng nóng. Chương 1495, chiếc nhẫn màu vàng nóng. Từ Khoáng cuống quýt quỳ sát tại đất, trên mặt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mang, văn bối vui lòng phục tùng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, giống như tại tìm kiếm lấy cái gì, "Tiền bối, xin hỏi tiền bối luyện chi bảo, đến tột cùng là bực nào thân vật?" Vấn đề này cũng là mọi người tại đây trong lòng chỗ trông mong. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt tụ vào tại Lý Trường Sinh chi thân. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên, tiếp theo đưa ngón tay giữa ra. Đám người thấy thế, không khỏi lông mày cau lại, đây là tiền bối tại hướng chúng ta dựng thẳng ngón giữa. Không đúng, các ngươi nhìn, tiền bối trên ngón giữa chô mang vào gì? Đám người nghe vậy, nhao nhao ngưng mắt nhìn kỹ. Chỉ gặp Lý Trường Sinh trên ngón giữa, nguyên bản không có vật gì. giờ phút này lại bắt đầu có kim sắc quang mang long lánh, một cái kim sắc vòng tròn bắt đầu ngưng tụ. Trong chốc lát, một cỗ hơn xa tiên bảo mênh mông khí tức ầm vang tràn ngập ra. Đây là chiếc nhẫn, hẳn là tiền bối luyện chế pháp bảo, là một cái chiếc nhẫn. Đám người sắc mặt nghi hoặc, đều không rõ Lý Trường Sinh vì sao luyện chế chiếc nhẫn pháp bảo. Có thể từ khoáng tại cảm nhận được cỗ khí tức kia thời điểm, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Hắn chăm chú nhìn cái viên kia chiếc nhẫn màu vàng nóng, nghẹn ngào không giống, đúng là chân chính thần bảo. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, thần bảo, không phải là cái kia chiếc nhẫn. Lý Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Từ Khoáng, gật đầu tán thưởng nói, không hổ là luyện khí đại sư, vật này xác thực thuộc thần bảo liệt kê. Từ Khoáng lau đi nước mắt, nhìn chăm chú cái kia chiếc nhẫn, trầm giọng hỏi, xin hỏi tiền bối, pháp bảo này có diệu dụng gì? Lý Trường Sinh tay vỗ chiếc nhẫn, lạnh nhạt nói đến, bảo vật này ẩn chứa vô tận biến hóa chi năng, tùy tâm sử dụng, cả công lẫn thủ. Nói xong, Lý Trường Sinh tay phải khinh khinh một nắm, phản phất trong tay đã nắm giữ thần binh lợi khí. Đám người còn đang nghi hoặc, chợt thấy trên ngón giữa chiếc nhẫn quang mang lóe lên. Thoáng qua ở giữa, một thanh trường kiếm đã xuất hiện tại Lý Trường Sinh trong tay. Cái này trường kiếm nhìn như bình thường, lại tản ra làm người sợ hãi như thế. Cho dù là tiên bảo, cũng không phải người người nhìn thấy, mà cái này thần bảo cấp bậc pháp bảo, càng làm mọi người tâm thần chập chờn. Trường kiếm mặc dù tĩnh, hắn hàn quang đã đủ để làm lòng người thần rung động. Sau một khắc, Lý Trường Sinh huy kiếm mà ra, một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Kiếm mang phá không mà đi, những nơi đi qua cuồng phong tàn phá bừa bãi, không gian gợn sóng tầng tầng quấy động. Trong lúc nhất thời, hấp khí thanh âm liên tiếp, kiếm này chi uy, cho dù vô linh lực gia trì, tu sĩ tầm thường cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ là, Loạn Phi Phong chủ y pháp 100 truy, nguyên lai tưởng rằng có thể rèn đúc ra càng thêm dung động pháp bảo. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không quá mức ngoài dự liệu. Từ Khoáng nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, chớ có nói bậy. Tiền bối từng nói, bảo vật này có ngàn vạn biến hóa chi năng, tùy tâm sử dụng, cả công lẫn thủ. Đây bất quá là một góc của băng sơn thôi. Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, đồng ý nói, đúng là như thế. Lời còn chưa dứt, hắn tay cầm lần nữa quang mang lấp lóe, một mặt tấm chắn chống rông xuất hiện trong tay. Đến tận đây, đám người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Lý Trường Sinh nói chi ý, đây cũng là ngàn vạn biến hóa chi năng, công thủ tự nhiên. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh trong tay quang mang lại lóe lên, một thanh tinh thiên cự phủ thình lình hiện hiện. Lý Trường Sinh thỏa mãn nhìn xem trong tay cự phủ, nhẹ gật đầu, ân. Mặc dù không kịp thi triển bản cổ chân thân lúc, lấy bản cổ chi lực ngưng tụ bản cổ phủ, nhưng cũng coi là ta trước mắt nắm giữ uy lực mạnh mẽ pháp bảo thứ nhất. Lúc này, Từ Khoáng mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn về phía Lý Trường Sinh, cung kính nói, tiền bối. Hắn thành kính quỳ lạy trên mặt đất, khẩn cầu, tiền bối có thể thu vãn bối làm đồ đệ. Lý Trường Sinh quan sát Từ Khoáng, im lặng không nói. Từ Khoáng thấy thế, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn ngẩng đầu lại bái, khẩn cầu, dù cho không thể trở thành tiền bối đệ tử, chỉ cần có thể để vãn bối đi theo tiền bối tả hữu, vãn bối cũng vô cùng cảm kích. Lý Trường Sinh nhìn xem Từ Khoáng cái kia chân thành thần sắc, trong lòng thầm nghĩ, kẻ này có thể được lay trời truy, lại có thể tu luyện Loạn Phi Phong chủ y pháp, xem ra không thể coi thường. Từ Khoáng tử trong hư không triệu hồi ra lay trời truy một khắc kia trở đi, Lý Trường Sinh liền biết này truy không phải giới này thần binh. Về phần hắn xuất xứ, Lý Trường Sinh cũng không từ biết được, nhưng có thể khẳng định là cái kia lay trời truy nơi phát ra chi địa, cùng Lý Trường Sinh rèn đúc chiếc nhẫn màu vàng nóng, từ trong cái khe không gian hấp thu lực lượng, ưng có cùng nguồn gốc. Trầm ngâm một lát sau, Lý Trường Sinh mở miệng nói, đã như vậy, nhìn ngươi như thế thành tâm, liền thu ngươi làm trên danh nghĩa đệ tử a. Bất quá vi sư thường ngày bận rộn, ngươi không cần thời khắc đi theo, bận rộn, vi sư tự sẽ tìm ngươi. Nghe vậy, Từ Khoáng dập đầu lại ba cái liên tiếp, cảm kích nước mắt linh, đà tạ sư tôn. Lý Trường Sinh gật đầu ra hiệu, nói ra, đứng lên đi. Từ Khoáng kích động đứng dậy, sau đó nhìn về phía trước mặt rèn đúc vật liệu, lại nhìn phía Lý Trường Sinh, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đồ nhi kỹ thuật rèn nghệ thô thiển, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể huy động 65 truy. Lý Trường Sinh phất tay ném ra ngoài một viên đan dược, đã ngươi xưng hô ta một tiếng sư tôn, cái này lễ gặp mặt tất nhiên là không phải ít. Đan này ta bảo, ứng có thể giúp ngươi nhiều vùng mấy truy. Rèn đúc vật liệu chất quý, không dung lãng phí. Về phần ngươi cuối cùng có thể rèn đúc ra cỡ nào bảo vật, liền xem ngươi năng lực. Mọi người thấy cái kia đan dược, đều kinh hô, cái gì? Lại là dược vương thập phẩm định phong đan dược. Giờ khắc này, mọi người tại đây, trong lòng nhao nhao bắt đầu hoài nghi, hẳn là đan dược này là tiền bối tự tay luyện chế. Tiền bối còn là một vị dược vương thập phẩm luyện dược sư. Từ Khoáng kích động tiếp nhận đan dược, nuốt vào trong bụng. Dược lực cấp tốc khuếch tán, nhục thể của hắn dần dần cường kiện, tu vi cũng tùy theo phi tốc tăng lên. Sau một khắc, Từ Khoáng tinh thần vô cùng phấn chấn, hét lớn một tiếng, nắm chặt lay trời chùy, đột nhiên đánh tới hướng rèn đúc vật liệu. Chương 1496, để vi sư tới đi chương 1496, để vi sư tới đi 66. Theo một tiếng chấn thiên động địa vang mình, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, như là gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Trong mấy mắt, đám người chỉ cảm thấy mảng nhĩ nhói nhói khó nhịn, liên tục không ngừng địa che hai lỗ tai. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy Từ Khoáng cái kia giơ lên cao cao lay trời chùy, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ, cái này, hắn vậy mà thật lần nữa vung lên cho Tang Bưu tiền bối luyện đan dược, đến tột cùng là bực nào thần đan diệu dược. Trong mắt mọi người lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, nếu là chúng ta có thể được thứ nhất hạng, nói không chừng. Vào thời khắc này, Đan Hà Tông luyện đan tiên tài Liễu Hàm Yên thanh âm đột nhiên vang lên, tựa như tiếng trời, phàm là hiệu lực cường đại đan dược, đều có hắn không thể coi thường tác dụng vụ. Ta Liễu Hàm Yên chìm đắm luyện đan chi đạo nhiều năm như vậy, chưa hề được chứng kiến mạnh như thế hiệu đan dược. Lời vừa nói ra, lập tức khơi dậy đám người dị nghị. Liêu đại sư luyện đàn kỹ nghệ cố nhiên cao siêu, nhưng cần biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi không thể bởi vì mình không cách nào luyện chế ra dạng này đan dược, liền chất vấn Tang Bưu tiền bối đan dược tồn tại vấn đề. Liêu Hàm Yên khinh khinh cười một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói, chư vị cũng hiểu biết ta là luyện dược sư a. Chẳng lẽ ta đối luyện dược lý giải còn chưa kịp các ngươi? Nói xong, Liêu Hàm Yên hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần khinh thường, thử. Muốn đan dược không có chút nào tác dụng phụ, chỉ có trong truyền thuyết 10 thành đầy độ tinh khiết đan dược mới có thể đạt thành. Mà ở thế gian này, có thể luyện chế ra 10 thành đầy độ tinh khiết đan dược người, quả thật phượng mao lân giác, căn bản lại không tồn tại. Nhưng vào lúc này, có người nghi ngờ mở miệng nói, thế nhưng là ta từng nghe nói, trong phố xá lưu truyền có đầy độ tinh khiết đan dược. Liêu Hàm Yên một tiếng khinh miệt cười nhạo, bất quá là một chút loại người trò vặt, để mà che đậy thế nhân thai mắt thôi. Ngươi nhược tâm còn nghi vấn lo, không ngại tự mình đi mua hàng một hạt, tinh tế phẩm bị, nhìn xem là có hay không như trong truyền thuyết 10 thành đầy độ tinh khiết. Lý Trường Sinh nguyên bản đi bộ nhàn nhã, nghe vậy không khỏi nhiều hứng thú xoay đầu lại, ánh mắt trùng hợp cùng Liêu Hàm Yên gặp nhau. Liêu Hàm Yên ánh mắt có chút lấp lóe, hình như có né tránh chi ý, nhưng đi qua ngắn ngủi do dự, nàng vẫn là kiên định đón nhận Lý Trường Sinh ánh mắt. Lý Trường Sinh trên mặt cười nhạt, chậm rãi mở miệng, thanh âm như là khe núi thanh tuyển, du dương dễ nghe, ngươi là luyện dược sư. Liêu Hàm Yên có chút quỳ gối, đi một cái không tính quá chính quy lễ, thái độ ngược lại là có chút cung kính, văn bối chính là Đan Hà Tông thủ tịch đại đệ tử, Liêu Hàm Yên, bái kiến tiền bối. Lý Trường Sinh khinh khinh khoát tay, như là phủi nhẹ bụi bặm, bất tất câu nệ tại cấp bậc lễ nghĩa. Mới ngươi lời nói, thế gian không người có thể luyện chế 10 thành đầy độ tinh khiết đan dược. Lời vừa nói ra, Liêu Hàm Yên nao nao, hiển nhiên không thể lĩnh hội Lý Trường Sinh trong lời nói thâm ý, nàng trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, ngựa khí kiên định, đúng là như thế. Văn bối mặc dù luyện đan nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ may mắn nhìn thấy. Cho dù là gia sư, cũng không từng nghe nói. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, trầm mặc không nói, biểu lộ lại trở nên kỳ quái bắt đầu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng giữa sân, nhìn chăm chú lên cái kia chính cơ lay trời truy từ khoáng, dường như trong lúc vô tình hỏi, hiện tại là thứ mấy lệnh cho. Liêu Hàm Yên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn là cấp tốc hồi đáp, như vãn bối chưa từng tính sai, giờ phút này ứng cho là thứ 78 lệnh cho. Lý Trường Sinh khinh khinh gật đầu, thần tình lạnh nhạt, ân. Không biết hắn phải chăng có năng lực hoàn thành 91 truy. Lý Trường Sinh tiếng nói phụ lạc, từ khoáng liền ngẩng đầu đỡ ngực, kiên định nói, đệ tử tất không phụ sư mệnh. Thứ 79 truy. Theo một tiếng đinh thai nhức góc phanh vang, thứ 79 truy ứng thanh rơi xuống. Từ khoáng trước mặt tài liệu luyện chế bắt đầu co lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một khối lớn chừng bàn tay kim loại miếng sắt vật thể. Ngay sau đó, từ khoáng lần nữa phát ra một tiếng quát chói tai, thứ 80 truy. Một truy này vung xuống, bốn phía thiên địa nguyên khí phảng phất bị trong nháy mắt dành thời gian. Mặc dù cùng Lý Trường Sinh lúc trước gõ truy khí thế so sánh hơi có vẻ không đủ, nhưng vẫn cũ để từ khoáng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sư tôn, đệ tử đã vung đến 80 truy. Lý Trường Sinh mặt mỉm cười, khinh khinh gật đầu, không sai, nhưng cực hạn của ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Từ khoáng khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, sư tôn, Đỗ Nhi nhất định phải hoàn thành toàn bộ 81 truy. Lý Trường Sinh cười ha ha, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút? Từ khoáng hít sâu một hơi, trong mắt giấy lên kiên định không thay đổi hỏa diễm, hai tay của hắn nắm chặt lay trời truy, đem cao cao giờ cao quá đỉnh đầu. Sau đó, hắn phát ra một tiếng chấn thiên quát chói tai, thứ 81 truy. Theo từ khoáng la lên, mọi người chung quanh cũng không khỏi tự chủ nín thở, tâm treo đến hổ. Nhưng mà, khi hắn lời nói rơi xuống, trong dự đoán lay trời truy phá không xuống hùng vĩ cảnh tượng cũng không xuất hiện. Lúc này từ khoáng, trên trán dịn ra mồ hôi mịn, trong tay lay trời truy phảng phất bị vô hình bàn tay lớn một mực trói buộc, không thể động đậy chút nào. Hắn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, gân xanh trên cánh tay giống như là cầu long bạo khởi, nương theo lấy kéo kẹt xương cốt tiếng ma sát, lay trời truy vẹn vẹn khó khăn đi tới mấy centimet. Cái này mấy centimet khoảng cách, lại hao hết từ khoáng hơn phân nửa khí lực, khiến cho hắn lập tức thở hổn hển, trên mặt lộ ra không mại thần sắc, sư tôn, Đồ Nhi bất lực. Lý Trường Sinh mỉm cười, tâm niệm vừa động, tay phải trước nhận đột nhiên quang mang lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh đen như mực, che kín màu đỏ sẫm đường vân thiết truy chống giống ngưng tụ thành hình. Trong chốc lát, một cô mãnh liệt uy áp giống như thủy triều quét sạch mà ra. Đám người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía trôi này thiết truy, tiếng than thở liên tiếp, đây là vật gì? Vì sao hắn uy áp lại áp đảo từ khoáng lay trời truy phía trên? Đây là tiền bối mới rèn đúc thần bảo thần binh biến thành. Tiền bối từng nói, cái kia thần bảo tùy tâm sử dụng, biến hóa ngàn vạn, cả công lẫn thủ. Giờ phút này, đám người phảng phất giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là như vậy, lúc trước tiền bối từng huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, tiếp theo lại hóa thành một mặt tâm chắn. Bây giờ lại là một thanh thiết truy. Hẳn là, đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Lý Trường Sinh, tựa hồ thấy rõ huyền bí trong đó, hẳn là tiền bối muốn dùng cái này truy, trợ từ khoáng đại sư hoàn thành thứ 81 truy rèn đúc. Lời còn chưa dứt, Lý Trường Sinh liền đem trong tay cái búa như là cỗ sao chổi ném từ khoáng, tiếp được. Dùng thanh này cái búa thử một chút, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được kỳ hiệu. Từ khoáng thấy thế, trong tay lay trời truy quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vội vàng đưa tay tiếp nhận Lý Trường Sinh cái búa. Cái búa tới tay, hắn bỗng cảm giác như có Thái Sơn áp đỉnh, cả người suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hô. Từ khoáng không khỏi lên tiếng kinh hô, thật nặng cái búa. Lý Trường Sinh mặt mỉm cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này thần bảo hấp thu từ vết nứt không gian bên trong, ẩn chứa đến từ không biết thế giới lực lượng thần bí, không biết hắn lực sát thương đến tột cùng như thế nào. Nếu ta đoán không sai, hắn sát thương hiệu quả, ứng làm hơn xa từ khoáng lay trời chi lực. Lấy thanh này cái búa hành động, nhất định có thể hoàn thành thứ 81 truy rèn đúc. Từ khoáng trọng chấn cờ trống, hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực, đem cái búa giơ lên cao cao. Sau đó một tiếng chấn thiên nổ hống, thứ 81. Lần này, lại không bất kỳ trở ngại nào, thậm chí tại từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình trợ từ khoáng hoàn thành cuối cùng này một kích. Phanh! Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, thứ 81 truy rốt cục rơi xuống. Cương đại sóng xung kích quét sạch bốn phía, đám người từng cái ngã trái ngã phải. Mà từ khoáng trước mặt rèn đúc vật liệu, trở nên càng thêm mỏng manh như tơ, nhẹ như cánh ve. Từ khoáng kích động nhìn trước mắt thành quả, hưng phấn mà mở miệng, cánh ve huyền thiết, vậy mà luyện thành cánh ve huyền thiết. Đám người nghe vậy, cũng là rất là rung động, lấy cánh ve huyền thiết rèn đúc bảo kiếm, thân kiếm mỏng như cánh ve, lại có được kinh người độ cứng. Như thế kiếm pháp giết người ở vô hình, người chết không có chút nào phát giác. Mấu chốt nhất là, đây là tiên gia chi bảo a. Lý Trường Sinh cũng mặt lộ vẻ tò mò, nhìn về phía từ khoáng nói, tốt, hiện tại nên rót vào tiên linh chi khí thời điểm. Từ khoáng trong mắt lóe ra kích động và mang, trịnh trọng đem cái búa trả lại cho Lý Trường Sinh, đa tạ sư tôn cho mượn thần truy tri ân. Lập tức hắn lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, chuẩn bị chuốt xuống tiên linh chi khí. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lý Trường Sinh lại khoan thai tiến lên một bước, ngữ khí bình thản mà tràn ngập uy nghiêm nói, để vi sư tới đi. Chương 1497, có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 1497, có chuyện quan trọng thương lượng. Từ khoáng khẽ giật mình phía dưới, thốt ra, à, ý của sư tôn, đến tột cùng ra sao? Lý Trường Sinh cũng không đáp lại, chỉ là khinh khinh một bước, tựa như một tòa núi cao vững vàng ngăn tại từ khoáng trước người. Từ khoáng ngắm nhìn Lý Trường Sinh cái kia vĩ nạn bóng lưng, trong lòng đột nhiên hiểu ra, âm thầm đoán, sư tôn từng nói, hắn cất dấu chi bẩn, tháng qua tiên linh chi khí. Chẳng lẽ, suy nghĩ chưa lạc, từ khoáng trên mặt đã nổi lên kích động đỏ ửng, hô hấp cũng không khỏi tự chủ trở nên gấp rút bắt đầu, chẳng lẽ, sư tôn lại muốn triển lộ cái kia siêu việt tiên linh chi khí lực lượng thần bí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh chậm rãi duỗi ra cái kia phảng phất tận chứa vô tận huyền bí tay cầm, hướng về kia mỏng như cánh ve tài liệu luyện chế tìm kiếm. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, trong chốc lát, một cỗ vô hình mà khí tức cường đại từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng vô cùng lực lượng tràn ngập trong không khí ra. Bọn hắn vội vàng lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, đây là vật gì? Tiên linh chi khí, không phải nói chỉ có tiên nhân mới có thể có được sao? Chẳng lẽ tiên bối? Tại thời khắc này, đám người phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa rung động nhất bí mật, chẳng lẽ tiền bối đúng là tiên nhân? Không, không đúng. Nếu là tiên nhân, há có thể hạ mình tại cái này phàm trần tục thế? Có lẽ, tiền bối nắm giữ lấy một loại nào đó so tiên linh chi khí càng cường đại hơn thần bí tồn tại. Tuế nguyệt như thoi đưa, Lý Trường Sinh đem trong cơ thể tiên cốt chi lực như tia nước nhỏ rót vào tài liệu luyện chế bên trong. Thật lâu, hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, quay người mặt hướng Từ Khoáng, lạnh nhạt nói, "Tốt, giờ phút này, ngươi có thể mở bắt đầu tạo hình chi thuật." Từ Khoáng đối Lý Trường Sinh làm một lễ thật sâu, cung kính nói, đa tạ sư tôn dốc lòng chỉ điểm. Làm luyện khí tông sư, Từ Khoáng đối với pháp bảo tạo hình sớm đã xe nhẹ đường quen, vô số lần rèn luyện để hắn thủ pháp thành thạo vô cùng. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, đầu ngón tay điểm nhẹ cái kia mỏng như cánh ve rèn đúc vật liệu. Trong chốc lát, cái kia vật liệu tựa như vật sống vặn vẹo biến hình. Hô hấp ở giữa, một thanh bảo kiếm hình thức ban đầu sôi nổi trước mắt. Bảo kiếm hàn quang lập lòe, quanh thân còn cuốn màu xanh hào quang, vẻn vẹn ánh mắt chạm đến, liền để cho người ta cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương. Cái này, pháp bảo này đến tột cùng là bậc nào phẩm cấp? Coi khí tượng, tựa hồ đã đạt đến tiên bảo chi cảnh. Thân kiếm mỏng như cánh ve, như thế thần binh lợi khí, chẳng người ở vô hình, chỉ sợ ngay cả nhục thân đứt gãy đều chưa hẳn có thể phát giác. Từ khoáng đại sư có thể có cơ duyên như thế, quả thật thiên đại may mắn a. Theo thời gian trôi qua, Từ Khoáng cất tiếng cười to, ha ha ha. Thành công, tuy chỉ là tiên bảo nhất phẩm, nhưng hắn uy năng lại đủ để so sánh nhị phẩm chi bảo. Từ Khoáng nắm chặt bảo kiếm, hai tay dâng lên, cung kính đưa đến Lý Trường Sinh trước mặt, mời sư tôn nhận lấy kiếm này, làm kỷ niệm. Lý Trường Sinh xem kỹ một phen, khẽ gật đầu, bảo kiếm rất tốt, tiên bảo nhất phẩm. Nhưng kiếm này chính là nhữ tự tay luyện chế, liền lưu tại nhữ tay a. Nghe vậy, Từ Khoáng hớn hở ra mặt, nói cảm ơn liên tục, đa tạ sư tôn hậu ái. Ba hợp phụ tử gặp Từ Khoáng đối Lý Trường Sinh cung kính như thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lý Trường Sinh quay đầu, hài hước đối hai người cười nói, như thế nào? Các người dốc sức đầu tư cái gọi là thiên tài, đã bị bản tọa xúi dục ba viên đại tướng. Trong ngôn ngữ, Lý Trường Sinh ngưỡng vọng tương cùng, nhưng gặp tinh hà sáng lạ, màn đêm buông xuống, giờ phút này màn đêm đã hàng, theo ta ý kiến, minh nhật chi tranh, không cần lại nối tiếp, các ngươi trực tiếp nhận thua chính là. Dù sao, chủ này mạch chi vị, năm đó vốn là thuộc về ta cha vợ chi vật. Nếu không có các ngươi thi triển quỷ kế, làm sao có thể đạt được? Ba hợp nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hôm nay tỉ thí không có kết quả, minh nhật nối lại tiền duyên. Tiền bối mặc dù xúi dục tam tài, lại không kịp lão phu chỗ đầu tư thiên tài chi bẩm nhất. Đã sát trời đã tối, minh nhật tái chiến. Hôm nay lão phu xin được cáo lui trước. Sau đó tự có nô bộc dẫn dắt chư vị ăn nghỉ. Nói xong, ba hợp mang theo ba long cùng với tùy tùng, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, em vợ đám người trên mặt tràn đầy người thắng vui sướng, cho dù đến minh nhật, các ngươi bại cục đã định, chu vi là thua. Theo ba hợp phụ tử rời đi, trên quảng trường đám người cũng như thủy triều dần dần tan đi. Những cái kia từng bị ba hợp ký thác kỳ vọng cái gọi là 10 đại thiên tài, ngoại trừ đã bị Lý Trường Sinh xúi dục mấy người bên ngoài, những người còn lại đều là hướng Lý Trường Sinh ôm quyền hành lễ, lưu luyến không rời địa cáo biệt, tiền bối thần thông quảng đại, thật là chúng ta bình sinh ít thấy. Nhưng mà, muốn cho chúng ta túi đầu xương thần, lại là tuyệt đối không thể. Lý Trường Sinh nghe vậy, không khỏi mỉm cười, không sao. Minh Nhật còn có một ngày, bản tọa tự sẽ lệnh các ngươi vui lòng phục tùng. Lời vừa nói ra, chúng thiên tài trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, Minh Nhật chi chiến, chúng ta định làm dốc hết toàn lực. Không bao lâu, trên quảng trường, bóng người thưa thớt. Từ Khoáng đã trở thành Lý Trường Sinh đệ tử, lúc này tự giác đứng ở sau người, thần sắc cung kính vô cùng. Huyền Thanh đạo nhân nhìn về phía Lý Trường Sinh, làm một lễ thật sâu, tiền bối. Nếu không có việc khác, vãn bối xin được cáo lui trước. Lý Trường Sinh khẽ bước cẩm, đi thôi. Mộ Hoa Niên thấy thế, trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng chi sắc, bận bịu đuổi theo Huyền Thanh đạo nhân bước chân. Huyền Thanh tiền bối, xin chờ một chút ta. Lý Trường Sinh thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, nương tử, ngươi đây là dự định đi về nơi đâu? Mộ Hoa Niên nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run, ấp úng nói, a, cái này, không còn sớm sủa, ta đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng, thân hình khẽ động, như quỷ mị cướp đến Mộ Hoa Niên bên cạnh, nương tử, ngươi ta đã là vợ chồng, trời tối người yên, tự nhiên ứng làm cùng giường mà ngủ. Mộ Hoa Niên cảm nhận được Lý Trường Sinh trên người tán phát ra dương cương chi khí, hai má trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, cái này. Nàng chưa cùng mở miệng, Lý Trường Sinh đã cầm thật chặt nàng nhu đề, không cần nhiều lời. Nếu bị phu đoán không sai, ngươi trận đạo tu vi rất có bổ ích. Giờ phút này thân thể còn không thể hoàn toàn thu nạp, tối nay liền để vi phu giúp ngươi một tay, giúp ngươi đem thân thể triệt để khơi thông. Nói xong, Lý Trường Sinh giáng nhẹ tay vượng, đem Mộ Hoa Niên êm ái ôm vào trong ngực, dắt tay đi về phía trước. Cùng lúc đó, tại Tứ Phương Thần Tông chỗ sâu, một tên đệ tử thần sắc hốt hoảng chạy tới, báo: "Tông chủ đại nhân, ba gia bị báo." Lệnh Hồ Vân Phi nghe vậy, toàn thân chấn động, vội vàng nói, nhanh chóng nói tới. Đệ tử kia trên mặt kinh sợ, bẩm báo nói, Tam Bưu tiền bối đã tới ba gia. Lệnh Hồ Vân Phi sắc mặt đổi biến, hẳn là đã xem ba gia san thành bình địa. Đệ tử lắc đầu, cũng không phải. Nhưng hắn lấy một chiêu chi uy, trọng thương ba gia tộc trưởng ba hợp. Sau đó cùng ba gia chư thiên tài đỏ sức, không một không bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Lệnh Hồ Vân Phi hai mắt trợn lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng hiếu kỳ, đều có cái nào thiên tài. Đệ tử vội vàng trả lời, Huyền Thanh đạo nhân, Mộ Hoa Niên, Từ Khoáng. Một dãy tên này, như là cửu thiên kinh lôi, tại Lệnh Hồ Vân Phi bên tai nổ vang. Hắn ngửa đầu cười to, âm thanh chấn mái nhà, ha 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 ha. Hay lắm hay lắm. Ánh mắt lão phu quả nhiên độc đáo, Tam Bưu chi uy, quả thật vượt qua tưởng tượng. Những thiên tài này đều là thế gian nhân tài kiệt xuất, lại nhao nhao đầu nhập tại Tang Bưu dưới trướng. Đệ tử kia cũng liền đội mở miệng, "Tông chủ anh minh, Tang Bưu tiền bối hoàn toàn chính xác chiến lược chắc tuyệt." Hắn đầu tiên là bằng vào cao thâm nội tính, trong thời gian ngắn liền thôi diễn ra kim quang chú, siêu việt Huyền Thanh đạo nhân. Sau lại thi triển 10 cấp trận pháp lực vô biên. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là, Tang Bưu tiền bối còn tinh thông con đường lực khí, trước mặt mọi người luyện chế ra thần bảo. Lệnh Hồ Vân Phi nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, "Cái gì? Thần bảo?" Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn sóng cả mãnh liệt, mặt mũi tràn đầy rung động, "Thần bảo, ta Tứ Phương Thần Tông cũng không từng có được." Nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là vũ lực phi phàm, không ngờ đúng là luyện khí tông sư. Nếu có như thế cường giả tương trợ, Lệnh Hồ Vân Phi lâm vào trầm tư, không thể cưỡng cầu, nhân vật như vậy, sao lại tùy tiện vi thuận? Cần mở ra lối riêng. Đột nhiên, Lệnh Hồ Vân Phi trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, Tam Bưu tiền bối bên người giai lệ vây quanh, hiển nhiên là phong lưu người. Nếu có thể đem nữ nhi gả với hắn, cho dù không vào ta tông, chỉ cần vì bọn ta luyện chế vài kiện thần bảo, ta Tứ Phương Thần Tông chi thực lực chắc chắn tăng gấp bội. Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Vân Phi khẽ miệng không khỏi dương lên. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới Lệnh Hồ Tuyết ngoài cửa phòng. Có chút do dự một chút về sau, thở sâu, trầm giọng mở miệng, "Tuyết Nhi, vi phụ có việc thương lượng." Chương 1498, đi đón Tang Bưu tiền bối. Chương 1498, đi đón Tang Bưu tiền bối. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng khẽ mở, một bóng người xinh đẹp nhanh nhẹn mà ra, chính là cái kia Lệnh Hồ Vân Phi chi nữ, Lệnh Hồ Tuyết. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, làm cho người thấy một lần khó quên. Lệnh Hồ Tuyết trên mặt nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?" Lệnh Hồ Vân Phi trên mặt lướt qua một tia xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói, "Vẫn là để vi phụ vào nói a." Lời còn chưa dứt, hắn đã thân hình lóe lên, thẳng tiến nhập Lệnh Hồ Tuyết khuê phòng. Lệnh Hồ Tuyết lông mày cau lại, quay người đóng cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía phụ thân, chờ đợi câu sau của hắn. Lệnh Hồ Vân Phi rót chén trà, khẽ nhấp một cái, hít sâu một hơi, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Lệnh Hồ Tuyết thấy thế, nói thẳng, "Phụ thân có chuyện nói thẳng chính là." Lệnh Hồ Vân Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, mở miệng nói, "Là như vậy, ngươi cảm thấy Tang Bưu tiền bối người này như thế nào?" Lệnh Hồ Tuyết nghe vậy sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, nữ nhi cũng chưa gặp qua người này, đối với hắn làm người cũng không hiểu nhiều lắm. "Phụ thân vì sao đột nhiên hỏi hắn?" Lệnh Hồ Vân Phi mặt mơ ửng đỏ, có chút lúng túng nói ra, "Vi phụ là muốn cho ngươi đi đón một cái Tang Bưu tiền bối. Ngươi cũng biết, Tang Bưu tiền bối từng đã đáp ứng trợ giúp chúng ta Tứ Phương Thần Tông chống cự Lý Trường Sinh. Nhưng hôm nay thời gian dài như vậy đi qua, hắn lại chậm chạp chưa đến. Vi phụ vừa mới nhận được tin tức, Tang Bưu tiền bối đã tới ba gia. Ngươi Minh Nhật liền xuất phát tiến về ba gia, cần phải đem hắn an toàn tiếp vào ta Tứ Phương Thần Tông đến." Lệnh Hồ Tuyết lông mày cau lại, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu, trong tông môn nhân tài đông đúc, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng nữ nhi tiến về nên đón đâu? Lệnh Hồ Vân Phi nhìn xem nữ nhi của mình cái kia tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng âm thầm suy nghĩ, phàm phu tục tử gặp nàng, há có thể không động tâm. Hắn tin tưởng vững chắc Lý Trường Sinh tất nhiên sẽ bị Lệnh Hồ Tuyết mỹ mạo hấp dẫn. Nếu muốn thúc đẩy hai người lương duyên, không phải Lệnh Hồ Tuyết tự thân xuất mã không thể. Nhưng mà, lần này tâm tư, hắn tự nhiên không thể nói rõ. Lệnh Hồ Vân Phi ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Tang Bưu chính là ta Tứ Phương Thần Tông quý khách, trợ lực của hắn liên quan đến ta tông môn tương lai vận mệnh. Vì hiển lộ rõ ràng ta tông môn thành ý, từ ngươi đi nên đón là thích hợp nhất. Những năm gần đây, vi phụ chưa hề hướng ngươi đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì. Lệnh Hồ Vân Phi gặp Lệnh Hồ Tuyết vẫn có ý cự tuyệt, không đợi nàng mở miệng, liền bày ra một bộ tận tình tư thái, bây giờ tông môn chính vào nguy cấp tổn vong thời khắc, vì tông môn tương lai, ngươi cũng muốn tự thân xuất mã mới được. Lệnh Hồ Tuyết nghe vậy, quả nhiên rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng nhẹ gật đầu, "Tốt a, nữ nhi Minh Nhật liền lên đường." Nhưng một người tiền đến, tóm lại có chút không tiện. Lệnh Hồ Tuyết đề nghị, Khinh Vũ trưởng lão từng gặp Tang Bưu tiền bối, không bằng để cho nàng đi cùng nữ nhi cùng nhau đi tới. Lệnh Hồ Vân Phi nghe nói như thế, mặt lộ vẻ do dự. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mà Khinh Vũ cùng Tuyết Nhi dung mạo tương xứng, nếu là Tang Bưu coi trọng nàng. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ lại, Lệnh Hồ Tuyết thanh âm vang lên lần nữa, nếu là phụ thân không đáp ứng, nữ nhi cũng không đi. Rơi vào đường cùng, Lệnh Hồ Vân Phi đành phải gật đầu đồng ý, "Tốt a, liền để Khinh Vũ trưởng lão cùng ngươi cùng nhau đi tới. Lần này đi cần phải đi sớm về sớm." Khi đang nói chuyện, Lệnh Hồ Vân Phi trên mặt hiện lên lo âu nồng đậm chi sắc, vi phụ luôn cảm giác Lý Trường Sinh liền muốn tới. Nếu là hắn tại Tang Bưu tiền bối trước đó đến Tứ Phương Thần Tông, vậy chúng ta tông môn chỉ sợ khó mà ngăn cản. Lệnh Hồ Tuyết lại là lơ đến cười nói, "Phụ thân yên tâm chính là, các loại nhìn thấy Tang Bưu tiền bối, nữ nhi chắc chắn trước tiên để hắn chạy đến Tứ Phương Thần Tông, sẽ không chậm trễ thời gian." Lệnh Hồ Vân Phi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Vậy là tốt rồi, chỉ là vất vả Tuyết Nhi." Lệnh Hồ Tuyết mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, "Vì tông môn, nữ nhi nghĩa bất dung tử." Chương 1499, cùng ta chơi hạ dược. Chương 1499, cùng ta chơi hạ dược. Ba gia phủ đệ, đêm đã thật khuya, lại không một người có thể ăn nghỉ. Truy cứu nguyên do, đều là bởi vì Lý Trường Sinh vào ban ngày kinh thế tiến hành, rung động lòng người. Ba hợp tự bạch ngày sau khi rời đi, liền là khắc bế quan chữa thương, mượn nhờ rất nhiều linh dược chân quý chi lực, giờ phút này thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, trên khuôn mặt tái hiện ngày xưa thong dong cùng lạnh nhạt. Ba Long thấy thế, vội vàng tiến lên chúc mừng phụ thân, thương thế khỏi hẳn. Cái kia Tăng Yêu, chúng ta là không có thể đem hắn bắt. Nói đến đây chỗ, Ba Long mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Lý Trường Sinh chỗ ở phương hướng. Các khuôn mặt là phẫn uất chi sắc, Mộ Hoa Niên lại bị Tang Bưu cái thẳng kia dẫn vào trong phòng. Mới Nhi thần thậm chí nghe được nàng thê lương kêu rên. Một cái kia Tang Bưu giờ phút này tất nhiên đang cùng Mộ Hoa Niên đi cái kia chuyện xấu xa. Nếu như chúng ta bây giờ xuất thủ, Ba Long lời còn chưa dứt, Ba Hợp liền quả quyết đánh gãy, không thể. Tang Bưu thực lực viễn siêu chúng ta sở liệu, lúc này tùy tiện động thủ, nếu không có vạn toàn chuẩn bị, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Ổn thỏa lý do, vẫn là đợi cho Minh Nhật, đợi những thiên tài kia hao hết kỳ lực về sau, chúng ta lại cho mượn linh tín thần kính xuất thủ. Đến lúc đó, hắn cho dù bất tử, cũng chắc chắn bị thương nặng. Ba Long mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, ai. Liên để hắn lại nhiều sống tạm một đêm. Ngày kế tiếp thần hy hơi lộ ra, Lý Trường Sinh còn tại trong một cảnh, lại bị một trận thanh thúy tiếng đập cửa bừng tỉnh, tiền bối, nên dùng nữa. Lý Trường Sinh mơ mơ màng màng trở mình, lại vô ý đặt ở Mộ Hoa Niên trên thân. Mộ Hoa Niên một tiếng thở nhẹ thốt ra, a. Nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, thoáng nhìn Lý Trường Sinh gần trong gang tấc khuôn mặt, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Nàng khinh khinh đẩy một cái Lý Trường Sinh, thì thầm nói, Phu quân, ngươi ép đến nô gia sợi tóc. Lý Trường Sinh ra vẻ ngây thơ chưa tỉnh thái độ, không gây nửa điểm phản ứng. Mộ Hoa Niên bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận từng ly từng tí động đậy thân thể. Vào thời khắc này, Lý Trường Sinh rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha. Người ta đã là như vậy quen thuộc, sao đang vi phu trước mặt còn như thế câu nệ. Mộ Hoa Niên gặp Lý Trường Sinh đã mở mắt, ngượng ngùng địa quay đầu đi, phu quân thần thông còn đại, nô gia chỉ là có chút tâm thần bất định thôi. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, trêu bựa, không sai, vi phu hoàn toàn chính xác hơi có chút thủ đoạn. Nhưng ngươi chính là vợ, cho dù vi phu lại như thế nào đến, cũng đoạn sẽ không đối ngươi thi triển. Nghe thấy lời ấy, Mộ Hoa Niên xấu hổ đem đầu chôn thật sâu tiến Lý Trường Sinh lồng ngực, thấp giọng thì thầm như mối kêu, đêm qua phu quân không phải còn. Lý Trường Sinh khẽ giật mình, cái gì? Mộ Hoa Niên gương mặt càng đỏ, đỏ ửng lan tràn đến bên hai, ngượng ngùng khó làm. Nàng đội vàng đứng dậy, một bên nhẹ sắn y phục, một bên trải vớt tóc mây, trong miệng nói ra, chúng ta vẫn là nhanh chóng đứng dậy dùng đồ ăn sáng a. Lý Trường Sinh cười ha ha, trong mắt tràn đầy cương triều, ngươi nha đầu này, đối với ăn cái gì, luôn luôn như vậy tính nôn nóng. Không bao lâu, hai người đã tới thiện sảnh. Gặp Lý Trường Sinh đến, Ba Hợp liền vội vàng đứng lên đón lấy, tươi cười nói, tiền bối đến, quả thật chúng ta may mắn. Xin mời ngồi, chúng ta chính trông mong tiền bối trung phó thịnh yến. Lý Trường Sinh nao nao, nhìn khắp bốn phía, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ quá thay quái cũng. Nhưng gặp chỗ ngồi phía trên, không có gì ngoài Ba Hợp, Ba Long phụ tử, càng có Ba Nhược Hy, Nô Sảng, Ba Khai, Ba Bá, Đỗ Phùng Xuân đám người. Dù sao cũng là dùng bữa thời điểm, bởi vì Lý Trường Sinh nguyên cớ, mời đám người tổng hợp cũng thuộc bình thường. Nhưng mà chỗ khác thường ở chỗ, không có gì ngoài những này quen biết người, lại còn có một vị giai nhân ngồi ngay ngắn ở giữa. Lý Trường Sinh mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt quá chặt cái tia nữ tử thần bí, cảm thấy thầm nghĩ, nàng này khí chất phi phàm, cũng là mười đại thiên tài thứ nhất. Tựa hồ là U Minh độc sau, mặc U. Ý niệm tới đây, Lý Trường Sinh trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, đây là muốn đối với chúng ta thì độc sao? Muốn cười đến cực điểm. Ta không chỉ tu trở thành vạn độc quyết, nhục thân càng là kiên cố, bách độc khó xâm. Hôm nay lại nhìn các ngươi có thể có cơ nào thủ đoạn. Mặc U gặp Lý Trường Sinh ánh mắt quan tới, nở nụ cười xinh đẹp, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng hắn đi tới, tiền bối, sao còn suy nghĩ xuất thần? Chư vị đều đang ngẩng đầu mà đối đãi tiền bối nhập tòa đâu. Nói xong, Mạc Vũ duỗi ra cánh tay ngọc, khinh khinh kéo lại Lý Trường Sinh, thân thể càng là gần sát mấy phần. Như vậy thân mật tiến hành, lập tức dẫn tới ba Nhược Hy đại mi cau lại. Mộ Hoa Niên trong lòng nổi lên một tia ghen tuông, nhịn không được lên tiếng nói, "Mạc Vũ, ngươi chờ đợi ở đây, chẳng lẽ thật đối nhà ta phu quân lòng mang ý đồ xấu, muốn đi xuống độc sự tình?" Mạc Vũ che miệng cười khẽ, ngữ khí dịu dàng, "Hoa năm tỷ tỷ thật sự là hài hước. Hôm qua tiền bối nhất chiến kinh thiên, hôm nay Vũ ta ước gì thần cận nhiều hơn tiền bối, như thế nào lại có hạ độc chi tâm?" Lý Trường Sinh nghe nói như thế, lập tức cười hắc hắc, "Ngươi nói là hôm qua ban ngày, vẫn là hôm qua ban đêm?" Mạc Vũ nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, lập tức gương mặt ửng hồng, đầu ngón tay nhẹ phẩy qua Lý Trường Sinh lồng ngực, gắt giọng, "Tiền bối thật sự là nghịch ngợm." Trong lúc nói chuyện, Mạc Vũ nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, đột nhiên xích lại gần thai của hắn mở, hà hơi như lan, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. "Lấy tiền bối thần thông, chính là tiếp thân thật thi độc, chỉ sợ cũng khó mà thường tới tiền bối mảy may." Mạc Vũ khí tức nhẹ phẩy qua Lý Trường Sinh trong thai cùng cái cổ, giống như gió xuân hiu hiu, lại mang theo một tia dị dạng ngưỡng ấy, làm hắn toàn thân như bị địa giật, cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh phát giác được một cỗ kỳ dị lực lượng, hô tạp tại Mạc Vũ thở ra khí hơi thở bên trong, lặng yên xâm nhập trong cơ thể. Cỗ lực lượng này, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là một loại nào đó độc vật. Lý Trường Sinh trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, quả nhiên là đang chơi ám chiêu a. Đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Các loại. Đột nhiên, Lý Trường Sinh con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp trở nên gấp rút, gương mặt nổi lên đỏ mặt, độc dược này. Tại một tích tắc này cái kia, Lý Trường Sinh trong đầu linh quang lóe lên, thốt ra hai chữ, xuân dược. Loại này cảm giác khác thường, Lý Trường Sinh dù chưa từng kinh nghiệm bản thân, lại tại qua lại tuế nguyệt bên trong, thấy qua vô số nữ tử bộ dáng như vậy. Hắn quay đầu nhìn về Mạc Vũ, chỉ gặp nàng cười tươi như hoa, phong tình bạt trùng, trong lúc nhất thời lại làm hắn hoa mắt thần mê. Tiền bối. Mạc Vũ cười đến nhánh hoa run rẩy, giọng mang trêu chọc, ngài đây là mệt mỏi sao? Nuốt từ ở giữa, nàng liếc một chút cái khác Mộ Hoa Niên, rêu rêu nói, nhất định là hôm qua ban đêm Hoa năm tỷ tỷ, không thể dốc lòng chăm sóc tiền bối, không bằng để cho vãn bối đến hầu hạ một phen, như thế nào? Tại Lý Trường Sinh phát giác được mình trúng độc trong nháy mắt, hắn liền vận chuyển huyền công, đem thể nội độc tố quét sạch không còn. Hắn còn thuận tiện dò xét ba Nhược Hy đám người, gặp bọn họ cũng không trúng độc, lúc này mới yên lòng lại. Giờ phút này lại nghe Mạc Vũ như thế mị hoặc ngữ điệu, Lý Trường Sinh lập tức tiếp lời nói, "Tốt." Hắn giả bộ trúng độc thái độ, đi lại tập tễn, thậm chí ôm một cái Mạc Vũ hai tay càng là ở trên người nàng dao động không chừng. Mạc Vũ mặc dù mặt lộ vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì. Nhìn nàng cái kia đỏ lên gương mặt xinh đẹp, Lý Trường Sinh cười hắc hắc, bám vào bên tai nàng nói nhỏ, "Hừ, ngươi còn muốn phản chế tại ta? Không nghĩ tới ngươi dám đối ta hạ thuốc này." Đã mỹ nhân nhi có nảy nhã hứng, bản tọa từ làm phụng bồi tới cùng. Nói xong, Lý Trường Sinh một tay lấy Mạc Vũ ôm ngang mà lên, quay người liền đi ra ngoài. Trước khi đi, không quên truyền âm căn dặn ba Nhược Hy đám người, nơi đây đồ ăn, các ngươi tốt nhất đừng dùng ăn. Trong đó có độc. Đám người nghe vậy, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhao nhao lấy ra giải độc đan để phòng vạn nhất. Ba Nhược Hy càng là tỉ mỉ là Mộ Hoa Niên đưa lên một viên. Đám người gặp Lý Trường Sinh ôm Mạc Vũ rời đi, tất cả đều không hiểu ra sao, không biết ý nghĩa. Chỉ có ba Hợp cùng Tử Ba Long liếc nhau, hai con người bên trong lướt qua một tia khó mà phát giác cuồng hỉ, trong lòng thầm nghĩ, U Minh độc phi một khi không kiềm chế được nỗi lòng, liền sẽ tản mát ra thế gian hiếm có kỳ độc. Có như thế độc tố trợ trận, cái kia Tang Bưu cho dù bất tử, cũng chắc chắn bị thương cực sâu. Nơi xa, Mạc Vũ thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, "Ngươi thả ta ra." Ngay sau đó chính là Lý Trường Sinh cái kia mang tính tiêu chí tà mị tiếng cười, "Đây là ngươi tự tìm." Ha ha ha. "Đợi cho trong phòng, tự nhiên thả ngươi tự do. Bất quá, bản tọa đã hưởng qua ngươi rượu ngon, ngươi cũng cần nếm một chút bản tọa linh đan." Nói xong, Lý Trường Sinh tay cầm nhẹ lật, một viên trong suốt sáng long lanh đan dược trong nháy mắt hiện hiện lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn không chút khách khí, trực tiếp đem cái kia đan dược thô bạo địa nhét vào Mạc Vũ ôn nhuận môi son ở giữa. Chương 1500, đây hết thảy đều là thiên ý. Chương 1500, đây hết thảy đều là thiên ý. Mạc Vũ còn chưa tới kịp thi triển bất kỳ phản kháng, một viên đan dược liền bị Lý Trường Sinh không chút lưu tình nhét vào nàng trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ không thể kháng cự chất lỏng, dù cho nàng kiệt lực muốn phun ra, cũng là tốn công vô ích. Nhưng mà, ánh mắt của nàng nhưng lại chưa toát ra quá nhiều bối rối, ngược lại mang theo vài phần hài hước nhìn về phía Lý Trường Sinh, khiêu khích nói, "Tiền bối hẳn là thật sự cho rằng cái này khu một viên đan dược liền có thể để thiếp thân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Có lẽ tiền bối có chỗ không biết, thiếp thân không chỉ có tinh thông dùng độc chi thuật, càng là đối với thế gian vạn độc có bẩm sinh miễn dịch chi lực. Mặc kệ mới đan dược này là thần thánh phương nào." Nhưng mà, Mạc Vũ lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên im bặt mà dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, lại đón nhận cái kia giống như cười mà không phải cười, nghiền ngẫm 10 phần khuôn mặt, làm sao không nói tiếp. Mạc Vũ trên mặt, lần thứ nhất nổi lên thần sắc hốt hoảng, "Ngươi cho ta phục dụng, đến tột cùng là đan dược gì?" Lý Trường Sinh cười hắc hắc, chậm rãi mở miệng nói, "Có phải hay không cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, gương mặt cũng có chút phát nhiệt, thậm chí liền hô hấp đều trở nên thô trọng bắt đầu." Hắn nói như vậy lấy, kẹt kẹt một tiếng đẩy cửa phòng ra, không khách khí chút nào đem Mạc Vũ ném tới mềm mại trên giường. Mạc Vũ kinh hô một tiếng, hai tay bản năng che ở trước ngực, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi cho ta phục dụng là..." Lý Trường Sinh một mặt cười xấu xa gật đầu xác nhận, "Không sai." cùng ngươi cho bản tọa phục dụng thuốc chính là cùng một loại. Khác biệt duy nhất ở chỗ, bản tọa dược hiệu tựa hồ càng thêm rõ rệt a. Cho dù là danh xưng có thể chống cự thế gian vạn độc u minh độc phi mặc guru, giờ phút này cũng có chút khó có thể chịu đựng nữa nha. Ha ha ha. Lý Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới mặc guru, cái kia dung nhan tuyệt thế, huyền chuyển dáng người, cùng giờ phút này hiện ra hửng hồng gương mặt, mỗi một chỗ đều để trong cơ thể hắn khí huyết cuộn cuộn, khó mà tự kiềm chế. Mặc guru hắn bộ pháp nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước, thuận tay đem áo khoác như giày rách giật xuống ném đến một bên. Lập tức, hắn quan sát mặc guru, nhếch miệng lên một vòng lô mang ý cười, nếu là cảm thấy nóng lên, liền đem quần áo rút đi à. Tuy nói nữ tử chi mồ hôi đều là mang hương khí, nhưng giờ phút này lại không phải mặc quần áo thời điểm. Nghe vậy, mặc guru như là bị hoảng sợ thú nhỏ quật mình đến nơi hẻo lánh, hai tay gấp che ngực trước, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi muốn làm cái gì? Lý Trường Sinh không khách khí chút nào đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên mặc guru cái cằm, ánh mắt bên trong lóe ra nghiền ngẫm, ngươi cứ nói đi. Mặc guru chỉ cảm thấy Lý Trường Sinh ánh mắt như ngọn lửa tại trên người mình dao động. Trong mấy mắt, gương mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên một tầng đỏ bừng. Thêm nữa trong cơ thể đan dược chi lực tôi hóa, nàng không khỏi khinh khinh kéo kéo cổ áo, lộ ra cái kia trắng non như ngọc da thịt. Lý Trường Sinh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhịn không được liếc qua, lập tức thốt ra, "Ta đi." Ngay tại một tiếng này kinh hô phía dưới, Mặc Uu trong mắt lại lướt qua một tia thanh minh. Nàng đội vàng nhìn về phía Lý Trường Sinh, thanh âm hơi có vẻ bối rối nói, "Ngươi không thể đối ta làm loại sự tình này." Lý Trường Sinh dừng lại trong tay động tác, nhiều hứng thú khiêu mi hỏi, "Vì sao?" Mặc Uu cắn cắn môi dưới, thanh âm trầm thấp, "Bởi vì ta là U Minh Độc Phi." Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, trực tiếp đem hô hấp dồn dập Mặc Uu êm ái đánh ngã ở trên giường, sau đó nhìn xuống nàng, giọng kiên định nói, "Ta biết được, nguyên nhân chính là ngươi là U Minh Độc Phi, ta mới càng phải đưa ngươi chinh phục. Đây cũng là ngươi đối ta hạ dược trừng phạt, ngươi có thể minh bạch." Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh vươn tay, hướng về Mặc Uu ngực tìm kiếm, khóe môi nhếch lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, "Tốt, hôm nay, vô luận ngươi có gì loại lý do, bản tọa đều tuyệt sẽ không thả ngươi đi. Giờ phút này, ngươi duy nhất có thể làm chính là thỏa thích hưởng thụ." Mặc Uu kìm lòng không đặng phát ra một tiếng than nhẹ, ánh mắt dần dần trở nên mê ly tan dã. Nhưng mà, làm Lý Trường Sinh tay chạm đến thân thể nàng một khắc này, nàng toàn thân run lên, trong nháy mắt mở to hai mắt, "Không được, ta tu luyện U Minh Độc Kinh chính là chí cao vô thượng độc thuật, bây giờ trong cơ thể tràn ngập ngập trời kịch độc. Ngươi nếu là thật sự cùng ta, vô luận tu vi của ngươi cao bao nhiêu, đều nhất định không thể thừa nhận, chắc chắn độc phát thân vong." Lý Trường Sinh nghe vậy, động tác có chút dừng lại. Giờ phút này, hắn nhớ tới liên quan tới U Minh Độc Phi đủ loại truyền ngôn, không tự chủ được tự lẩm bẩm, hẳn là những cái kia truyền ngôn đều là thật. Mặc Uu khẽ mắt trượt xuống một giọt trong suốt nước mắt, nàng khinh khinh gật đầu, chính là, từ ấy năm tới nay như vậy, thiếp thân chưa bao giờ có đạo lữ, nhưng mà thân là nữ tử, lại có thể nào cam nguyện chịu đựng tình mình? Có thể mỗi làm ta ý đồ tìm kiếm đạo lữ, vô luận đối phương tu vi như thế nào cao thầm, đều không thể tiếp nhận thiếp thân cái này một thân đáng sợ độc tố. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, lập tức trong lòng mát lạnh, ngươi cùng những người khác thẳng thắn gặp nhau qua. Mặc Uu sững sờ, không rõ Lý Trường Sinh lời nói bên trong ý tứ, tiền bối lời này ý gì? Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào Mặc Uu trước ngực, nuốt ngụm nước bọt, chính là, ngươi cùng những người khác làm qua xuất nhập cảng mậu dịch sao? Mặc Uu nghe thấy lời ấy, gương mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng nhỏ nhẹ nói, không có. Bọn hắn thậm chí không cách nào cùng ta lâu dài ở chung, bởi vì mỗi làm nô ra cảm xúc kích động thời khắc, quanh thân liền sẽ tiêu tán ra mắt thường khó phân biệt độc tố. Những cái kia độc tố, bọn hắn thật sự là không chịu nổi. Không dối gạt tiền bối, ngài là cùng nô ra chung sống thời gian lâu nhất nam tử. Lý Trường Sinh sau khi nghe xong, hai con người bên trong u quang lóe lên, trong nháy mắt liền phát giác được cả phòng tựa hồ bị một tầng sương mù bao phủ. Hắn hít sâu một hơi, tinh tế cảm thụ được sương độc này uy lực, trong lòng thầm nghĩ, lực sát thương sát thực kinh người. Còn may là ta, nếu là đổi lại người bên ngoài, giờ phút này chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Không gì hơn cái này nói đến, nữ tử này cùng ta quả thực là ông trời tác hợp cho. Nếu là ta không thu nàng, nàng sợ là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Thôi, đã là người tốt, vậy liền dứt khoát làm đến cùng, vì làm dịu nàng cô tịch thống khổ, ta cũng chỉ đành hy sinh một cái mình. Mặc Uu gặp Lý Trường Sinh chẳng những không bị xương độc gây thương tích, ngược lại còn hít sâu một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc há to miệng, "Tiền bối, ngài không có việc gì?" Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Làm sao? Ta thoạt nhìn như là có việc dáng vẻ a?" Giờ phút này bản tọa không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại cảm thấy tinh thần gấp trăm lần đâu. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh lần nữa hít sâu một hơi, trên mặt toát ra một tia vẻ say mê, "Trong cơ thể ngươi tản ra chất độc này, quả thực là thế gian khó được vật đại bổ. Bây giờ bản tọa nghe thấy về sau, đông cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng. Mặc Uu, ngươi không cảm thấy, ngươi đến nay độc thân, liền là đang chờ đợi bản tọa đến a? Đây hết thảy đều là thiên ý." Mặc Uu nghe vậy, lâm vào thật sâu suy tư, cái này hẳn là thật là thiên ý. Lý Trường Sinh không chần chờ nữa, một tay lấy Mặc Uu đặt đổ, lập tức nhào thân mà lên. Mặc Uu cảm thụ được Lý Trường Sinh cử động, trong lòng ý phản kháng cũng dần dần tiêu tán. Nàng cũng muốn nhìn xem, Lý Trường Sinh là có hay không sợ độc tố của chính mình. Đương nhiên, nhiều năm như vậy, nàng cũng muốn trải nghiệm một cái nam nhân cảm giác. Giờ phút này, trong đầu của nàng không ngừng bang trở lại Lý Trường Sinh lúc trước lời nói, đây hết thảy đều là thiên ý. Nếu như quả thật chính là thiên ý sở quy, người này nhất định phúc phận thâm hậu, muôn vàn khó khăn vẫn lạc. Đã như vậy, ta trở thành nữ nhân của hắn có cái gì không được?
Chương 1501, ta có muôn vàn thủ đoạn để bọn hắn túi đầu xương thần. Chương 1501, ta có muôn vàn thủ đoạn để bọn hắn túi đầu xương thần. Mặc Vũ Vũ rúc vào Lý Trường Sinh lồng ngực, trên mặt thỏa mãn chi sắc, nhỏ nhẹ nói, "Phu quân, ngươi bây giờ thân thể nhưng có sao không vừa chỗ?" Lý Trường Sinh khinh khinh vuốt ve Mặc Vũ Vũ cái kia chân nhắn như ngọc vai, cười nhạt nói, "Ngươi cảm thấy, vi phu nếu thật có việc, còn có thể như vậy sinh long hoạt hổ à?" Lắng nghe Lý Trường Sinh cái kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập, Mặc Vũ Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tiểu diễm bất át, nàng ngượng ngùng nói ra, "Vậy cũng đúng. Xem ra đây hết thể quả nhiên là thiên ý." Lý Trường Sinh cười hắc hắc, trêu chọc nói, bất quá nương tử ngược lại là đổi giọng đổi đến rất nhanh, vi phu còn chưa kịp nói, ngươi liền đã kêu lên phu quân. Mặc Vũ Vũ nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, nàng đội vàng đem mặt vùi sâu vào Lý Trường Sinh lồng ngực, nhỏ như mỗi kêu a nói, còn không phải bởi vì phu quân quá mức cường đại, nô gia kìm lòng không được liền muốn gọi ngài phu quân. Lý Trường Sinh cười ha ha, tiếp theo hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nương tử đối vi phu hạ dược, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển loại thuốc này? Hẳn là đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong. Mặc Vũ lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là như thế. Nói ra thật xấu hổ, đây hết thảy đều là ba hợp lưu kế. Hắn biết được phu quân chiến lược phi phàm, lo lắng phổ thông độc dược khó mà có hiệu quả, cho nên muốn ra dùng xuân dược sách lược. Ai ngờ nghĩ, cái này tăng cường tình dục chi dược đối phu quân lại cũng không hề có tác dụng. Thậm chí ngay cả nô gia cũng đi theo hám sâu trong đó. Được nghe ba hợp chính là phía sau màn hắc thủ, Lý Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, có lẽ cũng không phải là như thế. Mặc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, trong mắt tràn đầy hoang mang, phu quân lời ấy ý gì? Lý Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói ra, ngươi cảm xúc kích động lúc thả ra chí mạng độc tố, bọn hắn có lẽ đã sớm biết. Huống hồ vi phu đối nữ tử si mê, cũng không phải bí ẩn sự tình. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh khinh khinh nắm Mặc Vũ cái cằm, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm, lại thêm lương tử ngươi cái này làm cho người chí mạng dụ hoặc dung nhan, nếu bị phu thật trúng độc, bọn hắn liệu định vi phu sẽ đối với ngươi ra tay. Mặc Vũ nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được tối xì một ngụm, đáng chết. Ta nói cái này hai cha con sao đột nhiên đối ta như vậy ân cần? Nguyên lai là dự định hy sinh ta đến đúng phu quân tạo thành trọng thương. Hai người này thật sự là chết chưa hết tội. Lý Trường Sinh cười ha ha, trong lời nói mang theo vài phần trêu tức, bất quá việc này ngược lại là muốn cảm tạ bọn hắn. Nếu không phải hai người bọn họ, ngươi chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy trở thành nữ nhân của ta. Mặc Vũ khéo léo nhẹ gật đầu, mềm mại địa nằm tại Lý Trường Sinh trên lồng ngực, phu quân nói có lý. Bất quá thời gian dài như vậy đi qua, phu quân có phải hay không quên chuyện trọng yếu gì? Lý Trường Sinh khinh khinh ngáp một cái, lười biếng hỏi, sự tình gì? Mặc Vũ mềm nhu nói, cùng những thiên tài kia tỉ thí a. Phu quân không phải từng lớn tiếng, muốn đem ba hợp thủ hạ đám thiên tài bọn họ từng cái xối dục à? Nói thật, mới đầu nô gia bán tín bán nghi, nhưng bây giờ lại là tin tưởng không nghi ngờ. Nô gia ngược lại là thật nghĩ nhìn xem, ba hợp hai cha con sau khi thất bại phản ứng. Nghe vậy, Lý Trường Sinh vội vàng ngồi dậy, thần sắc nhất lắm, suýt nữa quên mất chính sự. Chúng ta cái này khởi hành tiến về. Mặc Vũ cũng cấp tốc đứng dậy, lo lắng nói, bất quá phu quân phải cẩn thận. Đêm qua ba hợp vụng trộm cùng mấy vị kia thiên tài tiếp xúc qua, hẳn là hứa hẹn chỗ tốt gì, để bọn hắn không cần quy thuận ngươi. Lý Trường Sinh thoải mái cười một tiếng, không để ý chút nào nói, việc này nương tử không cần lo lắng. Vi phu tự có muôn vàn thủ đoạn để bọn hắn túi đầu xương thần. Chương 1502, tiếp lấy đến chương 1502, tiếp lấy đến giờ phút này, ba gia trên quảng trường, quần anh hội tụ. Chúng thiên tài tề tụ một đường, nhìn chung quanh, trên mặt đều là hiện ra hoang mang chi sắc, tiền bối vì sao còn chưa giá lâm? Không phải là lâm trận bỏ chạy. Có người nhìn về phía ba nhược hy đám người, lắc đầu, khẳng định nói, không có khả năng, ba khai một mạch có tại, tiền bối ha có đảo tẩu lý lẽ. Chính là, lấy tiền bối chiến lực, cần gì đảo tẩu? Cái kia vì sao đến nay vẫn không thấy tăm hơi? Đã qua đi hai canh giờ. Đúng vậy a, quả thực kỳ quặc, với lại Mặc Vũ Vũ cũng không hiện thân. Lời ấy đã ra, đám người nhao nhao tứ phương tìm kiếm Mặc Vũ Vũ bóng dáng. Nhưng mà nửa ngày qua khứ, vẫn như cũ không thấy một thân. Chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc, chợt có một người lên tiếng nói, không cần tìm, Mặc Vũ Vũ không ở chỗ này điệp. Đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía cái kia phát ra tiếng người, trầm giọng truy vấn, cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ Mặc Vũ Vũ chưa chiến trước e sợ, tự mình nhận thua rút lui không thành? Người kia gật gù đáp ý, ngắm nhìn một phía, xác nhận Lý Trường Sinh cũng không ở đây về sau, mới hạ giọng thần thần bí bí nói, cũng không phải, cũng không phải. Ta nghe nói sáng nay có người chứng kiến nói, tiền bối từng ôm ấp Mặc Vũ Vũ vội vã mà đi. Đám người nghe vậy quá sợ hãi, tiền bối ôm ấp Mặc Vũ Vũ rời đi. Cần làm chuyện gì? Người kia cười hắc hắc, trên mặt lướt qua một tia quỷ dị thần sắc, chư vị không ngại đoán xem nhìn, còn có thể có gì muốn làm? Lấy Mặc Vũ Vũ cái kia khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, chỉ sợ cho dù là tiền bối loại kia nhân vật, cũng khó tránh khỏi sinh lòng dao động a. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hãi, cái gì? Cái kia Mặc Vũ Vũ thế nhưng là danh xưng U Minh độc phi, dùng độc chi thuật độc bộ thiên hạ. Nhất là nàng cảm xúc kích động thời điểm, độc chi mãnh liệt, không ai có thể ngăn cản. Tiền bối cùng nàng đồng hành, nếu bị dung nhan tuyệt thế kia mê hoặc, có chút sơ sẩy, chắc chắn lâm vào cái bẫy. Hai người như vậy lâu không hiện thân, không phải là? Đám người nghị luận đến tận đây, nhao nhao trừng lớn hai mắt, tiếng thở dài liên tiếp, ai? Trên đầu chữ sắc có cây đao à, cho dù là mạnh như tiền bối, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tiền bối rất có thể đã tao ngộ bất trắc. Đoạn này thời gian, đám người đã sớm đem Lý Trường Sinh coi là mẫu mực. Bây giờ chợt nghe này phỏng đoán, nhất thời người người mặt lộ vẻ vẻ u sầu, giống như thất lạc cực kỳ trọng yếu tôi bảo đồng đạo. Ba Hợp cùng Ba Long hai cha con nghe đám người nghị luận, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Ba Long càng là cao giọng hô to, chúng ta đã cho đủ Tang Bưu mặt mũi, như hắn lại không nhận thân, cũng chỉ có thể phán định hắn tự mình nhận thua. Ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, Ba Long nhịn không được cười ra tiếng, bất quá nhìn tình hình này, hắn là sẽ không tới. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lý Trường Sinh thanh âm từ đằng xa truyền đến, Ba Long thiếu gia ngày bình thường thể cốt tựa hồ có chút suy yếu à. Lúc này mới 2 canh giờ, bản tọa đã coi như là tiết kiệm thời gian. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lý Trường Sinh tinh thần vô cùng phấn chấn, một tay gánh vác ở sau lưng, một tay nhẹ ôm Mặc Cù U, chậm rãi hướng đám người đi tới. Lý Trường Sinh thần sắc tự nhiên, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý mà Mặc Cù U tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, trong nháy mắt cảm thấy ngượng ngùng khó làm. Nàng buông xuống trán, gương mặt như hà ửng hồng, trong lòng bàn tay cũng là thấm ra mồ hôi mịn. Phát giác được Mặc Cù U khẩn trương, Lý Trường Sinh khinh khinh méo méo nàng vòng eo thon gọn, hòa nhã nói, không cần câu nệ. Ngày sau bạn tại phu quân bên cạnh thần, ngươi cần thói quen chúng nhân chú mục tư vị. Mặc Cù U điểm nhẹ bước tay, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Nàng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lướt qua mọi người tại chỗ, cuối cùng dừng lại tại Ba Hợp phụ tử trên thân. Ba Hợp thấy thế, khẽ chau mày, trầm giọng nói, các ngươi, đây là ý gì? Lý Trường Sinh không e dè đem Mặc Cù U ôm vào trong ngực, có chút ngẩn cảm, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng à? Nương tử, đã bọn hắn không thể thấy rõ, vậy ngươi liền đưa ngươi ta sự tình đem ra công khai à? Mặc Cù U khéo léo gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Ba Hợp, trên mặt hàn sương lại lần nữa ngưng kết, bây giờ ta đã là phu con người. Về phần năm đó ba gia đối ta ơn tài bồi, ta phu tự có bồi thường chi đạo. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, tán thưởng nói, rất thiện. Hãy nói nghe một chút, những năm gần đây, các ngươi đối UU đều có cái nào trợ giúp? Hôm nay, bản tọa cùng nhau hoàn lại tại các ngươi. Ba Long nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, việc này cần tinh tế thanh toán một phen. Nói xong, hắn lấy ra bản tính pháp bảo, bắt đầu trịnh trọng kỳ sự hạch toán bắt đầu. Vây xem đám người nghe nói lời ấy, đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng âm thầm kinh hô, lại có việc này. Trong truyền thuyết U Minh độc phi toàn thân là độc, thế gian nam tử không người có thể cận kề thân, bất ngờ. Nhưng vì sao tiền bối thần thái tự nhiên, không có chút nào chúng độc hiện ra? Ngược lại là Mặc Cù U lộ ra có chút mỏi mệt, lúc hành tẩu hơi có vẻ lảo đảo, còn cần tiền bối nâng. Cái này còn cần hỏi sao? Lấy tiền bối chi năng, một chút độc tố, lại sao có thể làm gì được hắn? Về phần Mặc Cù U, ha ha, đừng nói là U Minh độc phi, liền xem như ngươi ta làm một đêm máy móc tính lặp lại động tác, cũng sẽ mệt. Giờ phút này, đám người rốt cục thấy rõ Lý Trường Sinh cùng Mặc Cù U ở giữa quan hệ vi diệu. Nữ tu nhóm trong mắt lộ ra nồng đậm hâm mộ chi tình, nam tu nhóm thì là một bên hâm mộ, một bên ghen ghét, một bên kính sợ không thôi. Mà giờ khắc này, Ba Hợp vẫn tại một bên lốt bốt địa đánh lấy bản tính, thần sát chuyên chú hoạch toán miêu tả UU những năm này tài nguyên tiêu hao. Ba Hợp càng tính càng khí, giận không kèm được địa ngục lớn thở hổn hển, đột nhiên đem Ba Long trong tay bản tính đổ nhào trên mặt đất, đủ. Như vậy hành vi, quả thực là mất hết ta Ba gia mặt mũi. Ta Ba gia làm đầu tư đại gia tộc, sao lại bởi vì chỗ đầu tư thiên tài phản loạn mà thu hồi đầu nhập tài nguyên? Ba Long một mặt kinh ngạc, phụ thân, đây chính là tài nguyên bồi thường a. Tang Bưu tiền bối đều đã nói rõ, chúng ta sao có cự tuyệt lý lẽ? Ba Hợp một cái hừ lạnh, phất tay liền cho Ba Long một cái vang dội cái tát, đồ hỗn trướng. Ba gia đầu tư, tròn và khuyết tự phụ, đây là tổ tông lập xuống quy củ. Đem ngươi cái này phá bản tính cho lão tử thu hồi đến. Ba Long bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem bản tính cất vào đến. Lý Trường Sinh thấy thế, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt hoan thai địa nhìn về phía Ba Hợp, đây là các ngươi tự nguyện chi tuyển, không cần thiết ngày sau sinh hối hận. Ba Hợp hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, tiền bối giải sầu, ta Ba gia chút tổn thất này còn tại trong giới hạn chịu đựng. Mặc U U đại mi cao lại, thanh tiếng nói, bồi thường hay không, đó là các ngươi sự tình. Bất quá, mới Ba Hợp tộc trưởng nói, có một chỗ không ổn. Ba Hợp khẽ giật mình, hỏi, a, nơi nào không ổn? Chưa đợi Mặc U U mở miệng, Lý Trường Sinh liền khoan thai nói tiếp, U U cũng không phải là làm phản, nàng vốn là không phải ngươi Ba gia sở thuộc. Về phần các ngươi đối nàng đầu tư, sớm đã nói rõ, có thể hay không thu hoạch, toàn bằng những thiên tài này tự thân tạo hóa. Hú hồ, những năm gần đây, U U đã giúp đỡ bọn ngươi rất nhiều, đủ để triệt tiêu đầu tư của các ngươi. Ba Hợp mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, việc này không cần nhiều lời. Bây giờ xem ra, U U cô nương cũng đã về thuận Tang Bưu tiền bối. Mặc U U nhẹ sắn Lý Trường Sinh cử tay, điểm nhẹ bước tay, ôn nhu nói, bây giờ ta đã là phu quân người, như vậy tự nhiên chính là phu quân thần phục người. Thấy thế, Ba Hợp gật đầu, chuyển hướng Lý Trường Sinh, nghiêm mặt nói, tốt. Như vậy, hôm nay tỷ thí, có thể bắt đầu chưa? Lý Trường Sinh bật cười lớn, lạnh nhạt đáp, tùy thời xin đợi. Chương 1503, Thái Cực chương 1503, Thái Cực thấy thế, Ba Hợp phát ra một tiếng lạnh lẽo cười nhạo, nói, thử. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Nói xong, hắn quay người hướng sau lưng một người, ánh mắt bên trong tràn đầy lấy tự tin, cất cao giọng nói, chiến vô địch, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Lập tức, một vị thể trạng khôi ngô nam tử đứng ra. Người này chính là võ cực tông uy danh hiển hách chiến vô địch. Chiến vô địch nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, hai con ngươi bên trong chiến ý bốc lên, trầm giọng tuyên bố, Ba Hợp tộc trưởng, xin yên tâm, hôm nay ta chiến vô địch chắc chắn chiến đến một khắc cuối cùng. Ba Hợp nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy chúng ta lặng chờ tin lành. Việc đã đến nước này, đối với Ba Hợp tới nói, những thiên tài kia sẽ hay không bị Lý Trường Sinh xúi giục, đã không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Lý Trường Sinh nhiều lần làm náo động, để hắn mặt mũi mất hết. Bây giờ, hắn duy nhất quải niệm chính là có thể hay không có người đánh bại Lý Trường Sinh. Dù là không thể triệt để áp đảo, chỉ cần có thể để Lý Trường Sinh mất mặt mũi, hắn liền vừa lòng thỏa ý mà chiến vô địch, đúng là hắn chỗ ký thác kỳ vào người. Chiến vô địch làm võ cực tông chói mắt nhất thiên tài, hắn tu vi võ đạo không người có thể đưa ra phải. So với ở đây những thiên tài khác, chiến vô địch có lẽ cũng không phải là cường đại nhất. Dù sao hắn không cách nào tu luyện tiên pháp, chỉ có võ đạo chi lực. Nhưng nếu luận quyền cước chi thuật, mọi người ở đây nếu nói hắn thứ hai, chỉ sợ không người dám tự xưng là thứ nhất. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Lý Trường Sinh ở bên trong. Chiến vô địch nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, con người có chút co vào. Mặc dù hắn tự tin tại công phu quyền cước bên trên có thể thắng qua Lý Trường Sinh, nhưng như cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lý Trường Sinh phát giác được ánh mắt của hắn, trên mặt lập tức hiện ra nhiều hứng thú biểu lộ. Ngươi trên thân không gây tù vi chi lực. Chiến vô địch khẽ bước cằm, thi cái lễ, đúng là như thế. Thân là Lý Trường Sinh tiếp xuống đối thủ, hắn duy trì vốn có kinh ý, vạn bối chiến vô địch, xuất từ võ cực tông. Không giống bình thường chính là, bởi vì vạn bối trong cơ thể cũng vô linh căn, đành phải đem võ đạo tu luyện đến cực hạn. Bởi vậy, nói đến chỗ này, chiến vô địch trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối, nhưng ngay sau đó chiến ý một lần nữa dấy lên, khẩn cầu tiền bối cùng vạn bối phân cao thấp công phu quyền cước. Nhược tiền bối thắng được, vạn bối nguyện tuân theo tiền bối hôm qua chi ngôn, túi đầu xưng thần. Nhược tiền bối bại trận, thì thừa nhận ba hợp tộc trưởng một mạch thắng được. Lý Trường Sinh trên dưới xem kỹ chiến vô địch một phen, nhếch miệng lên, cười nói, chỉ thế thôi. Chiến vô song gật đầu, chính là. Lý Trường Sinh cất tiếng cười to, tốt. Bản tọa đáp ứng. Lời vừa nói ra, bốn phía đám người nhao nhao hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, cái này. Tiền bối lại muốn cùng chiến vô địch đọ sức quyền cước. Thật sự là hồ đồ a. Chiến vô địch am hiểu nhất chính là công phu quyền cước, tiền bối cử động lần này không khỏi quá khinh suất. Không sai, tiền bối tu vi mặc dù sâu, nhưng quyền cước chưa hẳn đồng dạng xuất chúng. Nếu chỉ luận quyền cước, chỉ sợ chư vị đang ngồi không người có thể địch qua chiến vô địch. Chiến vô địch cũng coi là cái kỳ tài, tuy vô pháp tu luyện, lại đem võ đạo tu luyện đến cực hạn. Nghe đồn hắn từng lấy võ đạo chi lực cùng đại thừa tu sĩ chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu có linh căn, chỉ sợ ta Trung Châu đại lục lại đem sinh ra một vị cường giả tuyệt thế. Lý Trường Sinh lắng nghe bốn phía nghị luận, hồi tưởng lại chiến vô địch đề cập mình chỉ tu võ đạo lúc cái kia phần cô đơn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra không có linh căn đối chiến vô địch mà nói, đúng là một kinh ngạc tột độ sự tình. Như thế nói đến, có được linh chi căn, nhất định là hắn suốt đời truy cầu. Muốn thắng hắn cũng không phải là việc khó, nhưng mà muốn để tâm hắn vui mừng tâm phục khẩu phục địa thần phục, còn cần thi triển một phen sách lược. Đã có dục vọng, sự tình thuận tiện xử lý nhiều. Gặp Lý Trường Sinh chậm chạp không động, chiến vô địch lông mày cao lại, lên tiếng thỉnh cầu, còn xin tiền bối áp chế tu vi, vẹn vẹn cùng ban bối đọ sức võ đạo chi lực. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, ứng tiếng nói, có thể. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, quanh thân lập tức quanh quẩn lên từng đạo tu vi chi lực. Trong nháy mắt, những cái kia tu vi chi lực hóa thành phù văn, vờn quanh hắn thân. Sau đó, tu vi của hắn ba động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt. Không lâu, Lý Trường Sinh một thân tu vi đã cùng phàm nhân không khác. Hắn nhìn về phía chiến vô địch, bày ra một cái diệp vấn đi ý tư thế, rêu rêu nói, ra tay đi. Chiến vô địch hít sâu một hơi, mặc dù tràn đầy tự tin, nội tâm lại khẩn trương bất phần. Chỉ nghe hắn một tiếng quát chói tai, chân phải đạp nhẹ mặt đất, lập tức vang lên một trận răng rắc thanh âm, mặt đất vỡ ra từng cái khe. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng xé gió được khởi, thân ảnh của hắn giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lao thẳng tới Lý Trường Sinh mà đi. Đã tội. Lý Trường Sinh thấy thế, hai con ngươi nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, tốc độ như vậy, nếu là có tu tiên pháp môn gia trì, chỉ bằng vào tốc độ liền đủ để quét ngang đại đa số người. Kẻ này như biết tâm bồi dưỡng, tương lai có thể thành châu báu. Lý Trường Sinh cùng chiến vô địch cách xa nhau không xa, thoáng qua ở giữa, chiến vô địch đã tới Lý Trường Sinh trước người. Lý Trường Sinh trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sóng xung kích. Dương mắt thoáng nhìn, chỉ gặp chiến vô địch song quyền nắm chặt, một quyền trực kích Lý Trường Sinh đan điền, một cái khác quyền thì tấn mãnh phóng tới Lý Trường Sinh mặt. Lý Trường Sinh khinh khinh một bên thân, liền xảo diệu tránh đi công kích. Bốn phía đám người thấy thế, không khỏi sợ hãi than, phản ứng thật nhanh. Không có tu vi gia trì, còn có thể có như vậy tốc độ phản ứng, tiền bối quả nhiên không phải tầm thường, chúng ta mặc cảm. Nếu là ta đối chiến vô địch, giờ phút này chỉ sợ đã thua trận. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lý Trường Sinh đã liên tục tránh thoát 4-5 vòng thế công. Đám người mặt lộ vẻ hoang mang, tiền bối vì sao có trả hay không tay, chỉ là một mực tránh né. Cái này còn phải hỏi. Khẳng định là tiền bối công phu quyền cước có chỗ khiếm khuyết, chỉ có thể tránh né. Ta nhìn không phải, có lẽ là tiền bối muốn kiến thức chiến vô địch thực lực. Luân phiên công kích không có kết quả, chiến vô địch cũng có chút phập phồng không yên, tiền bối. Mời cùng vạn bối chính diện giao phong. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, ngươi quả thực muốn như thế. Chiến vô song thần sắc kiên nghị, xin tiền bối thành toàn. Lý Trường Sinh cười ha ha, đã như vậy, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Nhớ năm đó, Lý Trường Sinh không vào tu luyện giới trước đó, đã từng tu luyện võ đạo đến 88 tuổi. Bằng vào hắn thâm hậu võ công căn cơ, lại thêm những năm này lĩnh hội, muốn áp chế chiến vô địch, quả thật dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh liền động. Trong đầu hiện thái cực quyền chiêu thức, một chiêu tứ lạng bạt thiên cân, nhẹ nhõm đem chiến vô địch lật tung mấy mét. Sau khi hạ xuống, chiến vô địch mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn mới đem hết toàn lực một kích, không chỉ có bị Lý Trường Sinh xảo diệu hóa giải, càng cảm giác hơn một quyền kia chi lực tựa hồ bắn ngược đến trên người mình. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, hỏi, xin hỏi tiền bối, mới sử dụng ra sao công phu? Lý Trường Sinh một mặt lạnh nhạt, chắp tay sau lưng, áo bào không gió mà bay, giống như võ đăng cao nhân tiền bối, thái cực quyền, tá lực đả lực, tứ lạ bạt thiên cân. Nói xong, Lý Trường Sinh bày ra thức mở đầu, nhìn về phía Chiến Vô Địch nói, còn muốn tiếp tục. Chiến Vô Địch khuôn mặt đỏ bừng lên, cắn răng nghiến lợi gật đầu, đến. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Lần này, hắn không có mù quáng tiến công, mà là cẩn thận quan sát Lý Trường Sinh động tác, ý đồ bắt chước hắn phát lực kỹ xảo. Lý Trường Sinh thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã như vậy hiếu học, vậy bản tọa thuận tiện tốt chỉ điểm ngươi một phen. Chương 1504, Bát Cực Quyền chương 1504, Bát Cực Quyền thái cực quyền ảo diệu, Lý Trường Sinh mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng đối với tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực chi đạo lại là rõ ràng trong lòng. Bằng vào hắn bây giờ đối võ đạo khắc sâu lĩnh ngộ, muốn ngộ hứng sáng chế một môn loại thái cực quyền pháp, với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Chiến Vô Địch đấm ra một quyền, khí thế như hồng, trực chỉ Lý Trường Sinh ngực. Lý Trường Sinh mỉm cười, thái cực gay go ứng thế mà ra, khinh khinh một lần phát lực, liền đem Chiến Vô Địch quyền lộ bị lệ. Chiến Vô Địch thấy thế, con mắt trừng đến như trung đồng đại, cái này sao có thể? Lý Trường Sinh lạnh nhạt nói, muốn học không? Chiến Vô Địch vô ý thức gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu liên tục. Mặc dù hắn trước đó đã đếm thử bắt chước Lý Trường Sinh quyền pháp, lại vẫn không muốn chính miệng thừa nhận. Lý Trường Sinh mỉm cười, xem ra ngươi là đến chết vẫn sĩ diện. Muốn học cứ việc nói thẳng, bản tọa vui lòng chỉ giáo. Nghe nói như thế, Chiến Vô Địch thân thể chấn động, cái kia. Chính khi hắn muốn mở miệng thời khắc, ba hợp thanh âm bỗng nhiên vang lên, Chiến Vô Địch, chớ có bị người này mê hoặc. Loại kia huyền diệu quyền pháp, sao lại tùy tiện chuyển cho người khác? Lý Trường Sinh liếc xéo ba hợp một chút, một trường bung ra, quan kỷ không nói Trần Quân Tử. Quan Chiến không nói cũng như thế. Một trường này là cho ngươi giáo huấn, như còn dám nhiều lời, cẩn thận bản tọa một trường đưa ngươi đầu đập bay. Ba hợp thân hình đột nhiên mất khống chế, giống như diều đứt dây bắn ra, ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà té xuống đất. Gương mặt của hắn sưng đến như là màn đầu, lần trước bị Lý Trường Sinh quạt một bạt thai sau vẫn còn tồn tại một nửa răng, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Trong miệng máu tươi dâng trào, hắn trừng mắt về phía Lý Trường Sinh trong mắt tràn đầy oán độc, "Tang Ưu." Lý Trường Sinh nao nao, quay đầu nhìn về phía ba hợp, lông mày cao lại, "Còn có chuyện gì?" Tại Lý Trường Sinh cường đại uy áp phía dưới, ba hợp hít sâu một hơi, kiệt lực áp chế nội tâm lửa giận, một miệng không do nói, "Không có việc gì." Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Vô sự liền không nên quấy rầy bản tọa." Nói xong, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Chiến Vô Địch, "Ngươi chưa trả lời bản tọa vấn đề." Chiến Vô Địch trong mắt lóe lên vẻ kích động, trầm giọng nói ra, "Vãn bối sắc thực khát vọng học tập thái cực, nhưng nếu tiền bối dùng cái này quyền pháp làm mồi nhử, ý đồ để vãn bối thần phục, đó là tuyệt đối không thể nào." Lý Trường Sinh cười ha ha, "Ngươi hiểu lầm. Cho dù ngươi học xong môn quyền pháp này, bản tọa cũng sẽ không ép buộc ngươi thuần phục." Nghe vậy, Chiến Vô Song trong mắt tinh quang lóe lên, tiền bối lời ấy coi là thật. Lý Trường Sinh trịnh trọng gật đầu, nói là làm, tứ mã nan truy. Chiến Vô Địch lập tức ôm quyền thi lễ, vậy liền đa tạ tiền bối. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, không khách khí. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu truyền thụ cho ngươi quyền pháp như thế nào. Chiến Vô Địch nói cảm ơn liên tục, làm phiền tiền bối. Lập tức, Lý Trường Sinh liền bắt đầu chỉ đạo Chiến Vô Địch thái cực quyền ảo diệu. Bốn phía đám người thấy thế, cũng nhao nhao bắt chước lấy bắt đầu học tập. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng khuyết thiếu Chiến Vô Địch cái kia phần ngộ tính, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lĩnh hội thái cực quyền tinh túy. Thế là rất nhiều người lấy ra ngọc giản, đem một màn trước mắt màn thác ấn xuống đến, nhanh đi lại, nói không chừng ngày sau chúng ta cũng có thể trở nên như tiền bối cường đại. Ba hợp hai cha con thấy tình cảnh này, lại là đầy mặt thần sắc lo lắng, cái này Tang Bưu cử động lần này hiển nhiên là muốn lôi kéo Chiến Vô Địch. Ai? Mặc dù Chiến Vô Địch chưa minh xác biểu thị thần phục với Lý Trường Sinh, nhưng ba hợp đã dự cảm đến kết quả sau cùng, không nghĩ tới cái này Tang Trạm công phu quyền cước cũng như thế cao minh. Chiến Vô Địch thiên tư thông minh, trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh ngộ thái cực quyền tinh túy. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, ôm quyền gửi lời chào, đa tạ tiền bối. Lý Trường Sinh nhìn xem Chiến Vô Địch, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế học được nhiều như vậy, vượt quá bản tọa dự kiến. Bất quá, bản tọa còn nắm giữ một môn cương mãnh bá đạo quyền pháp, ngươi có thể nguyện học tập. Nghe thấy lời ấy, Chiến Vô Địch trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng, muốn học. Nhưng nếu là học được. Lý Trường Sinh nhìn rõ Chiến Vô Địch tâm tư, mỉm cười trấn an nói, yên tâm, quyền pháp chính là bản tọa khẳng khái đem tặng, tuyệt không bổ sung bất kỳ điều kiện gì. Chiến Vô Địch nghe vậy, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy liền đa tạ tiền bối. Không biết cái kia quyền pháp ra sao tên. Lý Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia hồi ức, chậm rãi nói đến, Bát Cực Quyền. Trong nháy mắt, Lý Trường Sinh thân hình như điện, toàn thân chân khí trào lên, vờn quanh thân. Quyền pháp của hắn giống như lôi đình bạc quần, mỗi một kích đều ẩn chứa nguồn gốc từ sâu trong vũ trụ chí âm chí tà chi lực. Cùng dã chân khí tại hắn song quyền ở giữa lượn lờ, phảng phất hai đoàn thiêu đốt liên hỏa, trên không trung khắc xuống sắc bén vô cùng uy tích. Mỗi một quyền oanh ra, nương theo lấy chấn thiên động địa oanh minh, tựa hồ ngay cả hư không đều bị cỗ lực lượng này xé rách. Quyền phong gào thét, trên mặt đất bụi đất bị cuốn lên, hình thành từng cái cỡ nhỏ toàn phong. Thân pháp của hắn nhanh như thiểm điện, khi thì như mãnh hổ hạ sơn, khi thì như giao long xuất hải. Mỗi một bước ra, đều như là búa tạ rơi xuống đất, khiến cho đại địa cũng vì đó rung dậy. Chương 1505, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 1505, ngươi có bằng lòng hay không? Bát Cực Quyền khí thế bằng bạc, giống như sóng to sóng dữ. Mỗi một kích đều phảng phất ẩn chứa đủ để băng liệt thương khung, vỡ vụn đại địa thần uy. Quanh mình không khí phảng phất bị đông cứng, hóa thành từng đạo huyền bí lực trường. Những này lực trường khi thì co rút nhanh như vực sâu, khi thì khuyết trương như nước thủy triều, tựa như thâm bất khả chắc vòng xoáy, tham lam thôn phệ lấy hết thể đến gần lực lượng. mỗi một lần thân thể múa đều nương theo lấy một trận làm người sợ hãi phách động cuồng phong, phản phất ngay cả mênh mông thiên địa đều muốn vì đó run rẩy. Cái này hẳn là thật sự là võ đạo chi đỉnh có khả năng chạm đến cảnh giới. Ta sao cảm giác, cho dù là tu tiên giả so sánh cùng nhau, cũng lộ ra thua chị kém em. Riêng là cái kia cổ vô hình cảm giác áp bách, tự khiến người như muốn ngạt thở. Không hổ là cao nhân tiền bối, cho dù là nhất là chất pháp quyền cước chi thuật, cũng có thể tách ra như thế kinh tâm động phách uy năng. Xem ra trận này đọ sức, tiền bối nhất định là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiếng nghị luận liên tiếp, đám người lần nữa phát ra từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Nhưng gặp Lý Trường Sinh mỗi một lần huy quyền, toàn thân chân khí giống như giang hà chảy ngược, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, áp xúc. Nương theo lấy đinh thái nhức óc cầm ầm tiếng vang, nắm đấm những nơi đi qua, không khí phảng phất trong nháy mắt nổ bể ra đến. Từng đoàn khí màu trắng sóng như là nở rộ đóa hoa chói lọi chói mắt, tản ra làm người sợ hãi huyền huyễn khí tức. Tê. Trong khoảnh khắc, trên sân vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, đây là cỡ nào thần lực a? Nguyên lai tưởng rằng chiến vô địch tu vi võ đạo đã đạt đến phàm nhân chi đỉnh, hôm nay nhìn thấy tiền bối phong thái, mới biết tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Trận chiến đấu này, thắng bại đã rõ ràng, chỉ là không biết chiến vô địch chọn thần phục, vẫn là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Theo quyền pháp liên tục thi triển, Lý Trường Sinh khí thế không ngừng kéo lên, như là sơn nhạc nguy nga hùng hồn bản bạc. Trong mắt của hắn lóe ra dã tính quang mang, phản phất đã cùng giữa thiên địa bát cực chi lực hòa làm một thể, hóa thân thành một tôn khống chế tự nhiên chi lực thần linh. Mỗi một quyền đánh ra, đều tựa hồ mang theo có thể phá vỡ càn khôn, phá toái hư không kinh khủng uy năng. Khoảng cách gần nhất chiến vô địch, giờ phút này đã há to miệng, trong óc đúng là trống rỗng, quên đi suy nghĩ. Cái kia một thân quần áo, tại bát cực quyền nhấc lên cuồng bạo trong gió lốc bay phất phới. Sau đó không lâu, trong nháy mắt xé rách, lộ ra cái kia tràn ngập lực lượng cường kiện thể phách. Gương mặt cũng bị cái kia sắc bén cương phong cào đến đau nhức thấu xương thủy. Thậm chí, mơ hồ có thể thấy được da của hắn bị cái kia tàn phá bừa bãi cương phong xé rách, từng đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình, tựa như bị lực lượng thần bí khắc họa phù văn. Tại võ đạo người tu hành thế giới bên trong, nhục thân cường độ chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Thân là võ đạo đỉnh phong tồn tại, chiến vô địch nhục thân mạnh, sớm đã là không người có thể địch. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Lý Trường Sinh phóng thích ra quyền phong gây thương tích, phản phất một tôn thần linh tại hạ xuống thần phạt. Một màn này, lệnh mọi người tại đây đối Lý Trường Sinh thực lực có càng thêm khắc sâu nhận biết, nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời vẻ tính sợ. Chiến vô địch hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, chỗ sâu trong con ngươi phản phất chiếu rọi ra kinh hãi vạn phần thần quang. Động tác của hắn trở nên giống như máy móc cứng nhắc, chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú trên thân những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu, mỗi một giọt máu tươi đều như là lạc ấn thật sâu điêu khắc ở trong lòng của hắn. Một tích tắc này cái kia, một cỗ lạnh leo thấu xương từ xương sống bay thẳng trên đỉnh đầu, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng của hắn mê vong cùng hỗn độn. Chiến vô địch thân thể run lên bần bật, như là từ trong cơn ác mộng đánh thức mãnh thú, trong nháy mắt hồi phục thanh tỉnh. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại phía trước, Lý Trường Sinh cái kia mạnh mẽ thân ảnh vẫn tại thi triển bát cực quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa giữa thiên địa chí lý đại đạo. Loại kia gồm cả lực lượng cùng mỹ cảm quyền pháp, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, phảng phất là một môn đến từ thượng cổ thần bí võ học. Trong lúc nhất thời, chiến vô địch không tự chủ được nuốt xuống một miếng nước bọt, trong mắt tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn. Hắn vội vàng bắt chước lên Lý Trường Sinh động tác. Mặc dù mỗi một cái động tác đều lộ ra đần như vậy kém cỏi mà gấp rút, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra kiên định và mang, phảng phất muốn đem môn này cường đại võ học tinh túy khắc vào cốt tủy, dung nhập sâu trong linh hồn. Theo thời gian trôi qua, chiến vô địch động tác chậm rãi từ không lưu loát vụng về chuyển biến làm trôi chạy tự nhiên. Mặc dù hắn thi triển bát cực quyền không thể đạt tới Lý Trường Sinh như vậy kinh thiên động địa uy thế, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều toát ra mấy phần thần vận, rất có mấy phần tư thế. Quyền phong của hắn mặc dù không kịp Lý Trường Sinh như vậy lăng lệ bá đạo, nhưng cũng ẩn chứa một cỗ bất khuất dẻo dai, phản phất một gốc ngoan cường tiểu thảo, tại trong cuồng phong bạo vũ dáng dấp yếu điệu. Mỗi một cái quay người, mỗi một lần ra quyền, đều phản phất tại cùng thiên địa ở giữa linh vận hô ứng lẫn nhau, diễn dịch ra một vài bước huyền diệu võ học bức tranh. Chiến vô địch thân ảnh trong tu luyện dần dần dung nhập bát cực quyền tinh thúy, phản phất một tôn cổ lão võ thần đang thức tỉnh. Ánh mắt của hắn trở nên càng kiên định mà thâm thúy, tựa như đã đụng chạm đến võ đạo chi lộ bên trên một sợi thử quang. Chiến vô địch xưa nay thói quen tại quyền quyền đến thịt cứng đối cứng chiến đấu, bát cực quyền cương mạnh bá đạo vừa chính phù hợp hắn chiến đấu chi đạo. Giờ phút này, hắn thậm chí không cần Lý Trường Sinh chỉ điểm, liền một cách tự nhiên đắm chìm tiến vào một loại huyền diệu khó lường trạng thái bên trong. Thấy thế, Lý Trường Sinh cũng ngừng thân hình, nhìn chăm chú lên chiến vô địch bộ dáng như vậy, trong lòng thầm nghĩ, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Tiểu tử này nếu có thể cảm ngộ đến bát cực quyền cương hành, chắc chắn chủ động túi đầu xưng thần. Nếu là không muốn thần phục, vậy cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Dù sao ngay cả cơ bản nhất có ơn tất báo cũng đều không hiểu, lưu có ích lợi gì? Không biết qua bao lâu, chiến vô địch chậm rãi từ loại kia trạng thái kỳ dị bên trong lấy lại tinh thần. Trên mặt hắn tràn đầy khó mà ức chế vẻ hưng phấn. Quanh thân nguyên bản sôi trào mãnh liệt lực lượng giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui, lặng yên ẩn vào trong cơ thể của hắn. Hắn giờ phút này, bề ngoài nhìn lên đến so dĩ vãng càng thêm giản dị tự nhiên, giống như một cái bình thường phàm nhân. Nhưng mà, chính là loại này nhìn như bình thường bề ngoài, lại để lộ ra một loại khó nói lên lời bất phàm khí chất, phảng phất một vị ẩn nấp tại trần thế cao nhân. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, mặt lộ vẻ cảm kích. Ngay sau đó cất bước tiến lên, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đa tạ tiền bối đại ân. Nếu không chê, vãn bối nguyện ra sức châu ngựa. Lời vừa nói ra, xung lập tức sôi trào như nước thủy triều, quả nhiên, trung quy là túi đầu xưng thần. Xem ra, còn sót lại mấy vị thiên tài cũng đem bước phía sau bụi. Tiền bối đúng là lấy đạo của người trả lại cho người, đem các lộ thiên tài tuyệt kỹ từng cái phá đi. Hẳn là tiền bối thật sự là không gì không biết, không chỗ không tinh. Ba Hợp thì thần sắc lạnh nhạt, phản phất sớm đã thấy rõ cái này một kết cục. Hai tay của hắn tại ống tay áo bên trong lặng yên bấm niệm pháp quyết, tốc độ nhanh chóng làm cho người không kịp nhìn, mà cái kia chợt lóe lên âm lạnh ánh mắt, như là trong đêm tối u linh, để cho người ta không rét mà run. Lý Trường Sinh mắt sáng như đuốc, quét về phía Chiến Vô Địch, nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Hắn khinh khinh huy động tay cầm, một cỗ nhu hòa mà ấm áp lực lượng như là gió xuân hiu hiu, đem quỷ dạp trên đất Chiến Vô Địch vững vàng đỡ dậy, rất tốt. Đã ngươi lựa chọn quy thuận, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chắc chắn ban cho ngươi một trận nghịch thiên tạo hóa. Chiến Vô Địch nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút bắt đầu, không biết tiền bối chỉ tạo hóa là bực nào cơ duyên. Lý Trường Sinh tiếu dung càng sâu, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên trong suốt sáng long lanh đan dược, ăn vào đan này, có thể trợ ngươi tái tạo linh căn, tẩy tủy phát xương. Từ đó về sau, thiên võ song tu, ngươi nhất định có thể tiếu ngạo cửu thiên thập địa, trở thành một đời truyền kỳ. Ngươi có bằng lòng hay không? Chương 1506, tái tạo linh căn chương 1506, tái tạo linh căn đan này vừa ra, giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường chấn kinh, cái kia đến tuột cùng là bực nào thần đan diệu dược. Vậy mà cũng là dược vương tập phẩm. Thật chẳng lẽ giống truyền thuyết như thế, tiền bối cũng là một vị thâm bất khả trắc luyện dược tông sư? Không có khả năng. Luyện dược sư há lại người bình thường có thể đảm nhiệm? Ta nhìn đan dược này hơn phân nửa là tiền bối từ nơi khác đoạt được, lấy tiền bối thủ đoạn, tìm kiếm bực này kỳ chân dị bảo, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đám người châu đầu ghé hai, sau đó ánh mắt đồng loạt tập trung tại Lý Trường Sinh trong tay đan dược phía trên, chỉ là, cái kia đan dược đến cùng là thần thánh phương nào? Mới tiền bối không phải đã nói rõ sao? Các loại, mới tiền bối tựa hồ đề cập, đan dược này có thể tái tạo linh căn. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người viết đầy khó có thể tin thần sắc, hẳn là đan dược này thật có thể trợ Chiến Vô Địch ngưng tụ linh căn. T. Lập tức, toàn trường vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm, cái này sao có thể? Tái tạo linh căn đan dược, chính là thế gian hắn hữu. Chiến Vô Địch thân phận tôn quý, nhiều năm như vậy đều không thể tìm được, trong tay tiền bối đan dược thật sự có này thần hiệu. Ba Long cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, các ngươi cảm thấy có thể sao? Ta Ba gia ở Trung Châu đại lục tung hoành nhiều năm, dựa vào chúng ta thực lực, đều chưa từng nghe nói loại kia thần đan. Cái kia đan dược mặc dù vẻ ngoài bất phàm, nhưng tối đa cũng chỉ có thể hơi cường hóa Chiến Vô Địch cái kia không có ý nghĩa linh căn, để hắn có thể cảm ứng được linh khí trong thiên địa thôi. Về phần tái tạo linh căn, quả thực là người si nói mộng, hoang đường đến cực điểm. Cái gọi là tái tạo linh căn, chính là phá rồi lại lập chi thuật, đem vốn có linh căn triệt để vỡ nát, lại lấy phi phàm thủ đoạn một lần nữa ngưng tụ. Bực này thủ đoạn nghịch thiên, từ xưa đến nay cận tồn tại trong truyền thuyết, đám người đối với cái này cầm thái độ hoài nghi cũng hợp tình hợp lý. Cho dù là Chiến Vô Địch, giờ phút này trong lòng cũng là nghi ngờ trùng điệp, đan dược này coi là thật có thể tái tạo linh cốt. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia bất an cùng do dự. Lý Trường Sinh lại là lơ đễnh, cười nhạt một tiếng nói, là thật là giả, sau khi ăn vào liền biết. Chiến Vô Địch trên mặt hiện lên một tia dãy rủa, hắn mặc dù lựa chọn thần phục với Lý Trường Sinh, nhưng đối với không biết đan dược, cuối cùng trong lòng còn có lo lắng. Dù sao, cái này liên quan đến hắn tương lai vận mệnh, một khi đan dược bên trong có trá, hậu quả khó mà lường được. Lý Trường Sinh thấy thế, khinh khinh cười một tiếng, ngươi đang do dự. Thanh âm của hắn ôn hòa lại tràn ngập uy nghiêm, ta có thể lý giải băn khoăn của ngươi. Dù sao đan dược chi lực nghịch thiên, ngươi không tin cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ngươi phải hiểu được, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Lý Trường Sinh tiếp tục nói, đan này một khi ăn vào, giúp ngươi tái tạo linh căn, ngươi đem đạp vào con đường tu tiên, lãnh hội vô tận thọ nguyên cùng rộng lớn thế giới. Nếu ngươi lựa chọn từ bỏ, cố nhiên có thể tiếp tục chấp trưởng võ đạo chi đỉnh, nhưng này vô tận tuổi thọ cùng vô ngân thiên địa, đem cùng ngươi như vậy vô duyên. Đương nhiên, phục dụng đan này về sau, ngươi có lẽ sẽ đối tâm ta tổn cảm kích, thậm chí khả năng bởi vậy bị quản chế tại ta. Nhưng đến tột cùng là phục dụng vẫn là cự tuyệt, quyền quyết định trong tay ngươi. Ta chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đồng thời cũng để lộ ra vẻ mong đợi. Thời gian thấm thoát, đối với Chiến Vô Địch mà nói, lại phảng phất đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng dày vò. Thời gian 3 cái hô hấp, phảng phất so 3 canh giờ còn muốn lâu dài dằng dặc. Tốt. Lý Trường Sinh trong mắt chờ mong chi quang dần dần ảm đạm xuống, xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị thu tay lại chúng đan thuốc trong mắt, Chiến Vô Địch đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm hơi có vẻ run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định. Văn bối. Không, thuộc hạ nguyện ý phục đan. Nghe Chiến Vô Địch đối với mình xưng hô cải biến, Lý Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, ngươi lựa chọn một đầu thông hướng đỉnh phong con đường. Lời còn chưa dứt, viên đan dược kia lần nữa chống rông xuất hiện, chậm rãi hướng Chiến Vô Địch lướt tới, phục đan à. Chiến Vô Địch tiếp nhận đan dược, hít sâu một hơi, không chút do dự đem nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa, mênh mông dược lực trong nháy mắt tràn vào hắn kỳ kinh bát mạch, thẳng đến căn cốt chỗ sâu. Sau một khắc, Chiến Vô Địch trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, a. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa từ trán của hắn lăn xuống. Trên thân cái kia nguyên bản cường tráng cơ bắp bắt đầu không bị khống chế co rút run rẩy. Cái kia thân hình cao lớn, giống như nến tàn trong gió, vô lực ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, tốt. Đau nhức. Mọi người chung quanh thấy thế, nhao nhao hướng Lý Trường Sinh ném ánh mắt hoài nghi, Chiến Vô Địch bộ dáng như vậy, hẳn là cái kia đan dược thật sự có vấn đề. Ba Long thấy tình cảnh này, con mắt nhanh quay ngược trở lại, vội vàng nhảy ra chỉ trích nói, Tang Miêu, ngươi đây là ý gì? Công nhiên đối Chiến Vô Địch hạ độc, ngươi là muốn cùng chúng ta tất cả mọi người kết thù sao? Mặc U giờ phút này đứng ra, thanh lanh thanh âm như là khe núi thanh tuyền băng lên, đó cũng không phải chúng độc, Ba Long thiếu gia đang nói chuyện trước đó, tốt nhất trước qua qua đầu góc. Nghe vậy, Ba Long sắc mặt đột biến, xấu hổ đến cực điểm, ngươi cùng Tang Bưu là cùng một bọn, tự nhiên là giúp hắn nói chuyện. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe phá vỡ yên lặng, U nói cực phải, cái kia tuyệt không phải chúng độc chi tượng. Trong thanh âm này mang theo khó mà che giấu kích động cùng hưng phấn, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, là Liêu Hàm Yên. Nàng là luyện dược giới truyền kỳ, phán đoán của nàng ứng làm không có lầm. Liêu Hàm Yên nhìn chăm chú trên mặt đất lăn lộn rẽ rủa Chiến Vô Địch, nhẹ giọng hỏi, ngươi là có hay không cảm thấy thân thể phảng phất bị xé nứt ra đồng dạng thống khổ? Chiến Vô Địch khó khăn nhẹ gật đầu, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đúng là như thế. Liêu Hàm Yên nghe vậy, trong mắt lóe ra càng thêm hào quang sáng tỏ, cái kia kịch liệt đau nhức bên trong, phải chăng còn nương theo lấy một loại tê dại cảm giác? Chiến Vô Địch bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, vội vàng gật đầu, không sai, liền là cái loại cảm giác này. Liêu Hàm Yên hô hấp trở nên gấp rút bắt đầu, nàng đột nhiên quay người, mắt sáng như lúc nhìn về phía Lý Trường Sinh, thanh âm hơi có vẻ run rẩy, xin hỏi tiền bối, cái kia đan dược không phải là trong truyền thuyết càn khôn tái tạo đan? Lý Trường Sinh mặt mỉm cười, khinh khinh gật đầu, xem ra nơi này thật là có người biết nhìn hàng a. Không sai, đây chính là càn khôn tái tạo đan. Lý Trường Sinh trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Nghe được đáp án này, Liêu Hàm Yên trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, cái kia đan dược còn thừa sao? Lý Trường Sinh trên mặt lướt qua một tia vẻ mặt kỳ lạ. Ánh mắt của hắn tại Liêu Hàm Yên cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan đánh một vòng, chậm rãi mở miệng, ngươi quả thực muốn. Liêu Hàm Yên kiên định gật đầu, chính là, ta có thể dùng bất kỳ vật gì đến trao đổi. Lý Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn nhìn chăm chú lên Liêu Hàm Yên cái kia tuyệt mỹ gương mặt, bất kỳ vật gì? Bao quát, chính ngươi sao? Chương 1507, Vạn Bối cần cân nhắc. Chương 1507, Vạn Bối cần cân nhắc. Liêu Hàm Yên sắc mặt bởi vì xấu hổ giận dữ mà phiếm hồng, nhưng nàng biết rõ Lý Trường Sinh cường đại, chỉ có thể cưỡng chế bất mãn trong lòng. Nàng thầm nghĩ, càn khôn tái tạo đan loại kia thần dược trong truyền thuyết, Lý Trường Sinh trong tay vì sao lại có dư thừa? Thế là, nàng hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tiền bối, xin ngài tự trọng. Ta Liêu Hàm Yên mặc dù khát vọng đạt được càn khôn tái tạo đan, nhưng tuyệt sẽ không vì thế hy sinh chính mình tôn nghiêm. Lý Trường Sinh thấy thế, hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu, đã như vậy, vậy liền không có biện pháp. Bất quá Liêu cô nương khả năng hiểu lầm, bản tọa cũng không phải ngấp nghé thân thể của ngươi. Liêu Hàm Yên nghe vậy, phảng phất bắt lấy đầu mối gì, vội vàng truy vấn, ngươi thật còn có càn khôn tái tạo đan? Lý Trường Sinh khép lời một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, có hay không, cùng ngươi lại có gì liên quan? Liêu Hàm Yên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, tốt a, đan này chân quý, ngài không muốn đem tặng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ngài có thể hay không cáo chi, cái kia đan dược đến tột cùng là người phương nào luyện? Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Lý Trường Sinh trong tay còn có càn khôn tái tạo đan, cũng tất nhiên là từ nơi khác cầu được. Dù sao bực này thần đan độ khó luyện chế cực lớn, đan phương sớm đã thất truyền. Cho dù là có đan phương, trong thiên hạ có thể luyện chế ra đan này luyện dược sư cũng là lắc đắc không có mấy. Chớ nói chi là ở trong mắt nàng, Lý Trường Sinh cái này không hiểu thuật luyện đan người. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nếu ta nói cho ngươi, cái kia đan dược chính là ta tự tay luyện chế, ngươi sẽ đáp ứng làm nữ nhân của ta sao? Liêu Hàm Yên nghe vậy, lập tức sắc mặt xấu hổ giận dữ xen lẫn, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Càn khôn tái tạo đan cố nhiên vô cùng thần kỳ, nhưng mà hắn phẩm chất cũng có chia cao thấp. Lý Trường Sinh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, xem ra Liễu cô nương đối càn khôn tái tạo đan rất có nghiên cứu à. Cái kia không ngại nói nghe một chút, đan này đều có cái nào phẩm chất phân chia? Nghe nói như thế, Liễu Hàm Yên trong lòng càng thêm chắc chắn Lý Trường Sinh cũng không phải là luyện dược sư. Nàng khinh khinh nhẹ nhàng thở ra, bình phục nội tâm ba động, chậm rãi mở miệng, cái này cũng không tính là gì bí mật, lấy tiền bối thủ đoạn, muốn biết được tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đã tiền bối hỏi, vậy van bối liền cả gan nói một câu a. Ba thành độ tinh khiết đan dược có thể tái tạo màu lam căn cốt, 6 thành độ tinh khiết thì chí ít có thể tái tạo màu vàng căn cốt. Nếu là có hạnh đạt tới 9 thành độ tinh khiết, liền có khả năng tái tạo ra màu tím căn cốt. Về phần màu đỏ căn cốt tái tạo tỷ lệ, càng là tăng lên rất nhiều. Khi đang nói chuyện, nàng lơ đãng lườm Lý Trường Sinh một chút, Chiến Vô Địch chỗ phục dụng đan dược đến cùng có phải hay không càn khôn tái tạo đan còn nghi vấn. Cho dù là, hắn phẩm chất cao thấp cũng còn chưa biết. Coi như đan dược này thật là tiền bối tự tay luyện chế, như vẹn vẹn tái tạo ra cái màu lam căn cốt, vậy đối ta tới nói, thật sự là không quan trọng gì. Lý Trường Sinh nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng thần bí ý cười, vậy nếu như Chiến Vô Địch thật tái tạo ra màu đỏ căn cốt đâu? Liêu Hàm Yên khinh khinh cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, việc này nhất định không khả năng. Lý Trường Sinh lại lơ đễnh, chỉ là lạnh nhạt nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Tiếng nói phù lạc, cách đó không xa Chiến Vô Địch liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a, đau quá. Cùng lúc đó, thân thể của hắn tựa hồ bị một cỗ vô hình chi lực nâng lên, chậm rãi hướng lên trên không lướt tới. Đám người thấy thế, nhao nhao ngưng thần nhìn lại, tiếng kinh hô liên tiếp, đây là thật chẳng lẽ tại tái tạo căn cốt? Chỉ gặp Chiến Vô Địch quanh thân, từng đạo xích hồng sắc lực lượng lượn lờ xoay quanh, nhất là hắn phần lưng xương sống chỗ, da thịt phía dưới, phản phất có một cây đung đỏ côn sắt, làm người sợ hãi. Từng đầu huyết mạch dọc theo xương sống, hướng toàn thân kéo dài mở đi ra. Đám người mắt thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, thật là đang ngưng tụ căn cốt. Cái kia đan dược quả thật là càn khôn tái tạo đan. Chơi ạ, đây hết thảy vậy mà đều là thật. Mới đám người còn hoài nghi, hiệu quả của đan dược chưa hẳn cường đại, mà giờ khắc này phát hiện, bọn hắn đều sai. bực này khí tức tuyệt đối là màu đỏ căn cốt. Sau ngày hôm nay, chiến vô địch đem chính thức bước vào tu sĩ liệt kê. Tu luyện võ đạo đã như thế cường hãn, nếu có tiên pháp phụ tá, cái kia chính là cỡ nào người tiên. Ba hợp thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này trên người bảo vật thật sự là tầng tầng lớp lớp a. Như vậy, lại thêm một cái chém giết lý do của hắn. Lý Trường Sinh nhìn về phía Liêu Hàm Yên, khóe miệng có chút dương lên, Liêu cô nương, giờ phút này ngươi có lời gì có thể nói? Chiến vô địch bây giờ biểu hiện, rõ ràng đã ngưng tụ ra màu đỏ căn cốt. Cho dù Liêu Hàm Yên trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng sự thật bày ở trước mắt, nàng cũng vô pháp phản bác. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Trường Sinh, đúng là màu đỏ căn cốt. Theo như cái này thì, cái kia đan dược độ tinh khiết chí ít tại 8 thành trở lên. Nói xong, nàng hướng Lý Trường Sinh thật sâu cúi đầu, còn xin tiền bối chỉ rõ, đan dược này đến tuột cùng xuất từ vị cao nhân nào chi thủ. Lý Trường Sinh mỉm cười, chỉ mình nói, đã sớm nói qua cho ngươi, đan dược này chính là bản tọa tự tay luyện chế. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Nghe vậy, Liễu Hàm Yên trong lòng lập tức siết chặt, Tam Mưu nói thế nào cũng là cao nhân tiền bối, ứng làm sẽ không nhiều lần lừa gạt tại ta. Chẳng lẽ, đan dược này thật là hắn luyện chế? Gặp Liễu Hàm Yên trầm mặc không nói, Lý Trường Sinh cười ha ha, nếu muốn đạt được đan dược, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm tiểu thiếp của ta, bản tọa tự sẽ đem đan dược dâng lên. Đừng nói càn khôn tái tạo đan, cho dù là cao hơn phẩm chất đan dược, bản tọa cũng có thể hạ bút thành văn. Liễu Hàm Yên mặt lộ vẻ do dự, mở miệng nói, việc này vãn bối cần châm trước một phen. Lý Trường Sinh cũng không sốt ruột, gật đầu nói, không sao, bản tọa có là kiên nhẫn. Liễu Hàm Yên có chút nhẹ nhàng thở ra, nói ra, đa tạ tiền bối. Lý Trường Sinh gật đầu, nhìn chung quanh đám người, trầm giọng hỏi, kế tiếp ai đến? Vừa dứt lời, liền có một nữ tử lăng không phi thân mà tới, Hỏa Linh Tông Thẩm Diễm Tâm đến đây lĩnh giáo. Chương 1508, kỳ quái Thẩm Diễm Tâm chương 1508, kỳ quái Thẩm Diễm Tâm Thẩm Diễm Tâm. Hỏa Linh Tông chuyên tu hỏa pháp, đúng là Hỏa Linh Tông Thẩm Diễm Tâm. Thẩm Diễm Tâm vừa mới hiện thân, liền quấy lên một trận không nhỏ gợn sóng. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận liên tiếp, Thẩm Diễm Tâm một thân hỏa diễm chi lực, uy thế ngập trời. Nhưng mà so sánh với tiền bối, tựa hồ vẫn kém hơn một chút. Không sai, lúc trước tiền bối luyện chế thần binh thời khắc, chỗ triển lộ ngọn lửa kia chi lực, quả thật kinh thế hai tụ. Chu Tước Chi Biêm, trong truyền thuyết chí thánh chi hỏa, há lại phàm hỏa có khả năng nhìn theo bóng lưng. Cho dù Thẩm Diễm Tâm nắm giữ hỏa diễm chi lực cường đại tới đâu, đối mặt Chu Tước Chi Biêm, chỉ sợ cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nhưng giờ phút này Thẩm Diễm Tâm đứng ra, hẳn là thật có mục đích tiền bối phân cao thấp. Lý Trường Sinh cũng căng tới có chút hăng hái ánh mắt, khẽ cười một tiếng nói, từ ngươi đặt chân nơi đây, bản tọa cảm thấy được một cô cực kỳ bảng bạc hỏa nguyên tố chi lực. Xem ra ngươi lời nói không loa, đúng là một vị phi phàm hỏa diễm người tu hành. Thẩm Diễm Tâm khẽ bước cằm, trầm giọng mà nói, từ tu hành bắt đầu, ta liền thâm thụ hỏa diễm chi lực chiếu cố. Trải qua mấy ngàn năm tu luyện, đối với hỏa diễm công chế, mặc dù không dám nói rằng thiên hạ vô song, nhưng ở cái này Trùng Châu đại lục phía trên, cũng khá lấy đứng hàng đầu. Lý Trường Sinh nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, không sai, rất có tự tin. Như vậy, ngươi là dự định cùng bản tọa phân cao thấp. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, bản tọa xuất thủ, từ trước đến nay không cậy vào cường hành tu vi đi chấn áp đối thủ, mà là ưa thích lấy các ngươi sở học chi thuật đến luận bàn. Lúc trước bản tọa luyện chế thần binh thời điểm, trong lúc vô tình toát ra hỏa diễm chi lực. Như thế, ngươi còn khăng khăng muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thẩm Diễm Tâm không chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng nói ra, tu sĩ chúng ta, như gặp gian nan liền dẫm chân tại chỗ, lại có thể nào đặt chân rộng lớn hơn thiên địa. Tiền bối lúc trước chỗ triển lộ hỏa diễm chi lực sát thực phi phàm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vạn bối mới khát vọng tìm hiểu ngọn ngành, chân chính hỏa diễm chi lực, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Lý Trường Sinh nhìn về phía Thẩm Diễm Tâm, thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai. Bản tọa đối ngươi rất là xem trọng, nhưng có hứng thú trở thành bản tọa nữ nhân. Thẩm Diễm Tâm nghe vậy, thân thể mềm mại rõ ràng run lên, cái này. Gò má nàng trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, do dự vài giây sau, dứt khoát mở miệng nói, vậy thì phải nhìn tiền bối thực lực. Nữ tử từ trước đến nay hâm mộ cường giả, vãn bối cũng không ngoại lệ. Nhược tiền bối thật có để vãn bối cảm mến lực lượng, cho dù trở thành tiền bối nữ nhân, cũng chưa hẳn không thể. Lý Trường Sinh sau khi nghe xong, nao nao, ngược lại là cái thẳng thắn nữ tử. Ngươi tính cách này, bản tọa có chút thưởng thức. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Đã ngươi xưng hô bản tọa một tiếng tiền bối, vậy bản tọa từ làm để ngươi đi đầu xuất thủ. Trong vòng 3 chiêu, nếu ngươi có thể bất bại, bản tọa có chịu không ngươi một cái điều kiện. Nếu là trong vòng 3 chiêu ngươi bại, vậy liền ngoan ngoãn làm bản tọa nữ nhân a. Thẩm Diễm Tâm đại mi cau lại, trực tiếp lắc đầu từ chối nhã nhặn, trong mắt chiến ý dặn dạo, tiền bối không cần như vậy. Đã là luật bản, toàn lực ứng phó chính là. Như vãn bối dùng cái này phương thức thắng được, há không làm trò hề cho thiên hạ. Lý Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, tu luyện hỏa pháp người, hơn phân nửa tính tình vội vàng sao động, nàng này có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, đúng là khó được. Hẳn là nàng có dấu huyền cơ. Băng vào nhiều năm trực giác, ý nghĩ này đột nhiên tại Lý Trường Sinh trong đầu thoáng hiện. Nghĩ đến đây, hắn hai con ngươi u quang lấp lóe, chân linh chi nhãn trong nháy mắt thi triển. Tiếp theo nháy mắt, mắt sáng như bước lướt qua Thẩm Diễm Tâm thân thể, cái này. Nhưng gặp Thẩm Diễm Tâm mang một bộ y phục, tại chân linh chi nhãn liếc nhìn dưới, giống như không có gì. Nhìn qua nàng dung nhan tuyệt thế kia, ngạo nhân tư thái, Lý Trường Sinh trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuộn, miệng đắng lưỡi khô, thật không nghĩ tới, nữ nhân này vốn liếng càng như thế hùng hậu. Vào thời khắc này, Thẩm Diễm Tâm hình như có nhận thấy, đại mi nhẹ chau lại, tiền bối, ngài đang nhìn cái gì đâu? Vạn bối trên người có sao không thỏa? Lý Trường Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng vội ho một tiếng, biểu lộ ra khá là lúng túng nói ra, khụ khụ.
Không sao, mới nghĩ đến chút thú vị sự tình. Ngươi như chuẩn bị thỏa làm, chúng ta liền bắt đầu a.
Nói lời này lúc, Lý Trường Sinh y nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Diễm Tâm lực, nhìn không chớp mắt. Thẩm Diễm Tâm gặp đây, cũng cúi đầu nhìn lại, khi thấy mình cái kia sắp nứt vỡ quần áo về sau, lập tức minh bạch hết thảy. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lý Trường Sinh giờ phút này đã xem ánh mắt rời về phía nơi khác, trong miệng khoan thai huýt sáo, bày ra làm bộ dạng như không có gì. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vẫn là thỉnh thoảng địa lướt qua Thẩm Diễm Tâm, lén lén đánh giá dáng người của nàng. Thẩm Diễm Tâm thấy thế, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ bừng. Nàng vốn là tu luyện hóa pháp, tính tình có chút táo bạo, mới sở dĩ có thể giữ vững tỉnh táo, chính như Lý Trường Sinh suy đoán như vậy, kỳ thực có mưu đồ khác. Bây giờ bị Lý Trường Sinh như vậy ngả ngớn đối đãi, nàng rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng, quát một tiếng, "Vô sỉ, ngươi nhìn cái gì đấy?" Mọi người chung quanh nghe vậy, nhao nhao che miệng cười trộm, cái này còn phải hỏi sao? Thẩm Diễm Tâm nhất là người chỗ nói chuyện say sưa, ngoại trừ nàng cái kia cường đại hỏa diễm chi lực, chính là nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết vóc người. Tiền bối thèm nhỏ dãi nữ sắc, đây là rõ ràng. Lần này Thẩm Diễm Tâm có thể được đến tiền bối ưu ái, có thể nói là bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng a. Vậy cũng chưa chắc, Hỏa Linh Tông đệ tử kiệt xuất nhất chính là Thẩm Diễm Tâm, nếu là bị tiền bối mang đi, Hỏa Linh Tông sao lại từ bỏ ý đồ? Đừng quên, Hỏa Linh Tông mọi người tính tình nóng nảy, như biết được việc này, sợ rằng sẽ tìm tiền bối liều mạng. Ha ha, như thế rất tốt, xem ra chúng ta lại có trò hay cũng thấy. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên đập vào mặt Thẩm Diễm Tâm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này quả nhiên có ý khác, mới nàng liền âm thầm thi triển công pháp, không biết có mục đích gì. Nếu nàng tâm hoài quỷ thai, vậy thì phải hảo hảo giáo huấn một phen, thâm nhập hơn nữa giao lưu trao đổi, đem dẫn về chính đạo. Trong ngay mắt, Thẩm Diễm Tâm giống như một đạo hỏa diễm như lưu tinh xông đến Lý Trường Sinh trước mặt, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ kinh khủng đến cực điểm, ngay cả không khí cũng bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Nhưng mà, Lý Trường Sinh lại lù lù bất động, trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn một thanh bắt Thẩm Diễm Tâm cổ tay, tiếp theo đem ôm vào lòng, bám vào nàng bên tai nói nhỏ, chớ cho rằng bản tọa chưa từng phát giác ngươi tiểu động tác. Nói đi, mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì? Thẩm Diễm Tâm hừ lạnh một tiếng, ra sức dãy rủa lấy muốn thoát khỏi Lý Trường Sinh ôm ấp. Đáng tiếc không chỉ có không thể toàn nguyện, ngược lại bởi vì hai người khoảng cách quá gần, ma sát tại Lý Trường Sinh trên thân, khiến cho Lý Trường Sinh toàn thân một trận tê dại. Lý Trường Sinh vô ý thức đem Thẩm Diễm Tâm ôm càng chặt hơn chút. Thẩm Diễm Tâm cảm thụ được Lý Trường Sinh khí tức trên thân, lập tức sắc mặt xấu hổ giận dữ đan sen, "Ngươi thả ta ra, có bản lĩnh liền phóng xuất ra ngươi hỏa diễm chi lực, chúng ta hảo hảo đọ sức một phen." Lý Trường Sinh mỉm cười, gương mặt dán vào hai của nàng tế, "Giờ phút này ngươi đều không phải là bản tọa đối thủ, như phóng xuất ra hỏa diễm chi lực, lại có thể chiếm được chỗ tốt gì?" Thẩm Diễm Tâm giãy rủa cổ, ý đồ cùng Lý Trường Sinh kéo ra chút khoảng cách, bởi vì cái cổ tại Lý Trường Sinh khí tức quá dưới, ngứa đến kịch liệt. Sau đó nàng nói tiếp, điểm ấy cũng không nhọc đến tiền bối phí tâm. Thắng thua thành bại đều là vãn bối định số. Lý Trường Sinh thấy thế, mỉm cười, trong lòng âm thầm suy tư, nữ nhân này thật sự là kỳ quái a, như thế vội vàng muốn để cho ta thi triển Chu Tước Thần Hỏa Quyết, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Chu Tước Thần Hỏa Quyết uy lực vô tận, thường nhân tránh chi e sợ cho không kịp, mà nữ nhân này lại sinh hy vọng ta thi triển. Có chút ý tứ. Lý Trường Sinh trầm ngâm một lát, đột nhiên một tay lấy Thẩm Diễm Tâm ném ra ngoài. Sau đó cất cao giọng nói, đã ngươi khăng khăng muốn kiến thức một phen, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Chương 1509, Hỏa Kỳ Lân chương 1509, Hỏa Kỳ Lân vừa dứt lời, Lý Trường Sinh liền chăm chú khóa chặt Thẩm Diễm Tâm khuôn mặt. Trong chớp mắt, liền phát giác được nét mặt của nàng từ kinh hỉ chuyển thành thanh lãnh. Thấy thế, Lý Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên có kỳ quặc. Chẳng lẽ là ta Chu Tước Thần Hỏa Quyết, đối nàng có hết sức quan trọng ý nghĩa. Trong lúc suy tư, Lý Trường Sinh chợt thấy hai mắt tỏa sáng, từng nghe thế gian có chút công pháp, không cần tự mình tu luyện tăng lên, mà là cần thu nạp tương ứng lực lượng. Hẳn là, Lý Trường Sinh dương mắt nhìn chăm chú Thẩm Diễm Tâm, phản phất thấy rõ trong đó huyền bí, hẳn là nàng tu luyện hỏa diễm chi lực, chính là loại công pháp kia. Trừ cái đó ra, chỉ sợ không còn gì khác giải thích hợp lý. Gặp Lý Trường Sinh chậm chạp không động tay, Thẩm Diễm Tâm lập tức đại mi nhíu chặt, "Tiền bối, con xin nhanh chóng xuất thủ." Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, "Làm sao? Ngươi lại như vậy vội vàng muốn cho bản tọa dạy dỗ ngươi sao? Nếu là như vậy, sao không làm bản tọa tiểu thiếp, nhất định có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Lại lần nữa bị Lý Trường Sinh trêu tức, Thẩm Diễm Tâm trong nháy mắt đỏ bừng mặt, "Ngươi, mới ngươi rõ ràng đáp ứng văn bối." Gặp Thẩm Diễm Tâm như vậy vội vàng, Lý Trường Sinh trong lòng nghiền ngẫm càng sâu. Hắn mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Diễm Tâm, chậm rãi nói đến, "Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ." Nhìn ngươi như thế vội vàng, bản tọa cũng không như vậy nóng lòng. Nghe vậy, Thẩm Diễm Tâm trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo lắng, "Ngươi, thân là cao nhân tiền bối, lại lật lọng, ngươi có thể nào như vậy làm việc?" Lý Trường Sinh cười ha ha, "Ta nhưng từ chưa tự xưng cao nhân tiền bối. Ta người này tính tình như thế, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Bất quá, ngươi muốn cho ta thi triển hỏa pháp, cũng là không phải là không thể thỏa mãn ngươi." Thấy thế, Thẩm Diễm Tâm lập tức thân thể chấn động, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh mỉm cười, chậm rãi nói, "Rất đơn giản, bản tọa giờ phút này có chút rã rời, ngươi đến cho ta xoa xoa vai, đỡ bóp chân. Thân là nữ tử, là một cái nam tử xa lạ làm những chuyện này, huống hồ vẫn là trước mặt mọi người mà bị. Như đổi lại thường nhân, chắc chắn sẽ giúp cho cự tuyệt." Nhưng mà Thẩm Diễm Tâm vẹn vẹn do dự một lát, liền gật đầu đáp ứng, "Ta. Tốt a. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Diễm dáng người nhẹ nhàng đi hướng Lý Trường Sinh. Mọi người chung quanh thấy thế, nhao nhao thấp giọng nghị luận, Thẩm Diễm Tâm đây là sự thực muốn giúp tiền bối xoa bóp bả vai sao? Xem ra, phải là. Dù sao nàng là muốn cầu cạnh tiền bối. Nghe được bốn phía đám người nghị luận, Lý Trường Sinh cũng lặng yên ngưng thần lắng nghe. Cứ việc trong đám người tiếng thảo luận tận lực để thấp, nhưng Lý Trường Sinh vẫn như cũ nghe được nhất thanh nhị sở, nghe nói Thẩm Diễm Tâm còn nhỏ thời điểm, trong cơ thể đang điền vỡ vụn, không cách nào tu luyện. Cái gì? Ngươi đây là tin đồn a? Nếu thật như thế, cái kia nàng bây giờ là tu luyện như thế nào? Người kia nhìn về phía đang tại là Lý Trường Sinh vỗ vai Thẩm Diễm Tâm, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra, nói ra, các ngươi có chỗ không biết, nghe nói Thẩm Diễm Tâm đang điền, bị một kiện thần vật thay thế, lúc này mới có thể tu luyện. Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên, có thể thay thế đan điền thần vật. Đến tột cùng là vật gì? Ta đây liền không được biết rồi, bất quá nghe nói có người từng tận mắt nhìn thấy, Thẩm Diễm Tâm đan điền, đúng là một quả trứng. Trứng? Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh cũng lộ ra vẻ tò mò. Hắn đưa tay bắt lại Thẩm Diễm Tâm ngọc thủ, dẫn tới Thẩm Diễm Tâm thân thể mềm mại khẽ run, tiền bối, còn xin tự trọng. Lý Trường Sinh cười ha ha, một tay lấy nàng kéo lại trước người, nói ra, hiện tại nên cho ta đấm bóp chân. Thấy thế, Thẩm Diễm Tâm đành phải khéo léo ngồi xổm ở Lý Trường Sinh bên cạnh, bắt đầu vì hắn đấm chân. Mà Lý Trường Sinh thì thừa này cơ hội tốt, thi triển chân linh chi nhãn. Lần này, hắn chỉ là nhìn liếc qua một chút Thẩm Diễm Tâm dung nhan tuyệt mỹ, lập tức đem ánh mắt xâm nhập đan điền của nàng chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh con ngươi có chút co vào, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là một quả trứng. Lại cái này trứng phát hỏa nguyên tố rồi rào vô cùng, hiển nhiên dựng dục hỏa thuộc tính sinh linh. Chỉ gặp Thẩm Diễm Tâm trong đan điền, một viên hỏa hồng trứng nhẹ nhàng trôi nổi. Giờ phút này cái kia trứng cũng cùng Thẩm Diễm Tâm hòa làm một thể, giữa lẫn nhau khí tức xen lẫn, khó phân lẫn nhau. Lý Trường Sinh thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, cái này chứng bên trong đến tuột cùng ẩn chứa bao gì? Trong khi đang suy nghĩ, Lý Trường Sinh lần nữa thôi động chân linh chi nhãn chi lực, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu cái kia không thể phá vỡ vỏ trứng. Sau một khắc, hắn thân thể run lên bần bật, cái này đúng là hỏa kỳ lân. Nhưng gặp màu đỏ trứng bên trong, một cái ngây thơ chân thành, vô cùng đáng yêu tiểu hỏa kỳ lân quận mình trong đó. Nó có chút nhắm mắt, mỗi một lần hô hấp đều là từ bốn phía hấp thu đại lượng hỏa nguyên tố chi lực. Nhìn qua cái kia khả ái bộ dáng, Lý Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, như thế dị thú, thêm nữa Thẩm Diễm Tâm cái này giai nhân tuyệt sắc, nếu không thu về dưới trướng, chẳng lẽ không phải cô phụ thiên ý ban cho chúng ta đoạn này kỳ duyên. Nhưng vào lúc này, cái kia hỏa kỳ lân tựa hồ cảm ứng được cái gì, đông dưng mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc hỏa diễm chi lực từ Thẩm Diễm Tâm đan điền hiện lên. Lý Trường Sinh thấy thế, thầm hô không ổn, thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Thẩm Diễm Tâm hai tay ngưng tụ ra hai đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm, mà hắn lúc trước chỗ đứng đã bị lửa nóng hừng hực đốt ra hai cái to lớn cái hố. Thẩm Diễm Tâm thấy thế, trên mặt lướt qua một tia nghi hoặc, lập tức che bụng của mình, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, trầm giọng hỏi, "Ngươi thấy được?" Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, đắc, "Không sai. Ngươi như thế vội vàng để bản tọa thi triển hỏa diễm chi lực, không phải là vì nó?" Thẩm Diễm Tâm gật gật đầu, trên mặt hiện ra thật sâu sầu lo, "Không sai." Lý Trường Sinh nhìn chăm chú Thẩm Diễm Tâm đang điền vị trí, chậm rãi nói ra, "Sinh mệnh lực của nó có chút yếu ớt, ngươi là muốn cứu nó?" Thẩm Diễm Tâm nghe vậy, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong mắt lại lần nữa lóe lên ánh sáng hy vọng. Nàng không chút do dự quỳ gối Lý Trường Sinh trước mặt, ngôn từ khẩn thiết, lo lắng nói, "Xin tiền bối xuất thủ cứu giúp, mau cứu nó." Lý Trường Sinh có chút trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, "Cũng là không phải vô kế khả thi. Bất quá, muốn có được bất kỳ vật gì, đều cần nỗ lực cái giá tương ứng." Nghe nói như thế, Thẩm Diễm Tâm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, "Còn xin tiền bối chỉ rõ, van bối cần làm những gì?" Lý Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Diễm Tâm trước ngực cái kia làm cho người hâm mộ ngạo nhân chỗ, sau đó đưa tay muốn sờ. Thẩm Diễm Tâm thấy thế, vội vàng che ngực, mặt lộ vẻ cảnh giác, "Tiền bối, ngươi ý muốn như thế nào?" Lý Trường Sinh mỉm cười, một tay khinh khinh nắm Thẩm Diễm Tâm cái cằm, tường tận xem xét một lát sau, nói ra, "Ngươi hẳn là biết được bản tọa tâm ý." Thẩm Diễm Tâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng tự nhiên minh bạch Lý Trường Sinh ý đồ. Sau một khắc, nàng hít sâu một hơi, nói ra, "Vạn bối nguyện làm tiền bối tiểu thiếp, nhưng vạn bối tông môn có lẽ sẽ không đáp ứng. Nếu như bọn hắn đến đây gây hấn, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình." Lý Trường Sinh mục tiêu chỉ là đạt được Thẩm Diễm Tâm, về phần cái khác, ai đến cũng không có cự tuyệt, phản đối giả chu diệt. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, thành giao." Thẩm Diễm Tâm như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, "Cái kia, tiền bối dự định như thế nào thi cứu?" Lý Trường Sinh cười cười, nói ra, "Giờ phút này hiển nhiên không phải địa điểm thích hợp, cũng không phải thích hợp thời cơ. Như vậy đi, đợi đêm nay ngươi đi bản tọa gian phòng, bản tọa chắc chắn hết sức giúp ngươi cứu nó." Nghe vậy, Thẩm Diễm Tâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác, trong mắt hy vọng chi quang cũng bị nghi ngờ bao phủ, "Tiền bối, tại không thể cứu sống nó trước đó, vạn bối đoạn không sẽ cùng ngài có bất kỳ liên quan. Mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ." Lý Trường Sinh nao nao, trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này, thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng a. "Cũng được." Lý Trường Sinh thở dài một tiếng, "Đã như vậy, hiện tại cũng là không muộn." Hắn hướng Thẩm Diễm Tâm phất phất tay, cất cao giọng nói, "Tới. Giờ phút này bản tọa liền giúp ngươi cứu nó." Chương 1510, ấp trứng chương 1510, ấp trứng ngay vậy, Thẩm Diễm Tâm tâm hồ đống nhiên nổi lên hy vọng gần sóng, coi là thật. Lý Trường Sinh bật cười lớn, phong khinh vân đạm, "Bản tọa sao lại lừa gạt ngươi? Đến ta trước mặt đến." Lý Trường Sinh hướng Thẩm Diễm Tâm có chút phất tay, ra hiệu hắn tới gần. Thấy thế, Thẩm Diễm Tâm vội vàng xu thế bước tới trước. Đứng ngoài quan sát đám người nhìn thấy cái này màn, không khỏi xì xào bàn tán, phỏng đoán nhau nhau, vừa mới tiền bối cùng Thẩm Diễm Tâm chỗ nghị chuyện gì. Nghe nói tựa hồ là liên quan đến cứu vớt vật gì đó. Trong chốc lát, đám người hình như có sở ngộ, từng đôi mắt chừng đến tròn trịa, chẳng lẽ Thẩm Diễm Tâm trong đan điền quả thật có giấu một viên linh chứng. Nghị luận ở giữa, đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Thẩm Diễm Tâm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Giờ phút này, Thẩm Diễm Tâm quỳ gối tại Lý Trường Sinh trước đó, cung kính mà nói, khẩn cầu tiền bối viện thủ tương trợ. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, cất bước tiến lên, một tay khinh khinh đặt tại Thẩm Diễm Tâm nơi đan điền. Thẩm Diễm Tâm thấy thế, bản năng kinh hô một tiếng, cuống quýt lui lại, "A, tiền bối, đây là ý gì? Chúng ta lúc trước không phải đã nói, chưa cứu sống nó trước đó, không thể được loại kia sự tình." Lý Trường Sinh nghe vậy, không khỏi liếc mắt, nhịn không được cười lên, người nữ nhân này, trong lòng đều đang nghĩ thứ gì? Coi như bản tọa ra mặt dù dày, cũng không trở thành tại cái này rất nhiều ánh mắt dưới, đối ngươi làm loại kia khinh bạc sự tình. Thẩm Diễm Tâm khinh khinh thở phào một cái, gương mặt nhiễm lên đỏ ửng nhàn nhạt, thấp giọng hỏi, "Tiền bối kia lần này cử động, đến tột cùng là muốn làm cái gì?" Lý Trường Sinh cười, lắc đầu nói, "Bất chính ngươi cầu bản tọa, muốn để bản tọa giúp ngươi phục sinh vật kia sao? Muốn để hắn khôi phục, nhất định phải tới gần sát mới được, nếu không bản tọa năng lượng cũng khó có thể tinh chuẩn chăm chú trong đó." Thẩm Diễm Tâm giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được Lý Trường Sinh lời nói không hoa. Nàng khẽ cắn môi dưới, lấy dũng khí hướng Lý Trường Sinh tới gần, "Cái kia, vậy làm phiền tiền bối làm việc thủ." Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, lập tức duỗi ra hai tay, đem Thẩm Diễm Tâm ôm vào trong ngực. Có lúc trước kinh lịch, Thẩm Diễm Tâm cho dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không dám tùy tiện biểu lộ. Lý Trường Sinh nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, thầm nghĩ, như thế phúc lợi, há có thể tùy tiện buông tha. Nói xong, Lý Trường Sinh tay cầm đặt nhẹ tại Thẩm Diễm Tâm nơi đan điền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Tước Thần Hỏa Quyết bỗng nhiên vận chuyển, bàng bạc mà tinh khiết hỏa diễm chi lực, thuận Lý Trường Sinh lòng bàn tay, như rắn ra khỏi hàng trong nháy mắt liền xuất vào Thẩm Diễm Tâm trong cơ thể. Cỗ này lực lượng kinh khủng một khi hiện lên, tựa như sóng to sóng dữ xông phá Thẩm Diễm Tâm quanh thân kinh mạch cùng huyết nục trói buộc. Nhất thời, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như bị xé nứt, đau đớn khó làm. Thân là nữ tử, bản năng một phát bắt được Lý Trường Sinh vào áo, đem thân thể mềm mại áp sát vào trên ngực hắn. Trong miệng càng là kìm lòng không đặng phát ra nhỏ vụn rên rỉ thanh âm, nghe được Lý Trường Sinh miệng đắng lưỡi khô, tâm linh chập chờn. Quanh mình đám người mắt thấy cảnh này, đều trợn mắt hốt hoồm, nghị luận ầm ĩ, đây chẳng lẽ là tiền bối lại muốn tại trước mặt mọi người, đối Thẩm Diễm Tâm rối loạn sự tình. Đoạn không này lý, mới tiền bối rõ ràng nói cùng, dường như tại trợ Thẩm Diễm Tâm giải cứu vật gì đó. Nghe bốn phía xì xào bàn tán, Thẩm Diễm Tâm sắc mặt đỏ bừng lên, thẹn thùng tiến đến Lý Trường Sinh bên hai, thở hổn hển nói ra, "Nhanh, mau đem chung quanh nơi này che lấp một hai." Lý Trường Sinh nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, rêu rêu nói, "Nương tử đây là thẹn thùng." "Ha ha, nếu như thế, nương tử chi mệnh, vi phu sao dám không theo?" Thẩm Diễm Tâm nghe được Lý Trường Sinh đối với mình xưng hô, lập tức xấu hổ đàn sen, cáo giận nói, "Ai? Ai là ngươi nương tử?" Lý Trường Sinh tay cầm tại nàng trên bụng khinh khinh nhấn một cái, Thẩm Diễm Tâm nhịn không được lại là một trận ngâm khẽ. Hắn thừa cơ nói ra, "Đương nhiên là ngươi a." Nói xong, Lý Trường Sinh tay áo vung lên, một đạo hùng hậu che đậy lồng ánh sáng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bốn phía ngăn cách. Thẩm Diễm Tâm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng kiên định, "Nhược tiền bối thật nghĩ để vãn bối trở thành ngươi người, vậy liền nhanh chóng giúp ta ấp trứng trong cơ thể kỳ lân a." Lý Trường Sinh giờ phút này cũng đã sáng tỏ, Thẩm Diễm Tâm trong đan điền biển kia linh chứng, chính là trong truyền thuyết hỏa kỳ lân chi đoán. Theo liên tục không ngừng hỏa diễm chi lực rót vào Thẩm Diễm Tâm trong cơ thể, cái kia hỏa kỳ lân chi đoán bắt đầu tham lam hấp thu năng lượng. Nguyên bản đạm đạm vô quang vỏ trứng, giờ phút này dần dần tỏa ra hào quang chói sáng, giống như một viên sáng chói mặt trời nhỏ, tản ra làm người sợ hãi hơi thở nóng bỏng. Cùng lúc đó, một cỗ vô tận kinh khủng sóng nhiệt bắt đầu hướng bốn phía tàn phá bừa bãi lan tràn. Chương 1511, trực tiếp truyền tống đi ra chương 1511, trực tiếp truyền tống đi ra Thẩm Diễm Tâm đại mi nhíu chặt, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trong miệng nhịn không được phát ra trận trận rên rỉ, đau quá, nóng quá, thật là khó chịu. Bởi vì nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, Lý Trường Sinh cái kia nguyên bản ấm áp thân thể, tại nàng trong cảm giác lại trở thành mát mẻ an ủi. Nàng ôm thật chặt ở Lý Trường Sinh thân eo, ý đồ để làm dịu trong cơ thể nóng rực, nhưng mà tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lý Trường Sinh cảm thụ được trong ngực run rẩy thân thể mềm mại, trong lòng âm thầm một người, trong miệng lại trêu chọc nói, "Tốt tốt, hiện tại cũng không phải anh em thời khắc. Chờ hôm nay ban đêm, vi phu tất nhiên để ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút. Mau mau đứng dậy, ngươi trong bụng trứng liền muốn phá xác mà ra." Thẩm Diễm Tâm hai con ngươi mê ly, thần trí vẫn còn tồn tại, giận dữ địa phản bác, "Ngươi trong bụng mới có trứng đâu, hơn nữa còn là hai viên." Lý Trường Sinh gặp nàng vẫn dám giả mồm, không nói lời gì, đưa tay chính là một cái chụp lại rơi vào nàng tích cốc bên trên, lão tử đó cũng không phải là tại trong bụng. Thẩm Diễm Tâm lập tức một tiếng kinh hô, "Ngươi, ngươi đánh chỗ nào đâu?" Lý Trường Sinh hai tay một đám, một mặt vô tội nói ra, "Trợ giúp Hỏa Kỳ Lân mau chóng ấp trứng a." Nó giờ phút này suy yếu vô cùng, chỉ bằng vào lực lượng của mình phá xác chỉ sợ có chút khó khăn. Là cam đoan nó có thể thuận lợi phá xác, còn cần mượn nhờ một chút ngoại lực mới là. Thẩm Diễm Tâm bị Lý Trường Sinh cái này lấy cớ nói sừng sốt một chút, "Mới ngươi đánh ta, cũng là bởi vì cái này." Lý Trường Sinh rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Chính là không cần nói nhiều, để vi phu tại hảo hảo đánh mấy lần, lập tức nó liền muốn phá xác mà ra." Nói xong, Lý Trường Sinh lần nữa đưa tay, thừa dịp Thẩm Diễm Tâm nghi hoặc thời khắc, lại một cái tát vỗ xuống đi. Thẩm Diễm Tâm biết được đây là vì Hỏa Kỳ Lân, mặc dù cảm giác xấu hổ, lại cũng chỉ đến phòng má mặc cho từ Lý Trường Sinh trên người mình hành động. Như thế như vậy, liên tiếp mười mấy dưới lòng bàn tay đi. Thẩm Diễm Tâm đại mi cao lại, nghi ngờ nói, làm sao còn chưa thấy nó ấp trứng? Lý Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng, che giấu cười nói, khụ khụ, hẳn là nơi đây khoảng cách đan điền của ngươi có chút xa, xem ra còn cần trực tiếp tại vùng đan điền hành động mới thỏa làm. Thẩm Diễm Tâm một mặt tức giận, vậy ngươi mới đánh nhiều như vậy hạ chẳng đánh? Lý Trường Sinh một mặt vô tội, cũng không thể tính chẳng đánh, tối thiểu nhất biết đánh nhầm địa phương. Nghe nói như thế, Thẩm Diễm Tâm khí toàn thân phát run, ngươi dám trêu đùa tại ta? Lý Trường Sinh lại là cười hắc hắc, không e dè, đương tử rốt cục trở lại mùi vị tới. Gặp Lý Trường Sinh không che giấu chút nào, Thẩm Diễm Tâm xấu hổ giận dữ đan sen, ngọc thủ một nắm, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi hướng Lý Trường Sinh ngực đánh tới. Bất quá nàng nhưng lại không động dùng tu vi chi lực, cử động như vậy, thỏa thỏa tình lữ ở giữa đùa giỡn. Sau một lát, Lý Trường Sinh một thanh cầm nàng cái kia mảnh khảnh cổ tay, tốt, chớ có hồ nháo. Lần này hỏa kỳ lân sát thực đến ấp trứng lúc, chỉ là cần trước đem kỳ lân trứng từ ngươi trong đan điền tách rời mà ra. Nếu không, đối lại nó ấp trứng thành hình, ngươi chắc chắn bị hắn sinh sinh no bạo. Hỏa kỳ lân trứng những năm này tại Thẩm Diễm Tâm trong cơ thể đã sớm cùng với nàng không phân khác biệt. Theo chứng sát phía trên kết nối các vị trí cơ thể kinh mạch liền có thể nhìn ra. Thẩm Diễm Tâm nghe nói lời ấy, chi sự thái khẩn cấp, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, cái kia nên như thế nào tách rời? Lý Trường Sinh túi đầu nhìn lại, chậm rãi mở miệng, hẳn là cùng sinh con không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Diễm Tâm con ngươi bỗng nhiên phóng đại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, sinh con, có thể, nhưng ta chưa bao giờ có như vậy bình lịch a. Lý Trường Sinh nét miệng lên một vòng trêu tức tiểu dung, ha 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 ha. Ngươi nha đầu này, bề ngoài thanh lãnh như sương tuyết, nội tâm lại đơn thuần như vậy, thật làm cho người bất ngờ. Còn tốt hôm nay gặp phải là ta, như đổi lại tâm cơ thâm trầm hạng người, chỉ sợ ngươi bị người bán còn tại thay người kiếm tiền đâu. Thẩm Diễm Tâm đôi mi thanh tú cao lại, tiền bối lời ấy ý gì? Lý Trường Sinh khép cười một tiếng, giọng mang nghiền ngẫm, vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút, ngươi lại cho là thật. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, tách rời trong đan điền đồ vật, há có thể cùng sinh con đánh đồng? Nghe vậy, Thẩm Diễm Tâm trong nháy mắt mặt đỏ tới mang hai, giận dữ đan sen, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Nhưng bây giờ nàng dù sao muốn cầu cạnh Lý Trường Sinh, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này nói ra, vậy bây giờ muốn làm sao tách rời? Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ suy tư thái độ, lông mày cau lại, hiển nhiên gặp nan đề, việc này xác thực có chút khó giải quyết. Cho ta tinh tế suy nghĩ một phen. Cùng lúc đó, ngoại giới đám người tuy vô pháp thăm dò trong đó tình hình, lại có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng sóng nhiệt liên tục không ngừng mà phun trào. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại có như thế dọa người nhiệt độ cao truyền ra. Với lại, Thẩm Diễm Tâm tựa hồ còn đang không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm. Thi triển bực này che đậy trận pháp, không cho chúng ta thăm dò trong đó, Thẩm Diễm Tâm lại tại bên trong hô to gọi nhỏ. Chẳng lẽ, tiền bối thật đối Thẩm Diễm Tâm làm cái gì? Ba hợp, ba long hai cha con, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cái này tăng ưu, là tới chọn phi sao? Một cái tiếp một cái, toàn đều đã rơi vào hắn ma trưởng. Ba long càng nghĩ càng tức giận, trong lòng thầm nghĩ, ta liền tiếp xúc những thiên tài này cơ hội đều không có, không nghĩ tới vậy mà đều bị tăng ưu nhanh chân đến trước. Hắn quay đầu nhìn về phía ba tổ, trầm giọng quát hỏi, ba tổ, tăng ưu như thế làm việc, chẳng phải là vi phạm với quy củ? Ba tổ hơi biến sắc mặt, trầm ngâm một lát sau đáp, tăng ưu tiền bối xúi dục thủ đoạn, cũng không văn bản rõ ràng quy định không thể lấy tự thân mị lực tiến hành xúi dục. Thẩm Diễm Tâm nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, che miệng khẽ cáu, xem ra mọi người đều hiểu lầm, tưởng rằng tiền bối tại sắc dụ ban bối đâu. Lý Trường Sinh một mặt vẻ xấu hổ, khoát tay nói ra, chờ một lúc bọn hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Nói xong, Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, hai tay đông nhiên bấm niệm pháp quyết, một đạo khí tức huyền ảo từ hắn đầu ngón tay hội tụ, trực chỉ Thẩm Diễm Tâm đan điền chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng như đồng du long từ hắn đầu ngón tay phóng thích mà ra, Thẩm Diễm Tâm bụng dưới vị trí lập tức hiện ra đạo đạo thần bí khó lường gợn sóng. Thấy thế, nàng hô hấp có chút dồn dập, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong, nhịn không được hỏi, tiền bối, ngươi đã tìm tới cách rời phương pháp à? Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, trầm giọng mở miệng, chính là, kế sách hiện nay chỉ có phương pháp này có thể đi. Trong cơ thể ngươi hỏa kỳ lân chứng không được vỡ vụn, nó đã cùng ngươi hòa làm một thể, tạm thời thay thế đan điền chi năng. Như một khi vỡ vụn, tựa như cũng đã mất đi đan điền. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Diễm Tâm cũng không lộ ra thất kinh, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta biết được. Lý Trường Sinh không khỏi sửng sở, ngươi đã biết được trong đó lợi hại, vì sao còn muốn bản tọa giúp ngươi ấp trứng hỏa kỳ lân? Ngươi có thể sáng tỏ mất đi đan điền ý vị như thế nào? Thẩm Diễm Tâm khép cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, bằng vào ta chi đan điền, đổi lấy một đầu hỏa kỳ lân, cuộc mua bán này vô luận như thế nào đều là ta kiếm lợi lớn. Nói đến chỗ này, Thẩm Diễm Tâm đột nhiên nhìn chăm chú Lý Trường Sinh, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác cùng chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, ngài sẽ không phải đánh lên ván bối hỏa kỳ lân chủ ý à? Lý Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ, thật là một cái nha đầu điên. Đây cũng không phải là đơn giản đan điền vỡ vụn đơn giản như vậy, hỏa kỳ lân một khi xuất thế, ngươi không chỉ có sẽ mất đi đan điền, thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng. Thẩm Diễm Tâm quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Trường Sinh, khóe miệng có chút dương lên, có tiền bối tại, ban bối vì sao lại có lo lắng tính mạng? Không cần nhiều lời, tiền bối xin động thủ a. Lý Trường Sinh nghe vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, chẳng lẽ ta bị nha đầu này tính kế? Hắn thật sâu nhìn Thẩm Diễm Tâm một chút, hai người ánh mắt giao hội, hình như có thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó. Thẩm Diễm Tâm cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hoạt bát cùng kiên định, tiền bối yên tâm, chỉ cần hỏa kỳ lân có thể thuận lợi xuất thế, vạn bối chắc chắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trở thành ngài tiểu thiếp. Lý Trường Sinh nhìn xem nàng cái kia tự tin mà giảo hoạt tiểu dung, trong lòng mềm nhũn, không nghĩ nhiều nữa, nhẹ giọng nói ra, "Thôi, nếu là bản tọa nhìn chúng nữ tử, lại há có thể để ngươi nhận nửa điểm tổn thương." Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Sinh trong tay không gian chi lực đột nhiên phun trào, tựa như rắn ra khỏi hàng, quỷ bí khó lường. Ngay sau đó, Thẩm Diễm Tâm đang điền vị trí, không gian như xé vải trong nháy mắt vỡ ra một đạo lỗ hổng. Thẩm Diễm Tâm thấy thế, không khỏi la thất thanh, "Đây là không gian chi lực." Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, trong mắt tinh quang lấp lóe, chính là tiếp đó, vi phu sẽ tại ngươi trong bụng tạo dựng một đầu không gian thông đạo. Thẩm Diễm Tâm nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, trong mắt lóe lên một tia rung động cùng chờ mong, ngươi là muốn đem Hỏa Kỳ Lân chứng từ đầu này không gian thông đạo truyền tống đi ra. Lý Trường Sinh khinh khinh lắc đầu, thanh âm trầm thấp mà thần bí, không phải Kỳ Lân chứng, mà là trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân truyền tống đi ra. Chương 1512, ta là cha ngươi chương 1512, ta là cha ngươi cái này biện pháp, chính là Lý Trường Sinh linh quang lóe lên cái tác. Nguyên bản, hắn dự định đem Kỳ Lân chứng hoàn chỉnh truyền tống đi ra. Nhưng mà tinh tế suy nghĩ về sau, ý hắn biết đến, dù vậy, Thẩm Diễm Tâm mặc dù có thể tránh cho bị Hỏa Kỳ Lân no bạo thân thể, nhưng theo vỏ trứng vỡ tan, nàng vẫn làm mất đi đan điền. Đi qua thời gian dài trước, hắn tìm được ổn thỏa nhất phương pháp, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân theo trứng sắc bên trong truyền tống đi ra. Như vậy, đã có thể bảo đảm Hỏa Kỳ Lân thuận lợi xuất thế, lại có thể bảo trì vỏ trứng hoàn chỉnh, không khiến Thẩm Diễm Tâm mất đi đan điền. Lấy Lý Trường Sinh bây giờ đối không gian pháp tắc tinh xảo nắm giữ, mặc dù không thể cự ly xa tạo dựng truyền tống thông đạo, nhưng xuyên qua một tầng cái bụng cùng vỏ trứng, đối với hắn mà nói lại không nói chơi. Làm Thẩm Diễm Tâm nghe được kế hoạch này lúc, cả người như bị sét đánh, cứ thế tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân truyền tống đi ra. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, trả lời khẳng định, chính là. Nghe được Lý Trường Sinh chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, Thẩm Diễm Tâm không khỏi lên tiếng kinh hô, thế nhưng là, truyền tống thông đạo tạo dựng cần cực kỳ thuần túy không gian chi lực. Tiền bối, hẳn là. Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, thần sắc tràn đầy tự tin, không sai, ngươi cứ yên tâm, bằng vi phu không gian tạo nghệ, đem Hỏa Kỳ Lân từ ngươi trong đan điền truyền tống đi ra, bất quá là tiện tay mà thôi. Hiện tại ngươi lại yên tĩnh một lát, vi phu muốn bắt đầu tạo dựng truyền tống lối đi. Nghe vậy, Thẩm Diễm Tâm không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương ngậm miệng lại. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Lý Trường Sinh trên người tán phát ra kinh khủng không gian chi lực, cả người như rơi trong mây mù, như thế nồng đậm không gian chi lực, ta sống nhiều năm như vậy, chưa hề từng gặp. Tiền bối có được bực này kinh thiên chiến lực, có thể coi trọng ta, thật sự là ta tám đời đã tu luyện phúc phận. Nghĩ đến đây, Thẩm Diễm Tâm trong mắt lộ ra nhu hòa chi sắc, nếu không có tiền bối ở đây, ta chỉ sợ cuối cùng khó thoát bị Hỏa Kỳ Lân nứt vỡ thân thể bận rủi. Là tiền bối đã cứu ta. Đợi chuyện ấy, vô luận tông môn xử trí như thế nào, ta đều quyết tâm đi theo tiền bối rời đi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Diễm Tâm trong mắt lóe ra kiên định quan mang, một đôi bàn tay trắng như phấn không tự giác địa nắm chặt bắt đầu. Vào thời khắc này, Lý Trường Sinh thanh âm như thần trung mộ cổ vang lên, chuẩn bị xong chưa? Vi phu sắp bắt đầu đem Hỏa Kỳ Lân truyền tống đi ra. Thẩm Diễm Tâm hít sâu một hơi, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ khẩn trương, phu quân. Chẳng biết lúc nào lên, nàng đã xem Lý Trường Sinh coi là mình dựa vào. Nghe được xưng hô thế này, Lý Trường Sinh nao nao, "Ân, ngươi gọi ta phu quân." Trải qua Lý Trường Sinh như vậy nhắc nhở, Thẩm Diễm Tâm trong nháy mắt đỏ bừng khuôn mặt, nhưng đã nhận định Lý Trường Sinh, sau này xưng hô thế này tất nhiên là khó tránh khỏi. Nàng khinh khinh gật đầu, thanh âm hơi có vẻ run rẩy, "Nô gia." "Sợ hãi?" Lý Trường Sinh thấy thế, thân xuất viện thủ đem ôm vào trong ngực, khẽ vuốt hắn lưng, hòa nhã nói, "Không cần lo lắng. Ngươi gọi là phu một tiếng phu quân, có ta ở đây, định sẽ không để cho ngươi nhận tổn thương chút nào." "Tốt." Làm sơ chuẩn bị, lập tức thuận tiện. Tại Lý Trường Sinh an ủi dưới, Thẩm Diễm Tâm bất an trong lòng tiêu tán không thiếu, "Phu quân, xin động thủ a." Lý Trường Sinh khẽ bước cằm, trong mắt u quang lấp lóe, mắt sáng như đuốc địa nhìn về phía Thẩm Diễm Tâm bụng dưới. Nói chính xác, hắn ánh mắt xuyên thấu Thẩm Diễm Tâm thân thể, rơi vào hắn trong bụng biển kia Hỏa Kỳ Lân phía trên. "Ta biết ngươi có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy." Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, lấy thần niệm truyền âm nói, "Sau đó, ta sẽ ở ngươi vỏ trứng bên trong tạo dựng một cái không gian cửa vào. Ngươi ngoan ngoãn điệu từ cái kia cửa vào đi ra." Hỏa Kỳ Lân nghe được Lý Trường Sinh lời nói, đột nhiên ngẩng lên non nớt cái đầu nhỏ. Nếu bàn về tuổi tác, lựa này Kỳ Lân đủ để làm Lý Trường Sinh tổ tông. Nhưng nó cuối cùng vẫn là ấu niên kỳ, đối thế sự ngây thơ vô tri. Ở trong mắt nó, Lý Trường Sinh cử động lần này không khác bắt nó. Bởi vậy, tiểu gia hỏa nói cái gì cũng không muốn đi ra, ta mới không cần ra ngoài đâu. Ngươi là người xấu. Lý Trường Sinh nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe thử một chút. Hỏa Kỳ Lân lại không hề sợ hãi, lần nữa lớn tiếng ồn ào, ngươi là người xấu, ngươi là người xấu, ngươi là người xấu. Lý Trường Sinh nghe nói lời ấy, giận tím mặt, khá lắm không biết sống chết xuất sinh, đợi ta đem lấy ra về sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Gặp Lý Trường Sinh chậm chạp không động, Thẩm Diễm Tâm không khỏi cau mày, "Phu quân, Hỏa Kỳ Lân còn chưa đi ra không?" Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, một mặt bực bội chi sắc, "Tiểu gia hỏa kia thế mà mắng ta là người xấu, chết sống không chịu đi ra. Đây cũng quá qua cẩn thận a." Thẩm Diễm Tâm thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn, thì ra là thế. Nàng nhẹ vỗ về đan điền của mình bị trí, ôn nhu nói, "Tiểu gia hỏa, nhanh lên ra đi. Ngươi như không còn ra, thân thể của ta sẽ phải bị ngươi no bạo." Nghe được Thẩm Diễm Tâm thanh âm, Hỏa Kỳ Lân rõ ràng trở nên vui vẻ bắt đầu, "Là mẫu thân sao?" Đột nhiên xuất hiện này xưng hô, để Thẩm Diễm Tâm nhất thời chân tay luống cuống. Nàng trên là chưa qua thế sự thiếu nữ, bây giờ lại bị người gọi là mẫu thân, trong lòng cảm thấy dị dạng. Nét mặt của nàng trong nháy mắt ngưng kết, không biết nên đáp lại ra sao. Đúng lúc này, tiểu gia hỏa lại dẫn giọng nghẹn ngào ủy khuất địa hô to: "Mẫu thân, mẫu thân, cái kia bại hoại muốn bắt ta đi, ngươi mau giúp ta cưỡng chế di rời hắn." Thẩm Diễm Tâm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đang muốn mở miệng giải thích, Lý Trường Sinh lại gấp vội vàng che miệng của nàng, đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng truyền âm nói: "Đã nó nhận ngươi làm mẫu thân, ngươi liền tạm thời đóng vai một cái đi. Dù sao tính mạng của nó bắt nguồn từ ngươi, tuy không phải huyết mạch tương liên, cũng coi là nửa cái mẫu thân. Có lẽ mượn nhờ cái tầng quan hệ này, chúng ta có thể lại càng dễ mà đưa nó dẫn ra." Thẩm Diễm Tâm nghe vậy, mặc dù cảm giác ngượng ngùng, nhưng vẫn là mím môi một cái, khẽ vuốt bụng dưới nói ra: "Hắn cũng không phải là người xấu, mà là đến trợ nương một chút sức lực." Lý Trường Sinh giờ phút này cười hắc hắc, tiếp lời nói: "Không sai, ta xác thực không phải người xấu. Nói xác thực, ta là cha ngươi." Nhỏ Kỳ Lân nghe nói như thế, lập tức đứng chết chân tại chỗ: "Ngươi là ta phụ thân?" Lý Trường Sinh mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Đương nhiên." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thi triển ra nguyên tố chuyển hóa trải qua, toàn thân lực lượng trong nháy mắt chuyển hóa làm tinh thuần hỏa nguyên tố chi lực. Sau đó tâm niệm vừa động, những hỏa nguyên đó làm chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu uy vũ Hỏa Kỳ Lân. "Hiện tại ngươi tin chưa?" Tiểu Hỏa Kỳ Lân thấy thế, trong mắt đề phòng mặc dù giảm, nhưng vẫn mang theo vài phần hoài nghi nói ra: "Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi?" "Hừ, coi như ngươi là phụ thân của ta, cũng là không chịu trách nhiệm hỏng phụ thân." Đi qua Thẩm Diễm Tâm một phen kiên nhẫn khuyên bảo, Hỏa Kỳ Lân rốt cục đáp ứng đi ra: "Vậy được rồi, mẫu thân nhưng không cho gạt ta." Thẩm Diễm Tâm chỉnh trọng gật đầu: "Yên tâm đi, chờ ngươi sau khi ra ngoài, mẫu thân chắc chắn vì ngươi tìm tới tinh thuần nhất hỏa nguyên tố lực lượng tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng." Nghe được như vậy hứa hẹn, Hỏa Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy vẻ kích động: "Ta tin tưởng mẫu thân lời nói." Thấy thế, Lý Trường Sinh mở miệng nói ra: "Hiện tại có thể đi ra rồi hả?" Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu: "Ngươi lui lại một điểm, ta cái này đi ra." Lý Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ: "Thật sự là lười con lửa thượng sáo cất đáy nhiều a." Tiểu Hỏa Kỳ Lân không chút nào thụ ủy khuất, phản bác: "Ngươi mới là con lửa, cả nhà ngươi đều là con lửa, đại con lửa đốc." Lý Trường Sinh im lặng, lui lại mấy bước, nói ra: "Có thể a." Tiểu Hỏa Kỳ Lân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nói ra: "Cái này còn tạm được. Mẫu thân, ta muốn đi ra." Chương 1513, Hỏa Kỳ Lân hàng thế chương 1513, Hỏa Kỳ Lân hàng thế tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp Thẩm Diễm Tâm trước bụng không gian thông đạo đột nhiên liệt diễm dâng lên mà ra. Xa xa nhìn lại, tựa như nàng phần bụng cột một chi súng phun lửa đồng dạng. Tại nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt dưới, Lý Trường Sinh bố trí xuống che đậy trận pháp bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thấy tình cảnh này, Lý Trường Sinh khẽ di một tiếng: "Thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực. Vẹn vẹn tiết ra ngoài ra một chút, liền có thể để cái này che đậy trận pháp bị hao tổn đến tận đây. Tuy nói trận pháp này là ta tiện tay thi triển, nhưng cũng không phải bình thường hỏa diễm có thể phá hư. Lửa này Kỳ Lân quả nhiên có chút cân lượng." Mắt thấy che đậy trận pháp dần dần sụp đổ, Lý Trường Sinh vung tay lên, dứt khoát trực tiếp triệt hồi trận pháp. Theo Lý Trường Sinh cùng Thẩm Diễm Tâm hiện thân, đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đây là lửa gì? Như thế nào từ trên bụng phun ra ngoài? Hẳn là Thẩm Diễm Tâm tu luyện cái gì mới lạ công pháp?" "Không đúng, cái này tuyệt không phải công pháp có thể bằng." Đột nhiên, một tên nam tử đột nhiên kinh hô một tiếng, hai mắt trừng tròn xoe: "Các ngươi nhìn lối đi kia bên trong, tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra." Đám người nghe vậy, nhao nhao ngưng thần chú mục. Chỉ gặp tại không gian kia trong thông đạo, một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đầu, cẩn thận từng ly từng tí ló ra. "Vật kia, đến tột cùng là cái gì?" Hỏa Kỳ Lân đầu vừa mới xuất hiện, lập tức đã dẫn phát đám người kinh hô: "Thật cường đại hỏa nguyên tố khí tức. Ngọn lửa này nhiệt độ độ cao, cách thật xa đều cảm giác làn da muốn bị phỏng. Đây rốt cuộc là quái vật gì?" Kỳ Lân chính là Hoa Hạ chi thần bí linh thú, không phải này phương thế giới chỗ thai nén. Hoặc bởi vì thời cổ Hoa Hạ thần minh giáng lâm nơi đây thời điểm, đem mang nơi này ở giữa. Cho dù như thế, phàm trần tục tử muốn gặp Kỳ Lân một mặt, cũng là muôn vàn khó khăn. Bây giờ tiểu Hỏa Kỳ Lân qua lại truyền tống trong thông đạo, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, lệnh xem người khó mà dòm hắn toàn cảnh, trong lúc nhất thời không biết, cũng là hợp tình lý. Hỏa Kỳ Lân thò đầu ra, nhìn thấy bốn phía bóng người lắc lư, lập tức cảm thấy sợ hãi một hồi, liên tục không ngừng hướng rúc về phía sau đi. Càng là có thần niệm truyền ra, mãi thanh mãi khí nói ra: "Các ngươi gạt ta. Nhiều người như vậy, khẳng định là muốn đem ta bắt đi nấu canh uống. Ngươi quả nhiên là cái hỏng phụ thân, ngay cả mình hài tử đều giết." Lý Trường Sinh một tay xoa chán đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ: "Ngươi cái này toàn thân đều là hỏa diễm, đầu óc có bệnh mới dùng ngươi nấu canh, cái kia không đồng nhất uống đầy miệng bong bóng. Huống hồ lấy thực lực của ngươi, có mấy người có thể đem ngươi hầm thành canh?" Thẩm Diễm Tâm thấy thế, cũng liền bận bịu kinh hô lối ra: "Mau dừng lại." Có thể tiểu Hỏa Kỳ Lân thật sự là cẩn thận quá mức, rụt lại thân thể liền lui lại đi: "Ta vậy mới không tin ngươi đây. Vẫn là mẫu thân bụng an toàn một chút." Thẩm Diễm Tâm nhất thời thúc thủ vô sách, vội vàng chuyển hướng Lý Trường Sinh: "Phu quân, mau ngăn cản nó." Đám người nghe được Thẩm Diễm Tâm đối Lý Trường Sinh thân mật xưng hô, chỉ cảm thấy trong lòng như bị sét đánh, Thẩm Diễm Tâm lại xưng hô tiền bối là: "Phu quân." Cái này tiến triển không khỏi cũng quá nhanh đi. Không phải nói Thẩm Diễm Tâm tính tình nóng nảy, chưa hề có nam tử dám tới gần sao? Sao giờ khắc này ở tiền bối trước mặt, càng trở nên như thế dịu dàng? Việc này coi là thật không giống bình thường. Cô gái nào có thể chạy ra tiền bối Ngũ Chỉ Sơn? Ngay cả Mặc Uu đều đã bị tiền bối bỏ vào trong túi, Thẩm Diễm Tâm lại có thể nào ngoại lệ? Không sai, so với tiền bối vấn đề tình cảm, cái kia kỳ quái linh thú ngược lại là càng làm cho người ta ngạc nhiên. Lúc trước không phải có người nói, Thẩm Diễm Tâm đan điền có một quả trứng sao? Bây giờ cái kia kỳ quái sinh vật, có lẽ liền là cái kia trứng bên trong dựng dục sinh mệnh. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lý Trường Sinh bước ra một bước, trực tiếp hướng truyền tống thông đạo vươn tay ra. Cú may hắn thân pháp nhanh chóng, một thanh liền bắt lấy Hỏa Kỳ Lân đầu. Ngay sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một phát, đi ra cho lão tử a ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỏa Kỳ Lân bị Lý Trường Sinh trực tiếp tách rời ra, quăng ngã xuống đất. Theo một tiếng chấn thiên động địa vang mình, tiểu Hỏa Kỳ Lân đột nhiên rơi xuống đất. Nó hình thể không lớn, chỉ có trưởng thành bắp chân lớn nhỏ, nhưng lại da dày thịt béo, lâm vào trên mặt đất phát ra tiếng vang, trong nháy mắt mặt đất vết rạn dày đặc. Trên người nó nóng bỏng hỏa diễm, bởi vì cùng mặt đất chạm vào nhau, lập tức tựa như cùng núi lửa bộc phát, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Tại cỗ này kinh khủng dưới nhiệt độ, mặt đất bị trong nháy mắt hòa tan, vô số lớn nhỏ không đều lỗ thủng giống như bị ngọn lửa chi kiếm xuyên thủng, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, một cỗ hơn xa trước đó mấy lần nhiệt độ cao trong nháy mắt quét sạch bốn phía, không khí phảng phất đều bị nhen lửa, trở nên vặn vẹo bắt đầu. Chương 1514, Từ Thái Khôn chương 1514, Từ Thái Khôn ở gần nhất người, thân thể trình độ còn chưa kịp biến thành mồ hôi, liền trong nháy mắt bị bốc hơi. Nếu không phải bọn hắn có tu vi hộ thể, giờ phút này rất có thể đã biến thành thịt người làm. Trong lúc nhất thời, đám người sắc mặt kinh hãi, vội vàng hoảng sợ lui về phía sau. T. Cái này nhiệt độ, đơn giản có thể đốt cháy linh hồn. Đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Tiểu Hỏa Kỳ Lân trên mặt đất phủi đi lấy trượt mấy chục mét, rốt cục vững vàng ngừng lại. Nó mặt mũi tràn đầy không vui đứng dậy, trừng mắt Lý Trường Sinh, nhe răng trợn mắt, mại thanh mại khí địa lớn tiếng trách cứ, người xấu, người xấu. Ngay tại một tích tắc này cái kia, đám người rốt cục có thể thấy Hỏa Kỳ Lân hình dáng. Trong đám người có người nhận ra truyền thuyết này bên trong thần thú, lập tức lên tiếng kinh hô, đây là Hỏa Kỳ Lân. Đám người rủi rủi con mắt, lập tức kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên bắt đầu, lại là Hỏa Kỳ Lân. Ba hợp, ba khai hai cha con nhìn xem cái kia Hỏa Kỳ Lân, cũng là kích động không thôi, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, Hỏa Kỳ Lân. Hơn nữa còn là ấu thể. Nếu là có thể đem thu nhập giới trướng, thiên hạ chi lớn, ai có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ tới đây, ba hợp nhìn về phía Lý Trường Sinh, ánh mắt bên trong âm lãnh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ đối với Lý Trường Sinh có chút bất mãn, há miệng liền phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa kia giống như một đầu cuồng vũ hỏa long, thôn vệ lấy dọc đường không khí, làm cho vặn vẹo biến hình, không gian cũng tùy theo nổi lên từng cơn sóng gợn. Đám người mắt thấy cảnh này, đều tâm thần chập chờn, đây cũng là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân nộ diễm sao? Nếu như chúng ta thân ở trong đó, chỉ sợ tại phòng ngự trước đó đã bị liệt diễm đốt lá cho tàn. Không biết tiền bối đem như thế nào thi triển thần thông. Lý Trường Sinh nhìn qua cái kia chạy nhanh đến sóng lửa, lắc đầu than nhẹ, tiểu gia hỏa này, ra tay thật đúng là không phân nặng nhẹ. Đổi lại người bên ngoài, giờ phút này chỉ sợ đã hóa thành khói bụi. Nói xong, Lý Trường Sinh tâm thần khẽ nhúc đích, Thái Cực Thần Thuẫn trong nháy mắt ngưng hiện, vờn quanh quanh thân. Trong chốc lát, một đạo sáng chói kim hoàng quang che đậy đem bao phủ. Cái kia tàn phá bừa bãi hỏa diễm trùng kích tại lồng ánh sáng phía trên, lại như là đá chìm đáy biển, trong nháy mắt trừ khử vô hình. Lý Trường Sinh sau đó dương mắt liếc nhìn cái kia tiểu Hỏa Kỳ Lân, định cho cái này tiểu tử nghịch ngợm một chút giáo huấn. Nhưng mà, tiểu gia hỏa kia tựa hồ đối với Lý Trường Sinh cực kỳ e ngại, thấy một lần hắn chống lại, lập tức thất kinh, quay người liền hướng Thẩm Diễm Tâm chạy như điên. Một bên chạy, một bên cao giọng kêu cứu, "Mẫu thân, cứu mạng a." Giết người. Thẩm Diễm Tâm trừng lớn hai mắt, có lẽ ngay cả chính nàng cũng chưa từng dự liệu được, nguyên bản ký thác kỳ vọng Hỏa Kỳ Lân, vậy mà như vậy khiếp đảm. Cứ việc theo Hỏa Kỳ Lân tuổi thọ tính, lựa này Kỳ Lân vẹn vẹn tương đương với thế gian trẻ con. Nhưng nó chung quy là Hỏa Linh chi tôn, ẩn chứa ngập trời chi lực, lại như vậy sợ hãi, quả thực làm cho người khó hiểu. Hỏa Kỳ Lân ẩn thân tại Thẩm Diễm Tâm về sau, vẻn vẹn lộ ra một đôi ánh mắt linh động, lồm lộm lo sợ điệu theo dõi Lý Trường Sinh. Nhìn Hỏa Kỳ Lân cái này như chuột khiếp đảm dáng vẻ, Lý Trường Sinh nhịn không được cười lên. Thẩm Diễm Tâm giờ phút này tình thương của mẹ Trần Lan, trong mắt chứa lệ quang hướng Lý Trường Sinh cầu khẩn nói, nó bất quá là cái ngây thơ hài đồng. Phu quân, có thể hay không tha thứ nó lần này? Lý Trường Sinh nhìn chăm chú Hỏa Kỳ Lân cặp kia linh động lấp lóe mắt nhỏ, tức giận trong lòng cũng theo đó tiêu tán vô tung, cũng được, ngày sau sẽ cùng ngươi so đo. Tiếp theo, Lý Trường Sinh nhìn khắp bốn phía đám người, uy nghiêm địa tuyên bố, Thẩm Diễm Tâm đã quyết ý quy thuận bản tọa, như vậy, tiếp xuống lại có ai nguyện ý đến đây? Vào thời khắc này, một đạo thanh âm du dương như tiếng trời băng lên, Diễm Tâm đạo hữu trong cơ thể lại thai nghén có Hỏa Kỳ Lân chi đoán, quả thật thiên đại tin vui. Nhưng mà như thế thần thú, nhất là kiệt ngạo bất tuân. Nhìn trung tứ hải bát hoang, có lẽ chỉ có ta Ngự Thú Tông mới có thể trợ Diễm Tâm đạo hữu đem thuần phục. Cái kia phát ra tiếng người ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh, nhược tiền bối không bỏ, vãn bối nguyện một thử thân thủ. Nói xong, hắn không mình hành lễ, thật sâu vái chào, vãn bối Ngự Thú Tông tứ nhất danh sách đệ tử Từ Thái Khôn, nguyện hướng tiền bối thỉnh giáo Ngự Thú chi đạo. Lý Trường Sinh hơi sững sờ, Từ Thái Khôn, rất quen thuộc danh tự. Từ Thái Khôn nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra quầng màng, tiền bối nghe nói qua vãn bối cố sự. Lý Trường Sinh lắc đầu, nói ra, cũng không có, ta chỉ là nghĩ đến một vị cố nhân. Tốt, không nói những thứ này. Lý Trường Sinh nhìn về phía Từ Thái Khôn, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, như vậy, tiếp xuống chúng ta như thế nào tiến hành trận này đọ sức? Từ Thái Khôn hô hấp hơi có vẻ gấp rút, con mắt chăm chú khóa chặt trốn ở Thẩm Diễm Tâm sau lưng Hỏa Kỳ Lân, trầm giọng nói ra, lửa này Kỳ Lân mới giáng lâm thế gian, không có gì ngoài Diễm Tâm đạo hữu, người khác khó mà tới gần. Như thế thần thú, hơn phân nửa tâm tính cao ngạo, sẽ không dễ dàng thần phục. Thẩm Diễm Tâm nghe vậy, đại mi nhíu chặt, Từ Thái Khôn, ngươi lời nói này là ý gì? Chẳng lẽ muốn cho bản cô nương Hỏa Kỳ Lân nhận ngươi làm chủ nhân? Từ Thái Khôn thấy thế, vội vàng khoát tay làm sáng tỏ, Diễm Tâm đạo hữu hiểu lầm, ý của ta là, tại trong thời gian quy định, nếu có thể cùng con này Hỏa Kỳ Lân thành lập tín nhiệm chi tình, chính là bên thắng. Lựa này Kỳ Lân đã là Diễm Tâm đạo hữu chỗ thanh nén, tự nhiên thuộc về Diễm Tâm đạo hữu tất cả, chúng ta tuyệt không lòng mơ ước. Thẩm Diễm Tâm hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Phu quân, cái này Từ Thái Khôn tuy là Ngự Thú tông môn đồ, nhưng hắn ngự thú chi tài, chỉ sợ toàn bộ tông môn không người có thể đưa ra phải. Trăm năm trước, hắn từng lấy sức một mình, để một đầu dài trăm thước giao long túi đầu xương thần. Hỏa Kỳ Lân mới sinh, đối phu quân tựa hồ ôm lấy ý, như cùng hắn tỉ thí ngự thú, thực sự có sai lầm công bằng." Vây xem đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, Thẩm Diễm Tâm nói cực phải. Tiền bối tu vi tuy cao, nhưng ngự thú chi đạo không phải đơn thuần tu vi nhưng so sánh. Không ngại đoán xem nhìn, trận này so đấu, đến tột cùng ai có thể thắng được. Ánh mắt mọi người tại Từ Thái Khôn cùng Lý Trường Sinh ở giữa dao động, chỉ gặp Lý Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, giống như đang trầm tư đối sách. Mà Từ Thái Khôn thì duy trì lạnh nhạt mỉm cười, lộ ra lòng tin tràn đầy. Đám người thấy thế, trong lòng âm thầm phỏng đoán, xem ra tiền bối đối với ngự thú chi thuật độc lướt qua không nhiều. Cho dù tiền bối tu vi chắc tuyệt, nhưng mà chân chính linh thú đều có linh trí, bọn chúng cho dù là chết, cũng sẽ không bởi vì tu sĩ lực lượng cường đại mà khuất phục. Lần này đọ sức, tiền bối tựa hồ phần thắng không nhiều a. Ba hợp hai cha con thấy thế, trên mặt đồng đều toát ra thống khoái thần sắc, thử. Lần này ngươi như lại không bị thua, ta lại có gì mặt mũi tự khoe là ba gia chính thống. Ngự thú chi thuật, tu vi sâu cạn, đối nó cũng không ích lợi. Cho dù là bình thường yêu thú, muốn khống chế cũng có chút gian nan, càng không nói đến Hỏa Kỳ Lân bực này hi hữu thần thú. Lần này đối chiến, Tang Miêu tất nhiên là bại cục đã định. Nghĩ đến chỗ này, ba hợp khỏe miệng không khỏi dương lên, trong lòng thậm chí bắt đầu viễn tưởng đem ba khai một mạch trảm thảo trừ căn, cướp đoạt Lý Trường Sinh trong tay các loại thiên tài địa bảo chẳng cảnh. Tiền bối, Từ Thái Khôn thần sắc cung dung, khẽ không lời, lễ phép dò hỏi, có thể từng cân nhắc chu toàn. Khi đang nói chuyện, Từ Thái Khôn khẽ cười một tiếng, một mặt tự tin, có lẽ tiền bối đối ngự thú chi thuật mà biết rất ít, cho nên bán bối nguyện ý cho tiền bối đầy đủ thời gian. Thẩm Diễm Tâm nghe vậy, sắc mặt sững sờ, chỉ giáo cho. Từ Thái Khôn chậm rãi nói đến, nói ngắn gọn, tỉ như tại hạ có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ vớt ve đến Hỏa Kỳ Lân đầu lâu. Như vậy, chỉ cần tiền bối có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong đạt thành đồng dạng thành tựu, liền coi như tiền bối thắng được. Thẩm Diễm Tâm nghe xong, đội vàng nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Phu quân, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Trường Sinh khinh khinh cười một tiếng, mang theo vài phần trêu tức mở miệng, "Bản tọa đối ngự thú chi thuật sát thực mà biết rất yếu, nhưng nếu là đọ sức, chủ yếu chính là bảo đảm công bằng." Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đưa ánh mắt về phía Từ Thái Khôn, "Đề nghị của ngươi, bản tọa tâm lĩnh, nhưng nếu chỉ là vớt ve Hỏa Kỳ Lân đầu lâu, không khỏi quá mức đơn giản chút." Từ Thái Khôn nao nao, hẳn là trước tiền bối còn muốn gia tăng càng khó khăn điều kiện. Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng, chính là chương 1515, ai có thể để nó kêu 33 ai thắng chương 1515, ai có thể để nó kêu 33 ai thắng. Từ Thái Khôn bị đề nghị của Lý Trường Sinh cả kinh tâm thần run lên, vô ý thức hỏi, xin hỏi tiền bối, là điều kiện gì? Lý Trường Sinh nét miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, khẽ cười một tiếng, nói, rất đơn giản, ai có thể để lửa này kỳ lân hô một tiếng 33, vậy ai liền chiến thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Bọn hắn nghĩ tới tiên hình bạn trạng điều kiện, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Trường Sinh vậy mà lại đưa ra để Hỏa Kỳ Lân kêu 33 dạng này không hợp thói thường yêu cầu. Đây chẳng lẽ là người bình thường có khả năng nghĩ tới điều kiện? Nhìn xem đám người bộ kia kinh ngạc biểu lộ, Lý Trường Sinh lại là một mặt bình tĩnh tự nhiên, trong lòng mừng thầm, ha ha. Tiểu gia hỏa này mặc dù bây giờ mặt ngoài cùng ta đối nghịch, nhưng kỳ thật tại trong đấy lòng đã đem ta coi là phụ thân của nó. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, lại cho một chút chỗ tốt, để nó gọi ta 33 cũng không phải là việc khó. Nhưng mà đối với Từ Thái Khôn mà nói, coi như hắn ngự thú chi thuật cao siêu đến đâu, muốn để Hỏa Kỳ Lân mở miệng kêu 33, đó cũng là so với lên trời còn khó hơn a. Ha 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 ha. Thẩm Diễm Tâm nhìn Lý Trường Sinh cái kia cố gắng nén cười bộ dáng, cũng thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, lại lườm liếc Thẩm Diễm Tâm, trong mắt xoay tích chuyện, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Mà Từ Thái Khôn từ nghe được điều kiện này lên, sắc mặt liền trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, tiền bối, ngài coi là thật không có nói đùa. Lý Trường Sinh trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, ngươi xưng hô bản tọa một tiếng tiền bối, ta ha có thể đùa giỡn với ngươi. Gặp Lý Trường Sinh lần nữa xác nhận việc này, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, tê. Điều kiện này coi là thật có người có thể hoàn thành sao? Cho dù là Từ Thái Khôn, chỉ sợ cũng khó mà làm đến a. Kỳ Lân thần thú từ trước đến nay cao ngạo vô cùng, có thể vớt ve đầu lâu của chúng nó đều đã là khó càng thêm khó, tiền bối lại còn muốn cho nó hô 33. Cái này khó tránh khỏi có chút, quá mức ý nghĩ hao huyền đi. Từ Thái Khôn chau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, trong lòng âm thầm chửi mắng, dựa vào vốn cho rằng tiền bối không hiểu ngự thú chi thuật, bằng vào thực lực của ta, nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đến lúc đó dương danh lập vạn, tất nhiên là không nói chơi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đưa ra vô sỉ như vậy điều kiện. Từ Thái Khôn cũng không nóng lòng cự tuyệt, mà là hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động, ở trong lòng âm thầm suy tư, tiền bối nhất định là biết rõ mình không cách nào thắng được, cho nên thiết hạ bực này căn bản không người có thể hoàn thành điều kiện. Cứ như vậy, chúng ta đều không có cách nào hoàn thành, hắn cũng tốt tìm lối thoát. Từ Thái Khôn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. Không thể không nói, chiêu này thật sự là cao minh đến cực điểm. Nhưng nếu là như thế, chốc lát, Từ Thái Khôn thần sắc khôi phục như thường, đối Lý Trường Sinh gật đầu nói, điều kiện này, vãn bối có thể đáp ứng. Nhưng vãn bối cũng có một điều thỉnh cầu. Lý Trường Sinh cười như không cười nhìn chăm chú lên Từ Thái Khôn, thỉnh cầu gì? Nói nghe một chút. Từ Thái Khôn hơi nhếch khóe môi lên, nói ra, đang nói trước đó, còn xin tiền bối có thể đáp ứng trước văn bối. Lý Trường Sinh hơi sững sờ, chỉ vào Từ Thái Khôn cười nói, ngươi tiểu tử này, có phải hay không ở trong lòng kìm nén cái gì chủ ý xấu? Từ Thái Khôn mặt mơ đỏ ửng, không biết đáp lại ra sao. Lý Trường Sinh thấy thế, cũng không còn so đo điều kiện của hắn, nói thẳng, bản tọa đáp ứng ngươi chính là. Nghe nói như thế, Từ Thái Khôn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một phen cảm kích chi từ về sau, hắn một mặt kiên định, không người thi lễ, xin tiền bối đi đầu nếm thử, nhược tiền bối có thể làm được, văn bối tự làm phụng bồi tới cùng. Nhược tiền bối không thể đạt thành, vậy văn bối liền không chiến mà thắng. Lý Trường Sinh một chút liền thấy rõ Từ Thái Khôn tâm tư, mỉm cười, gật đầu đáp ứng, nguyên lai là dạng này a. Khiến cho thần bí như vậy hề hề, ta còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa điều kiện đâu. Gặp Lý Trường Sinh nói như thế, Từ Thái Khôn sắc mặt lại lần nữa căng thẳng bắt đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối kia, mới vừa nói đáp ứng văn bối điều kiện, còn giữ lời sao? Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên chắc chắn. Không phải liền là để bản tọa xuất thủ trước sao? Bản tọa cái này xuất thủ. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh lòng tin tràn đầy hướng lửa cháy Kỳ Lân đi tới. Đám người nghe nói như thế, nhao nhao lộ ra vẻ cổ quái, tiền bối tựa hồ cũng không lo lắng cho mình không cách nào hoàn thành việc này a. Hẳn là tiền bối có cái gì cao thâm bị bảo. Tất nhiên là như thế này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trở nên hưng phấn dị thường, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ, chúng ta sớm nên nghĩ tới, tiền bối ha có thể tính toán theo lẽ thường. Đúng vậy à, nhìn hiện tại địa bộ này, tiền bối tại ngự thú một đạo bên trên nhất định có thâm hậu tạo nghệ. Thậm chí khả năng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, ngay cả để cái kia Hỏa Kỳ Lân Têu 33 cũng có thể làm đến. T. Trong lúc nhất thời, đám người hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, để Hỏa Kỳ Lân Têu 33. Nếu là tiền bối thật sự có thể làm đến, vậy nhưng thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Người người đều nói Từ Thái Khôn là ngự thú tông vạn cổ đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ cùng tiền bối so sánh, tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Ha ha ha. Đó là bất luận cái gì thiên tài ở tiền bối trước mặt, đều đem trong nháy mắt ảm đạm phai mờ a. Từ Thái Khôn nghe đám người đối với mình đánh giá, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hắn nhìn chăm chú lên chính hướng Hỏa Kỳ Lân đi đến Lý Trường Sinh bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, hẳn là hắn thật tinh thông ngự thú chi thuật. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh dừng bước. Hắn nhìn về phía trốn ở Thẩm Diễm Tâm sau lưng Hỏa Kỳ Lân, nhẹ nhàng nói, "Tới, để cha hảo hảo nhìn một cái, trên người ngươi nhưng có thụ thương chỗ. Dù sao ngươi vừa mới xuất sinh, nếu là có cái gì thiếu hụt sẽ không tốt." Đám người nghe nói như thế, từng cái đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm, đây là loại nào ngự thú thủ đoạn? Có khoảng cách từ Thái Khôn hơi gần tu sĩ hỏi, "Từ đạo hữu, đây cũng là ngự thú chi thuật một loại sao?" Từ Thái Khôn cau mày, lắc đầu nói, "Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Tiền bối dù sao cũng là thế ngoại cao nhân, có lẽ đây là một ít bí ẩn ngự thú chi thuật." Đám người nghe nói lời ấy, Giá Thâm Dĩ vi nhiên gật gật đầu, ngay cả Từ Thái Khôn đều nói như vậy, cái kia tất nhiên là như thế. Sau đó, đám người lần nữa đưa ánh mắt về phía Lý Trường Sinh cùng Hỏa Kỳ Lân. Chỉ gặp Thẩm Diễm Tâm khinh khinh bước ve Hỏa Kỳ Lân cái đầu nhỏ, cương chiều cười nói, "Nhanh đi nha, cha ngươi đang gọi ngươi đâu. Cha là người tốt, sẽ không tổn thương ngươi." Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Diễm Tâm, truyền âm nói, "Có thể cha khí tức trên thân quá mức cường đại, ta rất sợ hãi a." Nghe nói như thế, Thẩm Diễm Tâm rốt cuộc hiểu rõ Hỏa Kỳ Lân vì sao e sợ như thế Lý Trường Sinh. Thế là nàng vội vàng hướng Lý Trường Sinh truyền âm nói, "Phu quân, ngươi xem một chút trên người ngươi có phải hay không có cái gì bật, để Hỏa Kỳ Lân cực kỳ sợ hãi. Nó mới vừa nói, là bởi vì trên người ngươi khí tức cường đại, mới không dám đi ra." Lý Trường Sinh nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, bây giờ tu vi của ta đã nội liễm đến cực điểm, tuyệt không có khả năng tiết ra ngoài, nó như thế nào cảm ứng được? Chương 1516, Ngự Thần Thú Pháp chương 1516, Ngự Thần Thú Pháp suy nghĩ ở giữa, Lý Trường Sinh bắt đầu cẩn thận kiểm tra tự thân. Một phen tìm kiếm về sau, hắn phát hiện chỉ có cái viên kia vừa mới luyện chế mà thành thần bảo chiếc nhẫn tồn tại khí tức tiết lộ hiện ra. Thế thế, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, chiếc nhẫn trong nháy mắt biến mất, bị hắn thu nhập không gian chứa vật bên trong. Cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân tại Lý Trường Sinh trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm rốt cục tiêu tán vô tung. Nó chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng, gật gù đắc ý hướng lấy Lý Trường Sinh đi tới. Quả nhiên là như vậy. Thấy tình cảnh này, Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm nói, không nghĩ tới cái kia thần bảo lại có như thế uy lực, ngay cả Hỏa Kỳ Lân đều cực kỳ kiêng kỵ. Mắt thấy Hỏa Kỳ Lân tới gần, Lý Trường Sinh cũng đội vàng xông lên phía trước, một tay đem ôm bắt đầu. Nhưng mà bởi vì khẩn trương nguyên cớ, Hỏa Kỳ Lân trên thân lập tức lần nữa toát ra lửa nóng hừng hực. May mà Lý Trường Sinh nhục thân cường hành vô cùng, lúc này mới lông tóc không thương, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc cũng chưa từng bị hao tổn. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là qua quýt bình bình sự tình. Nhưng ở mọi người nhìn lại, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái gì? Khoảng cách gần như vậy, thậm chí đem Hỏa Kỳ Lân ôm vào trong ngực, ngọn lửa kia đều không thể thương tới tiền bối mảy may. Đây là người sao? Cái này cần là bực nào kinh người năng lực phòng ngự a? Tại mọi người đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ, không rảnh bận tâm bốn phía thời khắc, Lý Trường Sinh nắm lấy thời cơ, lặng yên lấy ra một viên Thuế Phàm Đan, bất động thanh sắc nhét vào Hỏa Kỳ Lân trong miệng. Cái này Thuế Phàm Đan có thể làm yêu thú huyết mạch trở nên càng tinh khiết hơn. Lúc trước Lý Trường Sinh tại Mật Tuyết Băng Thành gặp gỡ bất ngờ băng tuyết độc dã thú, liền đối với cái này Thuế Phàm Đan thanh liệt có thừa. Theo Lý Trường Sinh, Hỏa Kỳ Lân ứng giờ cũng sẽ thích. Quả nhiên, theo đan dược vào bụng, Hỏa Kỳ Lân phản phất hóa đá đồng dạng, trong nháy mắt ngây người bất động. Trong mắt của nó bắt đầu hiện lên quan mang, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt tràn đầy nóng bỏng hưng phấn. Lý Trường Sinh nghiêm thầm gật đầu, quả nhiên có hiệu quả. Tiếp lấy hơi lửa kỳ lân truyền âm nói, ngươi hẳn là có thể nói tiếng người a. Giống bực này thần thú đều là thiên địa linh vật, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể học được ngôn ngữ của nhân loại. Bây giờ hỏa kỳ lân sở dĩ không cách nào ngôn ngữ, chính là bởi vì chưa tận lực học tập. Nghe nói như thế, hỏa kỳ lân truyền âm nói, tại sao phải học người nói chuyện? Lý Trường Sinh khoẹt miệng có chút dương lên, nói ra, cha muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng ba ba. Hỏa kỳ lân trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nói ra, vậy ta hô về sau, ngươi có thể lại cho ta ăn vừa rồi đường đậu sao? Lý Trường Sinh gật đầu đáp ứng, thanh âm nhu hòa, đương nhiên là có thể a. Cái này đường đậu vốn là vì ngươi chuẩn bị. Hỏa kỳ lân mặt mũi tràn đầy vui sướng, có thể tiếp lấy lại rất là khổ não nói ra, thế nhưng là ta học tập ngôn ngữ nhân loại cũng cần thời gian. Lý Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm than thầm, tiểu gia hỏa này không chỉ có nhát như chuột, tựa hồ ngay cả đầu óc đều có chút không đủ dùng a. Nhưng mà vì lừa gạt nó gọi mình một tiếng ba ba, Lý Trường Sinh vẫn giả bộ như một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng nói ra, ngươi chỉ cần học được nói ba ba hai chữ này thuận tiện a. Về phần còn lại, ngươi về sau chậm rãi học tập là có thể. Nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân bừng tỉnh đại ngộ, đúng a. Vẫn là cha đầu óc tốt làm. Lý Trường Sinh khuôn mặt nổi lên bôi đen dây, trong lòng nhịn không được gào thét, cái này mẹ nó là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được không? Hỏa Kỳ Lân có chút dừng lại, giống như ở trong lòng mặc niệm luyện tập. Tại cái này ngắn ngủi khoảng cách, lòng của mọi người dây cũng đều căng thẳng bắt đầu, các ngươi nói, tiền bối có thể thành công hay không? Không biết, cho tới bây giờ, tiền bối cũng không thi triển bất kỳ ngự thần thú thông. Đúng à, vô luận là linh phù vẫn là chú pháp, vô luận là trận pháp vẫn là phù văn, một mực đều không có thi triển. Hẳn là tiền bối ngự thú chi pháp, là tâm linh câu thông. Trong lúc nhất thời, mọi người đều rơi vào trầm tư. Chuyện cho tới bây giờ, lấy Lý Trường Sinh triển hiện ra thực lực, cho dù là tầm thường nhất cử động, cũng sẽ bị đám người coi là đang thi triển vô thượng đại đạo. Liền ngay cả Từ Thái Khôn cũng đầy mặt hoài nghi, giờ phút này điên lặng đem Lý Trường Sinh mới nhất cử nhất động ghi tạc trong lòng. Không lâu sau đó, Tiểu Hỏa Kỳ Lân nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, truyền âm nói, "Cha, ta học xong." "Là ba ba hai chữ này sao?" Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, gật đầu nói, "Chính là." Thấy thế, Hỏa Kỳ Lân truyền âm nói, "Vậy ta bắt đầu hô." Ngay tại nó sắp mở miệng hô lên lúc, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói ra, "Chậm đã. Nếu là so đấu ngự thú chi thuật, vậy dĩ nhiên đến có chút nghi thức cảm giác mới được." Hỏa Kỳ Lân một mặt mê hoặc nhìn về phía Lý Trường Sinh. Chỉ gặp Lý Trường Sinh hai ngón khép lại, sắc mặt nghiêm trọng, trên thân cũng bắt đầu hiện ra cường đại uy áp. Thoáng qua ở giữa, một cỗ khí thế bàng bạc quét ngang bát phương. Đám người thấy tình cảnh này, nhao nhao hô hấp dồn dập bắt đầu động. Tiền bối muốn thi triển ngự thú thuật. Từ Thái Khôn càng là trừng lớn hai mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều trở nên lặng ngắt như tờ, toàn đều nín hơi ngưng thần điệu nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Chỉ gặp Lý Trường Sinh bỗng nhiên đưa tay phải ra, sau đó hai ngón khép lại, trực tiếp chỉ hướng nhỏ Kỳ Lân. Hét lớn một tiếng, "Đều ba ba." Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kỳ quái bắt đầu, "Cái này, đây chính là tiền bối ngự thú chi thuật. Đơn giản như vậy thôi bạo sao? Cái này có thể đi đến thông sao?" Đám người nguyên bản chờ mong tràn đầy, coi là Lý Trường Sinh sẽ thi triển kinh thiên động địa thần thông, nhưng chờ đến lại chỉ là thật đơn giản ba chữ. Trong lúc nhất thời, sự thất vọng bò đầy đám người gương mặt, vốn cho rằng tiền bối sẽ thi triển vô thượng thần thông đâu, không nghĩ tới lại là như vậy. Tuy nói để Hỏa Kỳ Lân hô ba ba liền có thể chiến thắng, có thể trực tiếp nói cho nó biết hô ba ba, cái này không khỏi quá. Nhưng vào đúng lúc này, đám người nguyên bản thất vọng trên mặt đột nhiên hiện ra chấn kinh cùng vẻ hưng phấn. Chỉ gặp nhỏ Kỳ Lân miệng há ra hợp lại, hai cái rõ ràng chữ rõ ràng thổ lộ mà ra, ba ba. Gặp đây, Từ Thái Khôn càng là đằng địa một cái nhảy bắt đầu, mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập nói, thần pháp, ngự thần thú pháp a. Chương 1517, Từ Thái Khôn trông bầu bé gáo, bị ngược thảm. Chương 1517, Từ Thái Khôn trông bầu bé gáo, bị ngược thảm. Đám người trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, phản phất bị lực vô hình dừng lại, bốn phía lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Tiểu Hỏa Kỳ Lân thấy thế, nghĩ lầm mình kêu gọi không được tán thành, thế là lần nữa thanh thúy điệu kêu gọi lên tiếng, "Ba ba." Nó sau đó khéo léo ngồi tại Lý Trường Sinh trước mặt, ngước đầu nhìn lên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, hiển nhiên là đang chờ đợi Lý Trường Sinh ban cho nó thuế phàm đan. Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc đem một viên đan dược đưa vào trong miệng của nó. Lần này, Tiểu Hỏa Kỳ Lân tiếng hoan hô như gợn sóng khuyết tán đến toàn bộ sân bãi, mỗi một góc đều quanh quẩn thanh âm của nó. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được Lý Trường Sinh thật đạt thành cái này một kỳ tích. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lý Trường Sinh, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ, lại thật làm được. Ta đã sớm nói, tiền bối thủ đoạn xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Chỉ là không nghĩ tới, ngay cả để Hỏa Kỳ Lân xưng hô ba ba đều dễ như trở bàn tay. Trên đời này còn có chuyện gì có thể chẳng lẽ tiền bối? Xem ra Từ Thái Khôn lần này là nhất định phải thua. Cái này còn phải hỏi sao? Trong lúc nhất thời, đám người đối Lý Trường Sinh sùng bái chi tình giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, từ đầu đến cuối, vô luận phương diện nào, chúng ta những này cái gọi là thiên tài, ở tiền bối trước mặt, bất quá là bị tùy tiện nghiền ép tồn tại. Lý Trường Sinh khinh khinh vuốt ve Hỏa Kỳ Lân cái đầu nhỏ, tán thưởng nói, rất tốt, làm tốt lắm. Tiểu Hỏa Kỳ Lân thụ sủng nhược kinh, thân mật cọ lấy Lý Trường Sinh tay, lần nữa vui sướng kêu gọi bắt đầu, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Đám người thấy thế, càng là kinh ngạc không thôi, lửa này Kỳ Lân hẳn là gọi lên nghiện. Chẳng lẽ Hỏa Kỳ Lân cũng có thể nhìn rõ lòng người? Nhất định là như thế, tiền bối không phải phàm nhân, Hỏa Kỳ Lân gọi hắn là cha, có lẽ chính là cảm nhận được hắn siêu phàm thoát tục. Từng coi là thần thú cao không thể chạm, sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục, bây giờ xem ra, bọn chúng chỉ là khinh thường tại hướng tu là nông cạn người cuối lầu thôi. Theo đám người khen ngợi ùn ùn kéo đến, Lý Trường Sinh khẽ miệng không tự chủ được câu lên một tia đắc ý độ cong. Hắn ngược lại lấy ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Từ Thái Khôn, thản nhiên nói, "Như thế nào? Ngươi là dự định giờ phút này liền túi đầu xương thần, vẫn là cũng muốn đến một trận đọ sức?" Từ Thái Khôn hô hấp trở nên gấp rút, trên mặt lại tràn đầy không hiểu hứng vấn, "Ta muốn phiêu chiến một phen." Từ Lý Trường Sinh cùng Hỏa Kỳ Lân Sơ tiếp xúc thời điểm lên, Từ Thái Khôn liền không chớp mắt quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Cứ việc mới đầu trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại lo nghĩ, không xác định Lý Trường Sinh là có hay không tinh thông ngự thú chi thuật. Nhưng bây giờ kết quả rõ ràng, hắn đã không chút nghi ngờ đem Lý Trường Sinh coi là ngự thú lĩnh vực vô thượng cao nhân. Nghe được Từ Thái Khôn trả lời, Lý Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi quả thực. Từ Thái Khôn hít sâu một hơi, thần sắc kiên nghị, vãn bối tâm ý đã quyết. Thấy thế, Lý Trường Sinh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, vậy liền như thế đi. Bắt đầu ngươi biểu diễn, bản tọa ở đây lặng chờ tin lành. Nói xong, Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, phiêu nhiên rơi vào Thẩm Diễm Tâm bên cạnh, đem ôn nhu địa ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Từ Thái Khôn, chờ đợi xuất thủ của hắn. Từ Thái Khôn nội tâm khẩn trương và phần, âm thầm suy tư, mặc dù không biết tiền bối lúc trước phải trang vận dụng thần thông, nhưng rõ ràng, tiền bối ngự thú chi thuật đã siêu việt ta đã thấy tất cả ngự thú đại sư, có thể xưng đăng phong tạo cực. Hắn mím chặt bờ môi, trầm tư thật lâu, rốt cục vẫn là đưa ánh mắt về phía Lý Trường Sinh, trịnh trọng kỳ sự mở miệng, "Tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một chút, mới ngài thi triển là ngự thú chi pháp sao?" Lý Trường Sinh mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Ngự thú chi pháp, xem như thế đi." Hắn thấy bất luận cái gì có thể khống chế yêu thú, làm việc cho ta thủ đoạn, đều có thể xưng là ngự thú chi pháp. Như thế nói đến, hắn lúc trước cái kia phiên xảo diệu lý do thoái thác, cũng coi là bên trên là ngự thú chi đạo đặc biệt pháp môn. Từ Thái Khôn nghe nói lời ấy, trong lòng vững tin càng sâu, Lý Trường Sinh ngự thú chi thuật, không thể nghi ngờ là cao thâm mật chắc tồn tại. Hắn tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khẩn thiết nói, "Tiền bối, vãn bối không dám giấu giếm, mới một mực đang âm thầm phỏng đoán tiền bối ngự thú chi đạo. Nhưng mà tinh túy trong đó, vãn bối thủy chung không thể lĩnh ngộ. Khẩn cầu tiền bối vui lòng chỉ giáo." Lý Trường Sinh nghe vậy, suýt nữa cười ra tiếng, trong lòng âm thầm cười nói, "Tiểu tử này ngược lại là đem ta coi như ngự thú đại sư." Ha ha. Thẩm Diễm Tâm, Mạc Vũ, Mộ Hoa Niên cùng ba Nhược Hi mấy người cũng là một mặt hoang mang nhìn qua Lý Trường Sinh, cùng kêu lên hỏi, "Phu quân, ngươi thật là ngự thú đại sư?" Lý Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, mỉm cười trả lời, "Đại sư danh xưng, thực sự không dám làm, ta bất quá là am hiểu thuần phục thôi." Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, thì ra là thế. Tiền bối thật sự là quá quá khiêm tốn hư. Nhưng mà, Lý Trường Sinh lời nói chỉ nói một nửa khác thì giấu ở đáy lòng của hắn, ta chỗ thuần phục cũng không phải là yêu thú, mà là lòng của phụ nữ. Ngay cả lòng của phụ nữ đều có thể tùy tiện thuần phục, huống chi chỉ là yêu thú. Tiếp theo, hắn quay người mặt hướng Từ Thái Khôn, chắp tay sau lưng, bày ra một bộ cao nhân tiền bối tư thái, thần bí khó lường nói, kỳ thật bí quyết rất đơn giản, chỉ cần dụng tâm, dùng yêu. Từ Thái Khôn nghe vậy, giống như bị trí tuệ chi quang gợi mở, hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên hào quang chói sáng, dụng tâm, dùng yêu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, cất bước hướng về phía trước. Đi vào Hỏa Kỳ Lân phụ cận, trong đầu hắn hiện ra Lý Trường Sinh lúc trước phong thái, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Đều ba ba." Thần thái của hắn, động tác, thậm chí la lên âm lượng cùng Lý Trường Sinh không có sai biệt. Trong lúc nhất thời, đám người đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên, hẳn là Từ Thái Khôn hiểu thấu đáo tiền bối ngự thần thú thông. Từ Thái Khôn được vinh dự ngự thú tông vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lĩnh ngộ tiền bối ngự thần thú thông, quả thật kinh người đến cực điểm. Vô luận là cử chỉ vẫn là khí thế, vô luận là ngôn từ cường độ vẫn là ngữ điệu tiết tấu, đều cùng tiền bối không có sai biệt. Chỉ là, Hỏa Kỳ Lân thật sẽ nghe theo Từ Thái Khôn chỉ lệnh sao? Đám người nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung tại Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân nghe được cái này quen thuộc kêu gọi, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Nó liếc qua nén cười đến sắc mặt đỏ bừng Lý Trường Sinh cùng Thẩm Diễm Tâm, liếc mắt, thử lạnh một tiếng, "Muốn cho ta bảo ngươi ba ba, ngươi cũng xứng?" Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thái Khôn, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm trong nháy mắt đem Từ Thái Khôn bao phủ, kịch liệt đau nhức đưa tới tiếng la khóc vang tận mây xanh. "A, cứu mạng a, đau chết ta rồi." Cứ việc người bị thương nặng, Từ Thái Khôn vẫn như cũ cắn chặt răng, kiên trì la lên, "Kêu ba ba." Hỏa Kỳ Lân nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Ngay sau đó, một đạo càng mãnh liệt hơn hỏa diễm mãnh liệt mà tới, lao thẳng tới Từ Thái Khôn mà đi. Đám người thấy thế, đều trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, cái này thất bại. Lý Trường Sinh càng là thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Tiểu gia hỏa này, thật sự là hồ nháo. Chính làm Lý Trường Sinh muốn làm viện thủ cứu trợ Từ Thái Khôn thời điểm, một đạo cảnh tượng kỳ dị làm hắn đã ngừng lại động tác, Từ Thái Khôn trước người trống rông xuất hiện một đầu toàn thân khoác che xích hồng lân phiến yêu thú. Chương 1518, Tinh Thần Thiên Mã chương 1518, Tinh Thần Thiên Mã yêu thú kia toàn thân chấn động, thân thể đột nhiên xuất hiện lóa mắt hồng mang. Sau một khắc, trên thân lân phiến như cánh hoa chọc ra hơn phân nửa, trong nháy mắt hướng phía Từ Thái Khôn bay đi. Trong nháy mắt, Từ Thái Khôn liền bị cái kia vảy màu đỏ bao trùm toàn thân, tạo thành một bộ lớp vảy màu đỏ. Có lớp vảy màu đỏ cách trở, Từ Thái Khôn cuối cùng dễ chịu một chút. Đám người thấy thế, đều nghẹn họng nhìn chân trối, đây là Xích Viêm Tiên Lân thú. Trong truyền thuyết nghỉ lại tại Dung Nham Thâm Nguyên, thế gian hiếm thấy, khó mà thuần hóa, không ngờ lại là Từ Thái Khôn chỗ chinh phục. Xích Viêm Thiên Lân thú trời sinh có được đối với hỏa diễm cường đại kháng tính, nhưng mà đối mặt hỏa kỳ lân thả ra nóng bỏng liệt diễm, nó cũng cảm giác lực có thua. Chỉ thấy nó trong mắt lướt qua một tia vẻ sợ hãi, lân phiến bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhưng mà bên hai tử thái khôn tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, nó trong mắt trong nháy mắt hiện lên kiên định chi quang, không chút do dự cất bước hướng về phía trước, há miệng liền thôn phệ cái kia kỳ lân chi hỏa. Lửa nóng hừng hực thuận mũi miệng của nó tràn vào trong cơ thể, lập tức nó quanh thân dâng lên quần quần khói trắng. Mặc U U đám người thấy thế, thấp giọng nghị luận, Xích Viêm Thiên Lân thú có thể thôn phệ hỏa diễm, lấy bốc hơi dịch thể chi pháp hóa giải nhiệt độ cao. Nhưng nhìn nó thời khắc này bộ dáng, tựa hồ đã tới cực hạn. Không bao lâu, Xích Viêm Thiên Lân thú khí hơi thở yếu ớt, thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Trường Sinh âm thầm gật đầu, tán thán nói, yêu thú này trung tâm hộ chủ. Mặc dù giờ phút này suy yếu, lại không cần lo lắng cho tính mạng, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Theo hỏa diễm tiêu tán, tư thái khôn rốt cục có thể giải thoát. Hắn nhìn xuống ngã xuống đất Xích Viêm Thiên Dung động thú, lòng tràn đầy sầu lo, "Xích Lân, ngươi thế nào?" Têu gọi thật lâu, Xích Viêm Thiên Lân thú lại không phản ứng chút nào. Rơi vào đường cùng, tư thái khôn xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Tiền bối, ngài có thể cứu cứu nó sao?" Lý Trường Sinh trấn an nói, "Không cần lo lắng, nó cũng không lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày tự sẽ chuyển biến tốt đẹp." Nghe nói lời ấy, tư thái khôn lúc này mới yên lòng lại. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy viên khôi phục đan dược, cẩn thận từng ly từng tí uy nhập Xích Lân trong miệng. Sau đó, hắn vung tay lên, Xích Viêm Thiên Lân thú thân ảnh liền biến mất không thấy. Từ thái khôn giờ phút này cực kỳ chật vật, nguyên bản bên trong phân tóc dài đã không còn tồn tại, biến thành đại quang đầu. Nhưng hắn lại cũng không để ý bề ngoài của mình, ngược lại đối Lý Trường Sinh càng thêm kính ngưỡng có thừa. Hắn tự nhận là vừa rồi thất bại, vẹn vẹn bởi vì chưa hoàn toàn nắm giữ Lý Trường Sinh ngự thần thú pháp tinh túy. Từ thái khôn chuyển hướng Lý Trường Sinh, không người cúi đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý, "Tiền bối, van bối nhận thua." Lý Trường Sinh cười ha ha, ôn hòa nói, "Không sao, ngươi ngự thú thiên phú cực cao, siêng năng tu luyện, đợi một thời gian tất thành một đời cường giả." Từ thái khôn nói cảm ơn liên tục, đa tạ tiền bối tán dương, vạn bối nếu có thể kịp thời bối văn nhất, đã vừa lòng thỏa ý. Lý Trường Sinh một phen khiêm tốn chi từ vừa dứt, từ thái khôn liền huy động tay cầm, lập tức một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra. Bên kia kỳ dị yêu thú chậm rãi hiện thân tại trước mắt mọi người. Yêu thú này thân thể như ẩn như hiện, tựa như từ thuần túy quang mang ngưng tụ mà thành. Ngoại hình của nó cực giống tuấn mã, nhưng hình thể vô cùng to lớn, hơn xa tại bình thường ngựa. Mà giờ khắc này, trong mắt của nó lóe ra cảnh giác cùng oán hận xen lẫn quang mang. Nhất là nhìn về phía từ thái khôn lúc, cái kia phần địch ý không che giấu chút nào. Mấy đạo kim sắc dây xích chăm chú trói buộc thân thể của nó, dây xích bên trên không ngừng bắn ra chói mắt hồ quang điện. Yêu thú có chút dây rủa, liền sẽ dẫn phát lôi đỉnh vạn quân chi lực, làm nó thống khổ gào thét không thôi. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Khôn, ngươi đây là ý gì?" Từ Thái Khôn không người thi lễ, cung kính nói ra, "Còn xin tiền bối biệt thủ, trợ vạn bối hàng phục cái này thất tinh thần thiên mã." Nghe vậy, Lý Trường Sinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, tinh thần thiên mã, hẳn là chính là một loại phi hành tọa kỵ. Chưa đợi Từ Thái Khôn mở miệng, quanh mình đám khán giả đã kìm nén không được nội tâm kích động, nhao nhao la lên bắt đầu, đúng là trong truyền thuyết tinh thần thiên mã. Nghe nói như thế thần thú, nghỉ lại tại u ám bầu trời đêm trong tinh hà. Thân thể ấy từ sáng chói tinh quang ngưng tụ thành, càng có thể hấp thu tinh huy chi lực, phóng xuất ra làm cho người kinh hãi tốc độ. Nếu như có thể có được một thất tinh thần thiên mã, chỉ bằng vào cái kia tốc độ kinh người, liền đủ để đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, như thế thần thú cực kỳ hiếm thấy lại khó mà bắt được, từ thái khôn đến tột cùng lại như thế nào đem đắc thủ. Ba hợp hai cha con nhìn qua tinh thần thiên mã, trong mắt đồng dạng lóe ra hưng phấn cùng kích động ánh lửa. Nếu có thể đem bực này thần thú thu về chính mình dùng, thật là tốt bao nhiêu à. Từ thái khôn nghe bốn phía truyền đến tiếng than thở, nhưng thủy chung cười không nổi. Hắn quay đầu nhìn về Lý Trường Sinh, trên mặt đắng chắc nói, "Tiền bối, chính như đám người nói, cái này tinh thần thiên mã tốc độ xác thực nhanh đến mức kinh người, mắt thường căn bản là không có cách bắt tung tích ảnh. Nhưng mà từ khi chúng ta ngự thú tông đưa nó bắt được đến nay, đã quá khứ hơn 10 năm thời gian, nhưng thủy chung không thể tìm tới thuần phục nó phương pháp." Nói đến chỗ này, từ thái khôn trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lý Trường Sinh, "Bây giờ tiền bối ở đây, có lẽ có thể bằng vào cái kia ngự thần thú pháp đem thành công thuần hóa." Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Lý Trường Sinh lên tiếng, Từ Thái Khôn đã là một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía tinh thần thiên mã chỉ vào không trung. Tức khắc, cuốn quanh ở trên người nó xích sắt như linh xà cấp tốc co vào. Nhưng mà gần như chỉ ở thoáng qua thời khắc, tinh thần thiên mã phát ra một tiếng chấn thiên động địa tê minh, sau đó, một đôi tỏa ra sáng chói tinh quang cánh thình lình hiện hiện. Nó điên cuồng địa dãy rủa thân thể, liều mạng dãy rủa, ý đồ tránh thoát trói buộc. Lý Trường Sinh thấy thế, lông mày có chút nhíu lên, chuyển hướng Từ Thái Khôn hỏi, "Ngươi đây là ý gì?" Từ Thái Khôn nao nao, lập tức giải thích nói, "Vạn bối tuy vô pháp lĩnh ngộ tiền bối ngự thần thú pháp, nhưng cũng nhìn ra được loại kia thần pháp không ở chỗ vũ lực, mà ở chỗ cảm hóa. Giờ phút này vạn bối bung ra cái này tinh thần thiên mã, cũng là vì để tiền bối có thể dễ dàng hơn địa thuần hóa nó." Vừa dứt lời, tinh thần thiên mã ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, qua trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc nhất thời, mới tinh thần thiên mã vị trí trở nên giống tuyết. Đám người thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, "Nó trốn!" Lý Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ, "Ta nói ngươi là không phải đầu óc đường ngắn. Cái này tinh thần thiên mã tốc độ cực nhanh, giờ phút này bung ra nó không trốn còn chờ cái gì đâu?" Từ Thái Khôn trong nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, "Cái này nên làm thế nào cho phải? Cái này tinh thần thiên mã là chúng ta tông môn hao hết thiên tân vạn khổ mới bắt được. Nếu để cho nó như vậy đào thoát, vạn bối thực sự không cách nào hướng tông môn bàn giao." Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, khẩn thiết nói, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Cho dù không cách nào thuần hóa tinh thần thiên mã, chỉ cần có thể đem bắt về, vạn bối liền vô cùng cảm kích. Lý Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, thôi, liền giúp ngươi lần này. Kỳ thật Lý Trường Sinh trong lòng cũng rất là tò mò, cái kia tinh thần thiên mã đến tột cùng có được cỡ nào tốc độ kinh người. Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh thân ảnh giống như tan thành mây khói, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đám người mở to hai mắt nhìn, nhao nhao vuốt vuốt cặp mắt của mình, khó có thể tin nhìn qua Lý Trường Sinh biến mất địa phương, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này không có. Thật không nghĩ tới, tiền bối không chỉ tu là cao thâm, ngay cả tốc độ đều như vậy người tiên. Các ngươi nói, tiền bối có thể đuổi kịp cái kia tinh thần thiên mã sao? Không rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, còn không có nghe nói qua có ai có thể đuổi kịp tinh thần thiên mã. Bất quá, đã tiền bối xuất thủ, có lẽ thật sự có khả năng đuổi kịp, thậm chí còn có thể đem bắt được. Giờ phút này, Lý Trường Sinh không chút do dự thi triển ra Thái Hư Tiêu Dao bước. Bộ này bản nhà tuyệt thế thân pháp, hành động cũng không phải là dựa vào tốc độ, mà là trực tiếp mượn nhờ không gian chi lực tiến hành di động. Tại không gian chi lực ra chỉ dưới, vô luận tinh thần thiên mã tốc độ cỡ nào kinh người, đều không thể đào thoát Lý Trường Sinh đuổi bắt. Thoáng qua ở giữa, Lý Trường Sinh liền phát hiện tinh thần thiên thân ảnh. Thiên mã phát giác được sau lưng Lý Trường Sinh, trong miệng phát ra chấn thiên tê minh, toàn thân quang mang lóng lánh, tựa hồ tại hấp thu bốn phía một loại nào đó lực lượng thần bí. Sau một khắc, tốc độ của nó đột nhiên tiêu thăng, hô hấp ở giữa liền biến mất ở ánh mắt bên ngoài. Lý Trường Sinh thấy thế, trong lòng cũng hơi chấn động một chút, tốc độ như vậy, nếu có thể đem thu làm tọa kỵ, tặng cho ta các gái thiếp, chẳng lẽ không phải chuyện tốt một vòng. Cái này tinh thần thiên mã toàn thân tựa như lưu động hào quang ngưng tụ mà thành, thậm chí hơi có vẻ trong suốt. Dạng này đặc biệt ngoại hình, nhất là lấy nữ hài tử niềm vui. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, quanh thân gợn sóng dập dờn, Thái Hư Tiêu Dao bước lần nữa thi triển. Ngay sau đó, hắn thuận tinh thần thiên mã khí tức, trong nháy mắt vừa tìm được tung tích của nó. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hưng phấn mà tự lẩm bẩm, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ gặp cách đó không xa, mười mấy con lớn nhỏ không đều tinh thần thiên mã tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng giờ phút này toàn đều vây quanh Lý Trường Sinh đuổi bắt cái kia tinh thần thiên mã, phản phất là xa cách từ lâu trùng phùng thân nhân. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng đã nhận ra điều này. Thanh âm của hắn đột nhiên tại những tinh thần đó thiên mã vang lên bên tai, khoan thai truyền đến, gặp phải bản tọa, các ngươi đem kết thúc bốn phía buôn ba vận mệnh. Thần phục với ta, ban cho các ngươi vĩnh hằng an bình. Chương 1519, bắt đầu lắc lư tinh thần thiên mã. Chương 1519, bắt đầu lắc lư tinh thần thiên mã. Tinh thần thiên mã thở nhỏ bay lượn tại vũ trụ mênh mông, sớm thành thói quen cuộc sống vô câu vô thúc, sao lại bởi vì Lý Trường Sinh một lời chi từ liền tùy tiện thần phục. Hú hồ, những năm gần đây, tinh thần thiên mã nhất tộc đã có quá nhiều tộc nhân thảm tao nhân loại tu sĩ cướp giật. Tại bọn hắn tộc quần trong truyền thuyết, vị nhân loại tu sĩ bắt được liền mang ý nghĩa mất đi tự do, thậm chí đứng trước sinh tử tồn vong nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy Lý Trường Sinh, bọn chúng càng là kinh hồn tán đảm, bất chấp gì khác, chỉ có liều chết chạy trốn. Đối tinh thần thiên mã mà nói, tốc độ chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhưng mà, khoảng chừng một hơi ở giữa, cái kia 15 con lớn nhỏ không đều tinh thần thiên mã vậy mà hư không tiêu thất. Lý Trường Sinh trong mắt tinh mang lóe lên, chân linh chi nhãn trong nháy mắt thi triển, có chút ý tứ. Dù sao giờ phút này không người, lão tử cũng không cần giả bộ mô hình làm dạng địa cảm hóa ngự thú. Tại chân linh chi nhãn nhìn rõ phía dưới, Lý Trường Sinh như bóng với hình địa bắt được tinh thần thiên mã chạy trốn dấu vết để lại. Hắn lại lần nữa thi triển Thái Hư Tiêu Dao bước, thân hình như quỷ mị lơ lửng không cố định. Tiếp theo nháy mắt, hắn đã ngăn ở tinh thần thiên mã chạy trốn phải qua trên đường. Đông đảo tinh thần thiên mã thấy thế, lập tức thất kinh, không biết làm sao. Mà bị Lý Trường Sinh đuổi bắt cái kia tinh thần thiên mã trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng ngân lệ. Nó kinh kinh cọ sát bên cạnh tộc nhân, giống như tại im lặng truyền lại một loại nào đó thần bí tin tức. Ngay sau đó, nó vừa xài bước ra, như là tiểu thuấn di xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt, ngươi là muốn ngăn chặn bản tọa, để cho tộc nhân của ngươi bỏ trốn mất dạng sao? Cái kia tinh thần thiên mã nghe vậy, mi tâm quang mang bỗng nhiên đại thịnh. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bên tai vang lên một cái giàn uông mà uy nghiêm thanh âm nam tử, hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng làm tổn thương ta tộc nhân mảy may. Những năm gần đây, nhân loại các ngươi tu sĩ phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất. Hôm nay, coi như ta đánh không lại ngươi, cũng sẽ không để ngươi bắt đi bất kỳ một cái nào tộc nhân. Lý Trường Sinh nao nao, mang theo kinh ngạc nói ra, ngươi quả thực không sợ chết. Cái kia tinh thần thiên mã liếc qua đã trốn xa tộc nhân, ánh mắt kiên định nói, không sợ. Nhưng mà, khi nó gặp Lý Trường Sinh cũng không xuất thủ ngăn cản tộc nhân chạy trốn lúc, lập tức mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lý Trường Sinh xem thấu nó lo nghĩ, khẽ cười một tiếng nói ra, yên tâm đi, bản tọa sẽ không bức bách các ngươi. Trong ngôn ngữ, Lý Trường Sinh trong tay trống rỗng xuất hiện một viên đan dược, đây là chữa thương đan, ngươi chưa cần bảo. Những năm này ngươi bị cầm tù, thương thế trên người đã cực kỳ nghiêm trọng, nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ sống không quá 3 ngày. Tinh thần thiên mã nhìn qua Lý Trường Sinh trong tay tản ra kim sắc quang mang đang năng lượng, nhưng lại chưa tiếp nhận, mà là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói ra, ta sẽ không ăn ngươi năng lượng. Lý Trường Sinh cười nhạt một tiếng, là sợ ta hạ độc sao? Vừa dứt lời, hắn lặng yên ở giữa triển lộ ra một tia tu vi, lập tức cái kia tinh thần thiên mã cảm giác thân thể như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Sau đó, Lý Trường Sinh thu hồi tu sĩ chi lực, hài hước nhìn về phía tinh thần thiên mã, lấy bản tọa chiến lực, nếu muốn lấy tính mạng ngươi, cần gì lãng phí một viên dược vương thập phẩm năng lượng. Bản tọa chỉ là thiếu một thất tọa kỵ, muốn cho các ngươi đi theo ta thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho tộc nhân của ngươi vĩnh viễn đang sợ hãi cùng bất an bên trong vượt qua? Hoặc là, ngươi có nắm chắc bảo vệ ngươi tộc nhân, khiến cho bọn hắn khỏi bị những nhân loại khác tu sĩ đuổi bắt. Nghe được Lý Trường Sinh lời nói, cái kia tinh thần thiên mã trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Lý Trường Sinh nói, sát thực đâm trúng tâm sự của nó. Những năm này, nó cùng nó chủ nhân đều chịu đủ loại này lang bạt kỳ hồ nỗi khổ. Lý Trường Sinh thấy nó lâm vào trầm tư, trong lòng lập tức dâng lên vẻ vui sướng, xem ra có hy vọng a. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi thần phục với bản tọa, liền có thể kết thúc loại này bốn phía buôn ba sinh hoạt. Mỗi ngày không chỉ có thể thu hoạch được sung túc tài nguyên tu luyện, bản tọa còn có thể giúp đỡ bọn ngươi thức tỉnh càng cường đại hơn huyết mạch. Chương 1520, bọn chúng tới chương 1520, bọn chúng tới. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh lại lấy ra một viên thuế phàm đan. Đan dược vừa mới hiện thân, cái kia làm cho người huyết mạch sôi sục đan hương liền hấp dẫn tinh thần thiên mã chú ý, chỉ thấy nó cái kia từ vô số tinh quang ngưng tụ mà thành thân thể, bắt đầu không tự chủ được lưu động bắt đầu. Phản phất cái kia đan dược, đối với nó có chí mạng dụ hoặc đồng dạng. Nó không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, trong mắt nóng bỏng chi sắc chớp mắt là qua. Lý Trường Sinh thấy thế, mỉm cười, trực tiếp đem đan dược thả tới, cái này hai cái đan dược tặng cho ngươi. Về phần lựa chọn ra sao, tất cả chính ngươi. Khi đang nói chuyện, Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, quanh thân không gian nổi lên gợn sóng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, thanh âm của hắn phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, nếu muốn thông, liền tiến về ba gia tìm ta. Bản tọa chỉ cấp ngươi một phút thời gian cân nhắc. Đương nhiên, nếu là ngươi tộc nhân cùng nhau đến đây, bản tọa có thể cam đoan, bọn hắn lập tức có thể được đến giống nhau đan dược. Tinh thần thiên mã nhìn chăm chú Lý Trường Sinh biến mất phương hướng, trong mắt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Lý Trường Sinh điều kiện rất hậu đãi, nó cũng rất muốn lập tức đáp ứng. Nhưng là qua nhiều năm như vậy đối với nhân loại tu sĩ lòng cảnh giác, vẫn là để nó quyết định chờ một chút. Sau một lát, nó thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia mê mang cùng kiên định, người này ngôn ngữ mê ly, thật giả khó phân biệt, nhưng mà nhìn rõ chân tướng cũng không phải không đường có thể tìm ra. Ánh mắt của nó rơi vào trôi nổi tại trước mắt hai viên linh đan bên trên, hầu kết khẽ nhúc nhích, trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu như cái này hai viên đan dược quả như hắn nhưng, như vậy người này chi ngôn, liền có thể tin chi không thể nghi ngờ. Nếu không, cho dù bằng vào ta bản thân chi mệnh, đổi lấy tộc đàn chi tổ tụng, cũng là cam tâm tình nguyện. Nó hít sâu một hơi, không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Theo dược lực tràn ngập, trên người nó thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thuế phàm đan thần kỳ hiệu lực cũng trong nháy mắt bộc phát. Hô hấp ở giữa, nó liền cảm giác được huyết mạch trong cơ thể càng tinh khiết, lực lượng tại thể nội trào lên. Thậm chí mơ hồ trong đó, nó cảm thấy cái trán một trận tê dại, phảng phất có thần bí gì tồn tại đang muốn phá đất mà lên. Cái này cảm giác khác thường vừa mới hiện lên, nó liền trừng lớn hai mắt, la thất thanh, đây là Vương thú chi giác. Ta tinh thần thiên mã nhất tộc mất đi vương thú đã có mấy ngàn năm lâu, không ngờ hôm nay ta có thể thức tỉnh ra vương thú chi giác. Nó mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, hồi tưởng Lý Trường Sinh lúc trước lời nói, trong mắt lập tức hiện lên một tia kiên định, người kia có được thực lực cường đại như vậy, còn có hùng hậu như vậy tài nguyên. Như thần phục với hắn, đạt được hắn che chở, có lẽ thật có thể là tộc nhân mang đến vĩnh cửu an bình. Nghĩ đến đây, tinh thần thiên mã cái trán vương thú chi giác đống nhiên nở rộ tia sáng chói mắt, từng đạo tinh quang gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Nó thần sắc kiên nghị, thấp giọng tự nói, đã lựa chọn thần phục, vậy liền đánh cược hết thảy. Cùng lúc đó, tinh thần tiên mã nhất tộc các tộc nhân cảm ứng được một loại nào đó thần bí mà cường đại triệu hoán. Bọn hắn không tự chủ được ngưỡng vọng chân trời, ánh mắt tập trung tại cùng một cái phương hướng, hẳn là đây là vương thú khí tức. Tộc quân vương thú thức tỉnh, chúng ta ứng lúc này khắp tiến về yết kiến. Vương thú hàng thế, biểu thị chúng ta tinh thần tiên mã nhất tộc cực khổ cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Vương. Trong chốc lát, ẩn nấp tại chỗ tối tinh thần tiên mã nhóm nhau nhau dương cánh cao phi, hướng về kia thần bí phương hướng hội tụ, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua vô số lưu tinh, chói lọi chói mắt, rung động lòng người. Trên mặt đất, chư đa thiên tài nhân tài kiệt xuất cũng cảm nhận được cái này dị thường thiên tượng, bọn hắn ngước đầu nhìn lên, đều vì đó động dung, như thế mưa sao băng, đẹp đến nổi người ngạt thở. Như vậy kỳ cảnh, đúng là hiếm thấy. Tuy đẹp cảnh trước mắt, nhưng tiền bối lâu ra không về, thật là khiến người lo lắng. Chẳng lẽ là không thể tìm ra tinh thần thiên mã tung tích? Chính khi mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lý Trường Sinh thân ảnh giống như ưu linh trống rông xuất hiện, dẫn tới đám người ghé mắt. Từ Thái Khôn gặp Lý Trường Sinh một mình trở về, trên mặt vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, tiền bối, tinh thần thiên mã chưa đổi kịp sao? Lý Trường Sinh khinh khinh lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, đuổi tới. Từ Thái Khôn nghe vậy, cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc, cái kia tinh thần thiên mã giờ phút này thân ở phương nào? Lý Trường Sinh ngưỡng vọng tương cùng, ánh mắt thâm thúy, có lẽ còn tại lên 9 tầng mây. Nhưng bản tọa liệu định, chờ một lúc nó hẳn là sẽ tự mình trở về. Từ Thái Khôn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, tiền bối hẳn là đã xem hắn thuần phục. Lý Trường Sinh lại lần nữa lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, cũng không phải, cũng không phải. Bản tọa chỉ là hiểu chi lấy lý, nói cho nó biết, như nguyện quy thuận, có thể tới đây thấy một lần. Về phần hắn lựa chọn là cái gì, toàn bằng thiên ý. Từ Thái Khôn nghe vậy, lập tức như nhụt chí chi bóng ra, chán nản thất sắc, ai, chung quy là thất bại trong gang tấc. Tinh thần thiên mã tính cao khí ngạo, vô kỳ không gấp, sao lại tùy tiện trở về? Xem ra ta Ngự Thú Tông cùng tinh thần thiên mã vô duyên a. Đám người nghe nói lời ấy, trên mặt cũng toát ra vẻ tiếc hận, ai, tiền bối cũng có thất thủ thời điểm. Không hổ là tinh thần thiên mã, ngay cả tiền bối cũng không có thể đem thuần phục. Quả thực tiếc nuối, thần tuấn như thế dị thú, như vậy bỏ lỡ cơ hội. Đúng vậy a, như còn muốn gặp được bực này dị thú, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Bây giờ tinh thần thiên mã càng chân quý, đến thứ nhất, liền mất thứ hai. Ngay cả tiền bối đều khó mà khống chế, Từ Thái Khôn nhiều năm nếm thử cũng không quả. Nếu là đổi lại người khác, càng là khó càng thêm khó. Ba Khai phụ tử thì là cười trên nỗi đau của người khác, nhịn không được mở miệng niệm ai, ha ha. Lần này đọ sức, tuy là Tang Bưu tiền bối thắng được, chưa hẳn nói rõ hắn ngự thú chi thuật siêu việt từ Thái Khôn. Chỉ tinh thần thiên mã như vậy thật tuấn, hắn cũng không có thể đem thuần phục. Đông đảo thiên tài nghe nói lời ấy, cao mày, nhao nhao phản bác, lời ấy sai rồi, há có thể cơ đũa cả nắm. Tinh thần thiên mã bị cầm tù nhiều năm, một khi trùng hoạch tự do, sao lại tùy tiện lại thụ ràng buộc? Hỏa kỳ lân tân sinh, tâm trí tinh khiết, tự nhiên dễ dàng thuần hóa. Tinh thần thiên mã linh trí phi phàm, có thể so với nhân loại, sao lại tùy tiện thần phục với giam ba câu? Huống hồ tiền bối từng nói, tinh thần thiên mã không lâu đem tự mình đến đây. Ba Long khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, các ngươi càng tin lời ấy. Như sao thiên mã quả thật trở về, cái kia Tang Bưu tiền bối tất nhiên là cao minh. Nếu là không về, Tang Bưu tiền bối một câu tinh thần thiên mã không muốn thần phục liền có thể tùy tiện qua loa tất trách. Hẳn là các ngươi thật sự cho rằng Tang Bưu tiền bối không gì làm không được. Ta Ba Long khẳng định, tinh thần thiên mã tuyệt sẽ không trở về. Lý Trường Sinh nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, ngươi tự tin như vậy chẳng đấy. Ba Long thần sắc kiên nghị, không chút do dự trả lời, tự nhiên. Lý Trường Sinh khinh khinh cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nếu như nó thật trở về, ngươi lại muốn như nào? Ba Long ngạo khí trung thiên, cất cao giọng nói, nếu nó trở về, điều kiện tùy ngươi mở. Nhưng nếu nó không về, hôm nay ngươi tất làm nhật vua. Lý Trường Sinh cười lớn một tiếng, sảng khoái đáp, tốt. Bản tọa đáp ứng ngươi. Nếu nó không về, bản tọa lập tức nhật vua. Nếu nó trở về, ngươi cần đưa ngươi lôi trạch chi linh giao ra. Ngươi có dám đáp ứng? Ba Long nghe vậy, thân thể run lên, trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Nhưng mà bất quá một lát, hắn sắc mặt hung ác, kiên quyết nói, tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Nói xong, hắn vây tay một cái, lôi trạch chi linh chống rông hiện thân, đứng ở hắn bên cạnh. Nhưng gặp hắn quanh thân còn cuốn nóng bỏng màu đỏ lôi điện chi lực, khí thế bằng bạc, uy không thể đỡ. Đám người bị cái kia cố cường đại lôi điện chi lực rung động, không tự chủ được liếc nhìn. Tê, này lôi điện chi lực, quả nhiên bá đạo vô cùng. Lôi trạch chi linh ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn đám người, hắn trong mắt để lộ ra lạnh lùng làm người sợ run. Lý Trường Sinh thì là cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thử, cái này lôi thú trên thân, rõ ràng có lôi lăng khí tức. Nô Sảng, Trần Phong, Lôi Lăng, năm đó đưa tới tam đại thiên tài, bản tọa một cái cũng sẽ không từ bỏ. Bọn hắn sở thụ nỗi khổ, bản tọa chắc chắn từng cái đòi lại, toàn bộ hoàn trả tại Ba Long phụ tử. Đám người làm sơ chờ đợi, Ba Long thanh âm đột nhiên vang lên, Tang Bưu tiền bối, chúng ta là không muốn vô tận chờ đợi xuống dưới, phải chăng nên thiết lập một cái thời hạn? Như sao thiên mã chậm chạp không đến, chẳng lẽ chúng ta liền vĩnh trú nơi này? Lý Trường Sinh ngước đầu nhìn lên thương cung, khóe miệng nổi lên một vòng cười nhạt ý, không cần đợi thêm. Bọn chúng đã giáng lâm. Chớp mắt về sau, chân trời bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh phá không. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ thiên mạc bên trên, hình như có vô số lưu tinh xẹt qua, hào quang rực rỡ. Mà bọn chúng quý tích chỉ, chính là ba giá chỗ.